Chương 320, Diệp Hàn quà tặng chương 320, Diệp Hàn quà tặng Nhị Hàm một cái giật mình, đột nhiên theo trên ghế mây kinh nhảy mà lên. Xa xa tránh đi sang một bên. Nếu như cái kia túi càn khôn bên trong cất giữ chính là một lớn chồng chất hỏa lôi phù lời nói, hắn khả năng đã bị đả thương nặng. Nhưng khi hắn phóng thích linh thức chi lực, liếc nhìn cái kia túi càn khôn lúc, lại phát hiện miệng túi cũng không có thực hiện cấm chế, rất dễ dàng liền thấy rõ nội bộ tất cả. Đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có một tấm bùa chú, một tờ giấy, một cái quyển trụ. Là Diệp Hàn. Nhị Hàm cấp tốc kịp phản ứng, đội sông mà đến, đem kia tờ giấy nắm trong tay. Phía trên chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, rõ ràng không phải Diệp Hàn chữ viết, cũng là càng giống kia khôi lỗi làm thay. Nhị Hàm, việc đã đến nước này, ta đã đối chính đạo đánh mất lòng tin, chán ghét tu sĩ chính đạo hư cùng ngỗ lượng, hai mặt. Thơ Âm cùng con của chúng ta đã chết, ta quyết định ta tận hết khả năng hoàn thành nàng sinh tiền cuối cùng tâm nguyện, trở thành Minh Hà quyển trượng chủ nhân, dùng cái này cải biến cái này tràn ngập rối trá cùng giả tượng tu chân giới. Mặc dù ta cũng không xác định làm như vậy đúng là sai, là chính là tà, có thể ta đã quyết định như thế. Địa hỏa bản nguyên đến đang chí dương, không cách nào cùng Minh Hà quyển trượng cùng tồn tại, cái này chiến lợi phẩm liền tặng cho ngươi, xem như huynh đệ chúng ta ở giữa sau cùng dứt bỏ. Nếu như ta chết, ngươi cũng không cần là ta thương tâm. Quyển trục này bên trong có siêu bạo hỏa lôi phủ phương pháp chế luyện, hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương quang đại. Nếu như ta có thể trở thành ma trượng chủ nhân, vậy ta tự sẽ dẹp điên đại hạ, là Thơ Âm báo thủ. Đến lúc đó, ta là ma, ngươi là tiên. Như cầm đạo nghĩa khác biệt, rất không cần phải lưu thủ, chịu câu tại quá khứ. Nhưng nếu là ngươi Nhị Hàm huynh đệ một mình đến đây, tạm thời tướng đạo nghĩa đặt hai bên, Diệp Hàn chắc chắn dứt bỏ tiên ma có khác, cùng quân nâng cốc luôn hoan. Nhìn quân trân trọng. Xoẹt. Mặt tận chỗ, to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống, hung hăng nện ở nặng nề như núi giấy viết thư phía trên. A. Lý Nhị Hàm ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hận không thể rút cái này lão tặc thiên hai cái tát. Rút tận thiên hạ này tham lam cùng bất công. Hắn thống hận dạng này tu chân giới, đem một cái đã từng ôm ấp hành hiệp trượng nghĩa chi tâm đạp vào tu chân giới ngây thơ thiếu niên, bước nhập ma đạo. Nhưng hắn mất đi bằng hữu tốt nhất. Hắn thống hận những cái được gọi là tu sĩ chính đạo, rõ ràng lấy nhân nghĩa đạo đức tự cho mình là, lại vẫn cứ ngấp nghé ma đạo thủ đoạn cùng bảo vật, đem một chút có lẽ có tội danh, áp đặt cùng người khác chi thân, đặt thành chính mình không thể cho ai biết bí mật. Cái này ghê tởm sắc mặt nhường hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn không giống Diệp Hàn như vậy lòng ôm chí lớn, nắm giữ cải biến toàn bộ tu chân giới khát vọng. Trong lòng chỉ có nhất niệm, không để cho mình cùng mình chỗ trân trọng người trở thành bất công vật hy sinh. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn dưới mắt thực lực, liên hoàng phủ vẫn dạng này tiểu nhân vật đều ứng đối không được. Cái này khiến hắn cảm nhận được tự thân lực lượng không đủ. Thầm nghĩ phải nhanh tăng thực lực lên, chấp niệm càng tăng lên. Giờ phút này, Nhị Hàm nội tâm biến càng mâu thuẫn, hắn đã hy vọng Diệp Hàn có thể thông qua thi khôi tông cấm địa khảo hạch, trở thành quyền trượng chủ nhân, dạng này đối phương liền không cần rơi thân tử đạo tiêu vận mệnh. Có thể hắn lại lo lắng đối phương nắm giữ Minh Hà quyền trượng sau, tự thân lại sẽ bị trong đó thi khí ăn mòn, trở thành cái xác không hồn. Có lòng muốn lấy ra Diệp Hàn truyền âm phù an ủi, nhưng thủy chung không há miệng nổi. Hắn không có quyền lực, cũng không có lý do gì làm cho đối phương từ bỏ trong lòng thù hận. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu tiên bên trên, chỉ hy vọng lại một lần nữa đứng tại tu hành đường chỗ rẽ, chính mình không lại bởi vì thực lực quá yếu, tùy ý thượng thiên theo dưới hông móc ra kia một vận, tùy ý đánh nhân sinh của mình. Một đêm này, Lý Nhị Hàm một đêm không có chớp mắt, cũng không có ngồi xếp bằng, mà là tại thần tỷ không gian bên trong, lấy hoàn toàn thể hóa hình thú thái, cùng đội pháp tiên ma viên phân thân ác chiến suốt cả đêm. Thỏa thích phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần tới tâm tình đè nén thời điểm, hắn cảm thấy nhất hóa thú dưới chính mình, càng có thể phát tiết ra lửa giận trong lòng. Cho dù là đủ để tăng lên hai cái tiểu cảnh giới hỗn độn kim thân cũng không được, bởi vì không thể cùng lúc luyện hóa hai chồng chọn lửa. Nhị Hàm dứt khoát liền đem cái này địa tâm tử kim diễm giao cho đội pháp tiên ma viên luyện hóa. Căn cứ đối phương lời nói, nếu như mình có hướng một ngày có thể có được hỏa linh nguyên tố châu, liền có thể tại phụ trợ hạ giải quyết khác biệt địa hỏa lẫn nhau bài xích vấn đề, đem nó toàn bộ luyện hóa. Đợi cho sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Hàm nâng gần như mệt lạ thân thể, trở lại thuốc thực sơn thời điểm. Thân tỷ trong không gian truyền đến cửu lũ thiên lang thú nói nhỏ âm thanh. Bát gia, ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này dưới chân kia đôi giày giấu giếm huyền cơ. Vì cái gì không nhắc nhở hắn? Đội pháp tiên ma viên đầu lâu to lớn hơi rung nhẹ, xem thường nói, lão cửu, ngươi không cảm thấy những năm này chúng ta để sớm ra ngoài, quản nhàn sự nhiều lắm sao? Chúng ta cuối cùng chỉ là tiên hoàng tỷ bên trong tù nhân, mà không phải chủ nhân nơi này. Đã chúng ta cố gắng rất nhiều lần cuối cùng đều là thất bại, chẳng bằng đổi một loại cách chơi, tin tưởng tiểu tử này một lần. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn cùng lúc trước tất cả trấn ngục sứ cũng khác nhau? Thiên lang thú như có điều suy nghĩ gật gật đầu, túi người đem một đôi chân trước đệm ở trên cằm, lâm vào trong trầm tư. Tu luyện hoàn toàn như trước đây, Nhị Hàm vẫn như cũng làm từng bước quản lý thuốc thực sơn công việc. Có hai vị kia trúc cơ cảnh thuốc thực sư tại, hắn cũng khó được rơi thanh nhàn. Vì một lần nữa thu hoạch được học viện tài chính nâng đỡ, Nhị Hàm cũng muốn cầu hai người một lần nữa chỉnh lý lúc trước bồi dưỡng thuốc thực hồ sơ, đem những cái kia đã thay thế hiệu quả thuốc thực một lần nữa trồng trọt tại dược viên bên trong. Mặc dù đây đều là bản chức công tác, nhưng không có chất béo có thể bớt, hai người mặc dù không vui, lại cũng không dám ngỗ nghịch Nhị Hàm ý tứ. Vì trấn an hai người cảm xúc, Nhị Hàm chuyên môn cho theo thuốc thực sơn vạch ra phương viên một dặm hai khu vực, cho phép bọn hắn tự mình bồi dưỡng một chút dược liệu, tất cả ích lợi đều thuộc sở hữu của mình. Hai người nghe vậy đại hỉ không thôi, thuốc thực sơn bị địa giai đại trận bao phủ, nội bộ linh lực nồng độ trừ ngoại giới 6-7 lần. Mục đích đúng là kiến tạo một cái tiếp cận 10 vạn năm trước gần thời kỳ cổ, thậm chí trăm vạn năm trước viễn cổ hoàn cảnh. Từ đó giúp tiến thuốc thực sinh trưởng, tiến tới bồi dưỡng một chút gần như thất truyền thuốc thực. Rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện đạo sư cùng học viên, ngẫu nhiên gặp phải một chút còn không có tiến vào thành thục kỳ cao giai dữ liệu, cũng biết mang về. Ủy thác cho thuốc hệ thực vật chăm sóc. Đợi cho thành thục lúc, tất nhiên là muốn cùng tông môn kiếm một trận canh. Hai người kia nắm giữ dạng này một phiến khu vực, không nghi ngờ gì nhiều một cái cơ hội kiếm tiền. Không cần nhường thường ngày tu hành giật gấu ba bay. Điều này cũng làm cho bọn hắn bỏ đi cùng Lý Nhị Hàm đối nghịch, thậm chí là tùy thời hãm hại ý nghĩ của đối phương. Làm công việc thời điểm cũng càng thêm ra sức. Phải biết, liền xem như Hoàng Phủ Miểu tại thời điểm, đối phương cũng chỉ là chính mình vụng trộm trồng trọt dược thảo. Chưa từng tại đại trận bao phủ thuốc thực sơn, cho bọn họ nửa điểm không gian. Mỗi lần tài chính nâng đỡ phái phát, bọn hắn cũng chỉ là lấy chút không có ý nghĩa số lẻ. So sánh dưới, ngược lại không bằng Nhị Hàm bạch ra mảnh này thuốc thực sơn càng thực sự. Nhị Hàm làm như vậy mặc dù không hợp quy củ, lại cũng không tính được cái đại sự gì. Liền xem như hạ lệnh Tuyết Thật trách tội xuống, Nhị Hàm cũng dám đam hạ cái này không nhẹ không nặng chịu tội. Dù sao, hắn không thể để cho bọn thủ hạ toi công bận rộn. Vạn nhất đối phương đem việc phải làm hư, hay là cùng mình đối nghịch khó tránh khỏi phiền toái. Hắn cũng không thể đem tất cả mọi người diệt trừ, dạng này hắn liền cần mọi thứ tự thân đi làm. So sánh dưới, Lam Ân Huệ đem nó kéo đến phía bên mình, ngược lại càng đối với mình có lợi. Chương 321, 70 cơ chi lực chương 321, 70 cơ chi lực đem thuốc thực sơn việc cần làm an bài thỏa đáng về sau. Nhị Hàm liền đem càng nhiều trống không thời gian, dùng tại nghiên cứu ba huyền đạo người chuyển thừa bên trên. Cố Gia Vương tôn này thi thể liền trở thành hắn đối tượng luyện tay. Trải qua nhiều năm cố gắng, đối phương quanh thân trận pháp đã đạt tới huyền giai trung phẩm cấp độ, trở thành một tôn hiếm có luyện khí, luyện thể, di động phụ trận ba gồm cả khôi lỗi. Ba loại trận pháp lẫn nhau giao nhau, dung hợp, dùng chung bộ phận phụ trận thông đạo đồng thời, lại không ảnh hưởng lẫn nhau độc lập vận hành. Nếu là nhận công kích, phòng ngự linh trận chút xuống kinh lực, ngược lại có thể bị thu thập lại, dự trữ tại tích linh trong ao. Từ đó đạt tới lấy chiến dưỡng chiến mục đích. Khắc họa độ khó trị dường đà, cho dù là Nhị Hàm nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn là trải qua vô số lần thất bại, sửa chữa. Bây giờ, sức chiến đấu đã tiến thêm một bước, đủ để cùng trúc cơ lục trọng phân cao thấp. Nếu như lại đem Diệp Hàn truyền cho hắn siêu bạo hỏa lôi phù giúp cho phụ trợ, sức chiến đấu càng là có thể lại đến một bậc thang. Trừ cái đó ra, Nhị Hàm cũng đã căn cứ ba huyền đạo người truyền thừa, chế tạo ra cơ sở bản thất kiếm chu sát trận. Mặc dù vật liệu tuyển dụng không thể đạt tới tốt nhất, chỗ khắc họa phụ trận cũng chỉ là huyền giai trung phẩm. Nhưng khi phù ngọc khảm nạm tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bảo dày phía trên, đem nó thôi động lúc, Nhị Hàm vẫn là cảm nhận được có thể xưng kinh khủng uy năng. Bảy thanh phi kiếm nhận trận pháp thôi động, chỗ bộc phát ra lực phá hoại, lại đã đạt tới hộ tông đại trợ cấp. Tại Nhị Hàm sớm đem Bích Lạc Hoàng Tuyền trong dày, quán chú đầy hỗn độn linh huyết khí dưới tình huống, uy đủ sức để phá vỡ huyền giai cực phẩm pháp khí phòng ngự. Chọn vẹn siêu vượt hai cái tiểu cảnh giới lực phá hoại, cho dù là Lý Nhị Hàm cũng đúng kia ba huyền đạo người ám đưa ngón tay cái. Đến lúc này, Lý Nhị Hàm đã 42 tuổi, luyện thể tu vi cũng đạt tới 70 cơ chi lực, không sai biệt lắm hàng năm có thể có 12 cơ chi lực kinh khủng tăng lên. Cái này muốn nhờ vào ba huyền đạo người trong truyền thừa, tăng lên luyện thể khôi lỗi phẩm chất hỏa lôi luyện thể đại trận phụ trợ. Nhị Hàm chiếu vào truyền thừa ghi chép, tại thần tỷ không gian bên trong xây dựng một tòa. Mỗi ngày sẽ ở bên trong tiếp nhận 2 canh giờ tả hữu rèn luyện, liền nhường tu hành tốc độ tăng lên gần 5 thành. Dự tính thêm 1 năm nữa tả hữu, liền có thể đạt tới 81 cơ chi lực, bước vào trúc cơ ngũ trọng. Tiếp qua 2-3 năm liền có thể với tới 100 cơ chi lực, nắm giữ gấp trăm lần cường hóa huyền giai pháp thuật năng lực. Nhị Hàm đã vì này chờ mong không thôi. Luyện khí cùng luyện linh phương diện mặc dù cũng không có cảnh giới bên trên đột phá, thực lực nhưng cũng rất có tăng lên. Tại trong lúc này, Đới Thanh Huyền cũng rốt cục tại cổ đại lực nhắc nhở hạ, thực hiện ban đầu ở bí cảnh đại trận bên ngoài, hứa hẹn qua huyền giai hạ phẩm thăng huyền đan. Thật là, Nhị Hàm sau khi phục dụng, cũng không có gấp đem đối ngoại khí tức tăng lên đến luyện khí cửu trọng. Chuyện cuối cùng trải qua luyện đan học viện mấy vị đan sư miệng truyền ra, ở trong học viện đưa tới sóng to gió lớn. Huyền giai thăng huyền đan đều không thể tăng lên luyện khí cảnh một cái tiểu cảnh giới. Đây cơ hội nhường Nhị Hàm biến thành toàn bộ học viện trò cười. Có thể liên tưởng đến đối phương hạ phẩm thất linh căn tư chất, đám người lại cảm thấy kết quả này hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Bạch Ngân Dương nghe nói việc này, lại là dưới cơn nóng giận tìm Lăng Tiên Tuyệt định chế 3 viên huyền giai hạ phẩm thăng huyền đan. Vũ trộm đưa đến Lý Nhị Hàm trên tay, khiến cho một mạch tất cả đều an bảo. Cuối cùng, Lý Nhị Hàm không phụ kỳ vọng cao, thành công đạt tới luyện khí cửu trọng. Cái này khiến Bạch Ngân Dương thật dài thở dài một hơi. Vì bận tâm Lý Nhị Hàm mặt mũi, nàng cũng không có đem việc này nói cho bất kỳ người ngoài. Có thể trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện cuối cùng vẫn không giải thích được lan truyền ra ngoài. Đây càng nhường Nhị Hàm rơi xuống tuổi mục xưng hô. Mỗi lần bên ngoài hành tẩu lúc, luôn có chút xen lẫn tiếng cười nói nhỏ thanh âm truyền đến. Nhị Hàm tất nhiên là sẽ không để ý hắn thấy, những này rêu cợt thanh âm liền tựa như hắn hộ thân phù như thế, nhường hắn cảm thấy an toàn. Lúc này, bản trận đấu mùa giải xếp hạng lại có 2 năm liền phải chuẩn bị kết thúc. Bởi vì lần này là cùng đặc biệt chiêu học viện cùng một chỗ xếp hạng, Bạch Ngân Dương trong khoảng thời gian này lại bận bịu tu luyện, dùng tại làm nhiệm vụ bên trên thời gian vô cùng ít đòi. Cái này khiến hai người tổ đội xếp hạng cũng không gần phía trước, chỉ có chỉ là hạng 6. Người xếp hạng càng là rơi vào 10 vị trí đầu về sau. Nhị Hàm đảm nhiệm thuốc hệ thực vật quản sự, người học phần có nhất định nâng đỡ. Còn lại 2 vị linh thực sư bồi dưỡng thành công linh thực, hắn cũng có nhất định rút thành. Tại Bạch Ngân Dương ngẫu nhiên quả tặng hắn một chút nhiệm vụ vật phẩm dưới tình huống, Nhị Hàm rất nhẹ nhàng liền hoàn thành cơ sở khảo hạch. Lúc đầu hai người đã hoàn toàn từ bỏ tham dự thứ tự cạnh tranh, nhưng những cái kia đặc biệt chiêu học viện yêu nghiệt nhóm lẫn nhau nội đấu chính là. Có thể một việc xảy ra, vẫn là cải biến nhị hàm chủ ý một ngày này. Nhị hàm ngay tại thuốc thực sơn ốc xá bên trong huyền ngọc sàng bên trên tu luyện. Kia toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như ôn ngọc thiểm điện điêu, đang cúi người ghé vào nhị hàm trên đùi nằm ngáy ho ho. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh tự thuốc thực dưới núi chạy như bay đến, người còn chưa đến, ồ bồm tiếng gào liền dẫn đầu lọt vào tai. Lý lão đại, giang hồ cứu cấp a. Người đại lực lão đệ, để cho người ta khi dễ. Người tới tất nhiên là cổ đại lực. Bởi vì biết rõ cái này phòng ngự trận mở ra phương pháp, cổ đại lực liền trực tiếp xông đem tới nhị hàm ốc xá bên trong. Gia hỏa này là người thô hảo, không hiểu được cái gì con quấn quấn. Đến về sau, cũ mặc kệ Lý nhị hàm có hay không đang nghe, liền triệt để giống như đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Thì ra, tại đối Thanh Huyền yêu cầu hạ, hắn một mực cùng vị kia gọi là Nam Cung Tiến học tỷ tổ đội. Thực lực đối phương kém xa cổ đại lực, còn có tí khuôn mặt, thường xuyên sẽ chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Có thể nàng này thân làm đối Thanh Huyền cô em vợ, cũng có một đầu nhị giai hậu kỳ bích mắt bách linh chính khách, am hiểu nhất thu thập tình báo, tìm kiếm dữ liệu. Đi ra ngoài lịch luyện lúc ngược cũng có thể giúp bên trên không ít bận điệu. Tại đối Thanh Huyền kết hợp một chút, cổ đại lực cũng đã tới có vợ chồng chi thực, trở thành song tu đạo lữ. Cứ như vậy, đợi cho cổ đại lực tiến vào Đế Đô Hoàng Gia Học Viện thời điểm, đối phương liền có thể giảm xuống yêu cầu, tiến vào phụ viện tu hành. Tại đối Thanh Huyền vợ chồng âm thầm trợ giúp, cùng hai người dạ dĩ kế nhật cố gắng hạ. Cổ đại lực chỗ tiểu đội lấy được bài danh thứ 3 thành tích tốt. Nếu như dựa theo này phát triển tiếp, hai người là có cơ hội thu hoạch được trận đấu mùa giải sau cùng tam giáp ban thưởng. Nhưng tại một lần cực kỳ bình thường lịch luyện bên trong, hai người lại là bị người thần bí tập kích, Nam Cung Tiến chết thẳng tay. Mặc dù lúc này cổ đại lực đã tu vi tăng vọt tới trúc cơ lục trọng, nhưng như cũng không phải thần bí nhân kia đối thủ. Sinh tử con đầu, hắn không thể không vận dụng tự kim cánh tay la hán kia đạt được lòng tượng luyện thể quyết bí thuật, đem tu vi cưỡng ép tăng lên đến trúc cơ thất trọng, mới miễn cưỡng đem đối phương đánh lui. Cái này còn muốn nhờ vào hắn nghe theo Lý Nhị Hàm đề nghị, chưa từng có ở trước mặt người ngoài triển lộ cái này lòng tượng quyết cái này một át chủ bài. Bằng không mà nói, đối phương có chuẩn bị mà đến, không phải đưa nó cùng nhau diện trừ không thể. Nương theo lấy Nam Cung Tiến bỏ mình, chỗ tổ đội điểm tích lũy bị chém ngang lưng. Cái này khiến xếp hạng ngã xuống thứ 7 vị trí. Thay thế thứ 3 bảo tọa chính là Hạ Cảnh Diệp. Chương 322, đại lực xin giúp đỡ chương 322, đại lực xin giúp đỡ người xuất thủ là Hạ Cảnh Diệp. Nhị Hàm không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Cổ đại lực lắc đầu liên tục. Không phải hắn, người kia thiện phát huy pháp thuật, có chút cơ bắt trọng tu vi, hẳn không phải là học viện người. Bất quá, sư tôn lão nhân gia ông ta nói, chuyện này tỷ lệ lớn cùng người này có quan hệ. Ta hôm nay đến đây, chính là nhận sư tôn chi mệnh, thỉnh cầu gia nhập ngươi cùng Bạch sư tỷ đội ngũ. Cầu Lý lão đại giúp ta tranh đoạt ba hàng đầu tên, nhập gây tam giáp ban thưởng. Chỉ cần Bạch sư tỷ bằng lòng tiếp nhận ta, ta có thể chỉ cần một thành học phần. Nghe nói cổ đại lực giảng thuật, Lý Nhị Hàm lúc này liền đem nó mang lên, thẳng đến Bạch Ngân Xương tiểu viện. Thiểm điện điêu một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất đi báo tin. Đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Lý Nhị Hàm nhân tiện nói ra chuyến này ý đồ đến. Bạch sư tỷ, nhường đại lực gia nhập đội ngũ của chúng ta à, tính cả hắn mang tới học phần, tên của chúng ta lần hẳn là còn có thể lại tiến một cái, cầm tới hàng thứ tư tên. Chỉ đánh bại Hạ Cảnh Diệp, chúng ta liền có thể đưa thân trước bà. Ngươi nếu là đồng ý, ta có thể điểm một thành học phần cho hắn, cũng không chiếm dụng ngươi bảy thành học phần. Bạch Ngân Xương đại mi hơi nhíu, ta mâu lườm Lý Nhị Hàm một cái, trên vẻ mặt hiện lên một tia không mớn. Tựa như lại nói, ta lúc nào thời điểm để ý qua chỉ là một thành học phần. Nhưng khi nàng thật mở ra miệng thời điểm, lại là ngược lại nhìn về phía một bên cổ đại lực, trong lời nói mang theo thánh lãnh. Cổ đại lực, ta hỏi ngươi, lần này tổ đội tam giáp xếp hạng ban thưởng là cái gì? Sẽ không vẫn là tổ hồn quán đỉnh a? Ngươi sư tôn là đối Thanh Huyền, đừng nói cho ta người không biết rõ. T. Lý Nhị Hàm ám hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thì ra cô gái này cũng là vô lợi không dậy sớm chủ. Bọn hắn đã từng tiếp thụ qua một lần quán đỉnh, trong thời gian ngắn lại rót lần thứ hai, liền hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiển nhiên, nếu như ban thưởng không đủ để hấp dẫn Bạch Ngân Dương, đối phương là không có ý định tiếp nhận cổ đại lực gia nhập. Nàng cùng đối phương không có anh em nghĩa khí, tất nhiên là sẽ không duyên cớ đắc tội Hạ Cảnh Diệp vị này hoàng tôn. Mặc dù nàng chưa từng đem nó để vào mắt, nhưng cũng không có làm một cái lạ người tốt thói quen. Huống chi, lúc trước Lý Nhị Hàm lừa dối thời điểm chết, cái này cổ đại lực thật là luôn mồm muốn giết mình. Tại thái độ mình dị thường thành khẩn dưới tình huống, đối phương phút cuối cùng vẫn là đem chính mình bảo hộ đại trận làm hỏng. Thân làm nữ nhân, những sự tình này nàng đều nhớ tinh tường. Giờ phút này, cổ đại lực nghe nói Bạch Ngân Dương đặt câu hỏi, lại là gấp đến độ thẳng cào chính mình trứng mặt đầu, liền đến ấp úng lên. Hắn không am hiểu nói láo, nhưng lại hứa hẹn sư tôn, không nói bí mật này nói tại người ngoài nghe. Dưới mắt hắn quả thực hơi lúng túng một chút lên. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền mời trở về đi. Ta không nguyện ý để ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Bạch Ngân Xương tại chỗ hạ lệnh chủ khách. Mắt thấy Lý Nhị Hàm định xuất khẩu, một bộ muốn rời khỏi đội ngũ, cùng cổ đại lực trọng tổ tư thế. Bạch Ngân Xương lại là nhịn không được tại chỗ phóng thích linh thức chi lực, trực tiếp đem miệng của đối phương phong kín. Ngược lại hung hăng chừng đối phương một cái. Xem kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt, dường như lại nói, ngươi ngốc ngu ngơ, dám cùng bản cô nương giải trừ tổ đội, lao nương phế bỏ ngươi. Cổ đại lực nhìn ra Lý Nhị Hàm có sự, lúc này mới dậm chân một cái nói thẳng, Lý lão đại, ngươi là lão đại của ta, không coi là người ngoài, nói cho ngươi không tính vi phạm sư mệnh. Ta có thể đem ban thưởng sự tình nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng nói cho người khác. Dứt lời đến tận đây, cổ đại lực trực tiếp hướng Nhị Hàm đưa lỗ thai nói nhỏ nói, sư tôn nói, lần này tổ đội xếp hạng 3 vị trí đầu ban thưởng là tiến về liệt dương đốt suối máu tu hành cơ hội. Truyền ngôn, đáy ao có một tôn tượng cổ cấp yêu thú hài cốt, tại trong ao ngâm có thể kích thích huyết mạch chi lực, từ đó đạt tới huyết mạch phản tổ mục đích. Ta siêu hùng bá huyền thể vốn là huyết mạch phản tổ một loại biểu hiện, nếu như có thể tiến vào nơi đó, sẽ có lấy lợi ích to lớn. Liên xem như bình thường không có linh thể tu sĩ, cũng có khả năng thức tỉnh tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu năng lực. Cho dù là luyện khí tu sĩ tiến vào bên trong, cũng có thể nhường căn cơ biến kiên cố, tiến tới tăng lên kết đan xác suất thành công. Tu chân giới thường có huyết chỉ thiêu tấn cũ phàm thai, tổ huyết kết đan công nửa thành lời giải thích. Liên xem như với ngươi cùng bạch sư tỷ mà nói, cũng có được trợ giúp lớn lao. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm ánh mắt chớp động, không khỏi hào hứng nổi lên, giống nhau nhỏ giọng thầm thì lên. Liệt Dương đốt suối máu, có phải hay không tại Nam Hải quận tòa kia cũng có mấy tòa núi lửa trên hải đảo? Nghe nói đáy ao chỗ sâu có một tôn liệt diễm tê long thú hải cốt, liền bình thường kết đan cảnh cũng không dám tùy tiện chui vào quá sâu. Chính là kia, Lý Lao đại có thể tuyệt đối đừng nói cho người ngoài, không phải chuyện tiết lộ, ta cần phải bị sư tôn trách cứ. Cổ đại lực đội vàng mở miệng nhắc nhở. Hai người mặc dù là đang thì thầm nói chuyện, có thể thanh âm lớn như vậy, liền xem như một phàm nhân tại, chỉ cần lỗ tai không điếc cũng có thể nghe được tin tưởng. Huống chi là tu vi đã đạt tới trúc cơ thất trọng bạch ngân xương. Nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu, tựa như con nít danh đồng dạng. Bạch Ngân Xương không khỏi cảm thấy, hai người kia chỉ định là có cái gì ma bệnh. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nàng cũng lười chọc thủng hai người thủ đoạn nham hiểm. Chỉ là nói câu đồng ý cùng cổ đại lực cùng một chỗ tổ đội, đồng thời theo chính mình danh nghĩa điểm một thành học phần cho đối phương, liền đem hai cái này ngốc khở tổ hợp đổi đi. Bạch Ngân Xương không phải một cái chỉ nói không lựa chủ. Trong khoảng thời gian này vì xung kích trúc cơ thất trọng, ở trong học viện hao phí đại lượng thời gian. Bây giờ vừa mới đột phá, chính là ra ngoài đại chiến thân thủ thời điểm. Thế là nàng liên khiến cổ đại lực tiếp một đống lớn tổ đội nhiệm vụ, cưỡng ép đem Lý Nhị Hàm cũng cùng nhau mang đi, làm nhiệm vụ đi. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm còn lấy các loại lý do từ chối. Ngược lại tổ đội nhân số đạt tới 2 người, bạch cổ 2 cái ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể nằm kiếm học phần. Đi theo khó tránh khỏi thành bướng bận. Có thể kia Bạch Ngân Xương lại là biểu hiện ra không hề tầm thường bướng bỉnh, mạnh mẽ đem nó trói đi. Ngoại trừ cái này ngu ngơ bên ngoài, nàng từ trước đến nay không thích cùng nam tử xa lạ một chỗ, kia cổ đại lực được bao nhiêu thiếu sợi dây, nàng càng là cảm thấy khó chịu. So sánh dưới, đem cái này ngu ngơ mang theo đến, liền cảm giác nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Hơn nữa, theo tu vi đột phá, một cái huyết khí đan đã không thể hài lòng nàng thường ngày tiêu hao. Đem nó mang ở bên cạnh, vừa vặn tránh cho đan dược không đủ vấn đề. Mấy ngày xuống tới, Nhị Hàm cũng phát hiện Bạch Ngân Xương sức chiến đấu kinh khủng, cực phẩm phong lôi song linh căn, cơ hồ là đem tốc độ cùng điểm công kích đẩy. Sức chiến đấu liền bình thường trúc cơ bắt trọng, hữu trọng đều rất có không bằng. Phải biết, tới loại tầng thứ này, một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt, khả năng chính là mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tu vi. Cũng chính là Đế Quốc Tinh Anh Học Viện đám thiên tài bọn họ mới có thể tại 5-6 năm thực hiện đột phá. Bởi vậy, loại này vượt cấp mà chiến chi lực là cực kỳ khó được. Ngoài ra, Nhị Hàm cũng phát hiện Bạch Ngân Xương đối với đan dược nhu cầu tăng lên. Hắn biết rõ nàng này 10 phần mạnh hơn, hiếm khi biết làm mở miệng cầu người sự tình. Nhị Hàm liền cũng không có nhiều nói, trực tiếp tăng lên huyết khí đan bên trong huyết khí hàm lượng. Luyện chế thời điểm, hắn cũng tránh không được sẽ lấy dùng một chút trung phẩm huyết tinh thạch cùng bộ phận thú huyết trang giả vờ giả vịt. Cứ như vậy, Nhị Hàm một mực xung làm vũ em nhân vật, cho hai người này một thú cung cấp đan dược. Về phần săn giết yêu thú, hải yêu, thu thập nhiệm vụ vật phẩm công việc thì giao cho đối phương tới làm. Ba người bọn hắn sức chiến đấu đều dị thường hung mãnh, lại tất cả đều không tiếc sức. Liên thủ dưới tình huống, đã có thể chém giết nhị giai viên mãn yêu thú, có thể xưng trúc cơ thập trọng trở xuống vô địch giống như tồn tại. Họ phần nhập chướng cơ hồ như là nước chảy. Bất quá là thời gian nửa năm, liền siêu việt hạ cảnh diệp, ngồi lên hạng 3 bảo tọa. Chương 323, tiểu đội nguy cơ chương 323, tiểu đội nguy cơ mà kết quả của làm như vậy, không thể nghi ngờ là chọc giận hạ cảnh diệp. Đối phương vốn là đem Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm xem là cái đinh trong mắt. Nếu không phải cái này một trận đấu mùa giải, Bạch Ngân Xương vì xung kích trúc cơ thất trọng, hiếm khi sẽ ra ngoài. Bằng không mà nói, hắn đã sớm tìm cơ hội đối với hai người xuất thủ. Bây giờ hắn thật vất vả giải quyết cổ đại lực, đối phương lại tới quấy rối. Cái này hoàn toàn chạm đến lợi ích của hắn danh giới cuối cùng. Thế là, tại một tháng ban đầu tuyên bố tháng này nhiệm vụ mới sáng sớm, làm Bạch Ngân Xương ba người tiến về nhiệm vụ đường, chuẩn bị nhận lấy nhiệm vụ lúc, Hạ Cảnh Diệp ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Bạch Ngân Xương phát khởi khiêu chiến. Bạch Ngân Xương, mấy ngày trước đây yêu thú sơn mạch cái kia nhị giai đỉnh phong xích diện yêu biên, rõ ràng là tiểu đội chúng ta phát hiện ra trước, đồng thời đem nó đánh thành trọng thương. Các ngươi liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền đoạt chúng ta con mồi, không khỏi quá không tuân theo quy củ đi. Ta yêu cầu ngươi đem đoạt được học phần về trả cho chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngân Xương không khỏi lên cơn giận dữ, nàng từ trước đến nay đều không phải là cái gì tốt tính tình, tất nhiên là không có nuông chiều tính toán của đối phương. Kia yêu biên là các ngươi phát hiện trước không giả, có thể các ngươi rõ ràng không có thể đem đánh giết, dày vò nửa ngày cũng bất quá là đem kia yêu biên lông mày cho cháy. Ngươi quản cái này gọi trọng thương, mong muốn học phần không có cửa đâu, có bản lĩnh đều có thể đi cướp chúng ta con mồi. Kia Hạ Cảnh Diệp nghe vậy mặc dù tức giận đến sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không cùng quá nhiều nói dóc. Đây vốn chính là cái cớ, lời kế tiếp mới là mục đích thực sự. Bớt nói nhảm, đã mâu thuẫn không thể điều hòa, chúng ta liền bên trên sinh tử đại phân cao thấp. Vừa vặn tiểu đội chúng ta cũng là ba người, ba chúng ta đối ba, ai nếu là thua, liền rời khỏi bản trận đấu mùa giải xếp hạng. Hiện hữu học phần toàn bộ gãy là 2,5, xem như chiến lợi phẩm bại bởi đối phương. Ngươi dám tiếp sao? Bá. Nói cùng nơi này, Hạ Cảnh Diệp trong tay chiến kích đột nhiên dò ra, trực chỉ Bạch Ngân Xương mặt, khiêu khích vận vị mười phần. Kia Bạch Ngân Xương vốn là thẳng tính, lấy lực chiến đấu của nàng, cũng hoàn toàn không có đem Hạ Cảnh Diệp để ở trong mắt ý tứ. Đối mặt dạng này khiêu khích, nàng tình nguyện bị đối phương đánh chết, cũng không muốn bị đối phương khí thế hụt chết. Thế là, nàng không để ý Lý Nhị Hàm khuyên can, tại chỗ liền đem đánh cuộc đo lấy. Đánh liền đánh, ta chẳng lẽ còn có thể sợ các ngươi không thành? Lời này vừa ra miệng, nàng liền kịp phản ứng, cần tham gia đánh nhau không chỉ là nàng một người. Đối phương mời chính là tiểu đội ở giữa đối kháng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn một chút, sức chiến đấu cũng không kém chính mình quá nhiều, giống nhau la hét ầm ĩ lấy giết chết Hạ Cảnh Diệp cổ đại lực, nàng vẫn là không có thu hồi lời vừa rồi. Hoàn toàn không có lưu ý mặt sắc mặt ngưng trọng Lý Nhị Hàm. Bất quá, tại Nhị Hàm linh thức truyền âm tận lực yêu cầu hạ, nàng vẫn là kèm theo một đầu, mỗi một trận đánh nhau đều cần Hạ Khôn một phương dẫn đầu phái người ra sân điều kiện. Bị khiêu chiến một phương thường thường là ở vào thế yếu tình huống càng nhiều. Yêu cầu này cũng là hợp quy củ của học viện. Cứ như vậy, Bạch Ngân Dương tại chỗ cùng Hạ Cảnh Diệp ký sinh tử văn thư. Cổ đại lực cùng Lý Nhị Hàm cũng theo sát phía sau, nhấn xuống thủ ấn. Bởi vì hai vị phó viện trưởng đều đang bế quan, song phương ước định vào lúc giữa trưa, mời hình phạt chỗ Diệp Vô Song trưởng lão đến chủ trì đánh cược. Sinh tử văn thư ký kết một phút này, Hạ Cảnh Diệp không khỏi cất tiếng cười to. Vừa mới đột phá tới trúc cơ cựu trọng khí tức khủng bố, cũng không giữ lại chút nào triển lộ mà ra. Tới đồng hành hai người giống nhau không e dè, từng cái triển lộ thực lực. Thế mà phân biệt có trúc cơ cựu trọng cùng trúc cơ tam trọng tu vi, chớ còn coi thường hơn vị kia trúc cơ tam trọng nữ tu, bởi vì đối phương chính là cực kỳ hiếm thấy luyện linh tu sĩ. Thủ đoạn quỷ dị khó lường, song phương ước định không được đeo bất kỳ phòng ngự loại pháp khí, cơ hồ không có ứng đối nàng này năng lực. Không hề nghi ngờ, cái này tu là thấp nhất luyện linh tu sĩ, mới là khó ứng phó nhất. Hiển nhiên, thực lực của ba người này là xa xa cao hơn Bạch Ngân Xương tiểu đội. Sở dĩ dám như thế cao điệu quang minh thực lực bản thân, Hạ Cảnh Diệp là muốn thắng đến quang minh lỗi lạc, dùng cái này chấn nhiếp những cái kia tạo thành ý hiếp đối với hắn người. Mượn cơ hội lập uy, thân làm hoàng công quý tộc, bọn hắn thích nhất loại này cao điệu phong cách làm việc. Huống chi trong ba người thực lực mạnh nhất Bạch Ngân Xương, cũng bất quá chỉ là trúc cơ thất trọng. Cổ đại lực cũng chỉ có trúc cơ lục trọng, Lý Nhị Hàm thì là luyện khí cửu trọng. Tu vi đạt tới loại tầng thứ này, mong muốn vượt hai cái tiểu cảnh giới thủ thắng, vốn là rất khó. Huống chi bọn hắn tất cả đều là đặc biệt chiêu học viện đệ tử, cái nào không là có vượt cấp mà chiến chi lực tồn tại. Giờ phút này, Bạch Ngân Dương đột nhiên có loại bị tính kế cảm giác, trong lòng ám kêu không tốt. Chính mình át chủ bài thi triển hết, cầm ván kế tiếp có lẽ không khó. Có thể để trúc cơ lục trọng cổ đại lực, khóa vực ba trọng cảnh giới thủ thắng, liền khó như lên trời. Bởi vì bọn hắn ba cái đều là đặc biệt chiêu học viện đệ tử. Một đường trở về chuẩn bị công phu, nàng cũng không nhịn được mở miệng hướng cổ đại lực đặt câu hỏi. Cổ đại lực, ba người này ngươi chắc chắn nhất thủ thắng là ai? Cổ đại lực lượn quanh lấy cái cằm, lông mày không khỏi nhíu ra ba đầu dựng thẳng văn. Nếu như Hạ Cảnh Diệp không có đột phá, ta hẳn là có thể miễn cưỡng đánh thắng hắn. Nhưng hôm nay, hắn bước vào trúc cơ cửu trọng, ta xác thực không có lòng tin tất thắng. Hai người khác, có một vị là luyện linh tu sĩ, ta căn bản là không có cách tương đối. Còn sót lại luyện khí tu sĩ, chính là cực phẩm một linh căn, lấy trói buộc loại pháp thuật tăng trưởng, ta càng là chỉ có một thân khí lực, dựa vào không được đối phương phụ cận. Nếu như không phải để cho ta chọn một lời nói, ta còn là tuyển Hạ Cảnh Diệp. Bạch Ngân Xương khẽ bước cằm, nếu để cho nàng chọn, vị kia chuyên tu luyện khí trúc cơ cửu trọng cũng là lại càng dễ đối phó. Tại không có pháp bảo hộ ách phụ trợ dưới tình huống, vị kia luyện linh tu sĩ, nàng cũng không nguyện ý trêu chọc. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Việc đã đến nước này, cổ đại lực ngươi cũng trở về đi chuẩn bị đi. Lý Hàn, đến phiên ngươi ra sân lúc, chỉ quản nhận thua, còn lại giao cho chúng ta chính là. Nhị Hàm gật đầu đáp ứng, cũng không có nhiều lời. Mắt thấy Bạch Ngân Xương rời đi, bắt đầu điều tức chuẩn bị ứng chiến. Lý Nhị Hàm lại là kéo lấy cổ đại lực, thẳng đến chính mình dược thực phong tiểu viện. Trên đường đi, hắn cũng không quên mở miệng tới khai thông. Đại lực, tự ngươi nói ngươi có lòng tin đánh thắng Hạ Cảnh Diệp sao? Ách, ta chỉ có ba thành nắm chắc. Cổ đại lực sờ lên chính mình chứng mặt đầu, có chút niềm tin không đủ địa đạo. Ta có một cái biện pháp, có thể nhường tỷ số thắng tăng lên tới 7 thành, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nhị Hàm gấp vội vàng nắm được lời nói đem. Biện pháp gì, ngươi nói? Cổ đại lực đôi mắt tỏa sáng, gấp chằm chằm Lý Nhị Hàm. Dược thực phong tiểu viện trong đại trận. Lý Nhị Hàm gấp chằm chằm cổ đại lực, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, mong muốn chiến thắng Hạ Cảnh Diệp, chỉ có một cái biện pháp, ta giả mạo thành thân phận của ngươi, cùng Hạ Cảnh Diệp khai chiến. Ngươi giả mạo thành ta, lựa chọn vứt bỏ thi đấu. A, ngươi có lòng tin chiến thắng trúc cơ cựu trọng Hạ Cảnh Diệp? Cổ đại lực trong lòng suy nghi. Gần đây tu vi đột phá, sức chiến đấu trọn vẹn tăng lên gấp ba. Hắn mặc dù không có tùy tiện khiêu chiến Lý Nhị Hàm, trong âm thầm nhưng vẫn là càng tin tưởng thực lực của mình. Nhị Hàm thấy đối phương nhớ ăn không nhớ đánh bệnh cũ lại phạm bảo, cũng không nói nhảm, nói thẳng, nếu không, chúng ta so tài một chút. Chương 324, Nhị Hàm đổi đại lực chương 324, Nhị Hàm đổi đại lực thanh âm lọt vào tai. Cổ đại lực rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lý Nhị Hàm. Lúc trước tại trên tay nếm qua thua thiệt, cũng trong nháy mắt xông lên đầu. Có thể so, chỉ là dưới mắt đại chiến sắp đến, không thích hợp buông tay đánh cược một lần. Không bằng, chúng ta liền so vật tay a. Người nào thắng nghe ai. Tốt. Nhị Hàm vô cùng sảng khoái đáp ứng việc này. Thế là, Nhị Hàm tại chỗ theo trong giới chỉ lấy ra một khối bàn vuông lớn nhỏ huyền thiết cái thước gỗ. Cứ như vậy, hai người phân lập hai bên, dọn xong tư thế, tay phải lẫn nhau nắm chặt cùng một chỗ. Vì phòng ngừa tụ tay, Lý Nhị Hàm vẫn là thi triển khu làm thuật, đem nắm chặt hai cánh tay quấn đến xích sao. Nương theo lấy Lý Nhị Hàm hô lên bắt đầu, hai người đồng thời phát lực. Trong lòng kìm nén một cỗ kình cổ đại lực, sớm liền hiểu Lý Nhị Hàm thực lực, cũng chưa từng có nửa điểm lưu thủ. Vật tay nhất là giảm cứu nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Thế là, hắn vừa lên đến liền vận dụng Long Tượng luyện thể quyết bí thuật, đem khí tức cưỡng ép tăng lên đến trúc cơ thất trọng, bộc phát ra dị thường lực lượng kinh khủng. Có thể mặc hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là, tự Lý Nhị Hàm cổ tay truyền đến kinh khủng quái lực, hoàn toàn không kém hơn hắn. Tương phản, cỗ lực đạo kia càng bá đạo hơn, bền bỉ. Chỉ là thời gian ba cái hô hấp, hắn liền cấp tốc thua trận. Hai người ở giữa, hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc, khác rất nhiều. Cho đến lúc này, cổ đại lực mới phát hiện, chính mình Lý Lao đại quân thân bị một tầng sáng chói kim sắc hư ảnh bao khỏa. Trong lúc mơ hồ phát họa ra một tôn to lớn viên hình hình dáng, cho người ta một loại mong muốn quỳ bái rộng lớn cảm giác, khí tức cũng kéo lên đến cùng mình đồng cấp trúc cơ lục trọng. Thật là lợi hại hư ảnh, Lý Lao đại, đây là thủ đoạn gì, ta nhận thua. Cổ đại lực dị thường dứt khoát nói. Nhị Hàm nghe vậy chọc nhẹ mi tâm, vẻ mặt thành thật nói, nếu như về sau có người hỏi ngươi, ngươi liền nói đây là tại tiên ma bí cảnh bên trong đạt được Long Tượng luyện thể quyết năng lực, còn lại cái gì cũng không cần nói. Biết sao? Cổ đại lực dùng sức gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng loại có thể cưỡng ép tăng cao tu vi thủ đoạn có rất nhiều, chỉ bằng vào một cái hư ảnh căn bản nhìn không ra manh mối gì. Có tiên hoàng tỷ giúp mình thu liễm hỗn độn linh huyết khí khí tức, nhị hàm càng là không cần phải lo lắng sẽ bại lộ vấn đề. Thế là hắn tại chỗ thi triển hóa thu thuật, căn cứ cổ đại lực xương cùng nhau biến ảo thành dáng dấp của đối phương. Nhưng khi hắn yêu cầu cổ đại lực giống nhau thi triển dung nhan thuật, biến ảo thành bộ dáng của mình lúc, cổ đại lực mặc dù có thể thi triển dung nhan thuật, lại là chưa từng nắm giữ biến hóa xương cùng nhau bản lĩnh. Hắn ngày bình thường liền dung nhan thuật đều rất ít sử dụng, tất nhiên là không có nắm giữ thủ đoạn này. Dưới mắt hiện giáo cũng đã không còn kịp rồi. Nhị Hàm suy nghĩ về sau, dứt khoát làm cho đối phương trốn ở chính mình ốc xá bên trong, chế tạo ra chính mình e sợ chiến, tránh mà không đi giả tượng. Đương nhiên, hắn cũng có thể thi triển phân thân thuật, đồng thời điểm sức hai nhân vật. Dưới mắt xác thực không cần như thế. So sánh dưới, chính mình không dám tiến đến, mới càng phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Mắt thấy thời gian còn sớm, hắn cũng làm cho cổ đại lực tạm thời truyền thụ chính mình một chút nện gõ cùng con kỹ, miễn cho ra tay thời điểm tưởng như hai người lọt đáy. Tất cả xong chuyện, Lý Nhị Hàm theo cổ đại lực trên tay mượn đi một thanh nặng 3.000 cân cán dài phương truy, định rời đi đỉnh núi tiểu viện. Kia cổ đại lực lại là một phát bắt được đối phương cánh tay, thần sắc ngưng trọng nói, Lý Lao đại, một hồi xuất thủ thời điểm, ngươi có thể nhất định phải xuất ra 10 thành bản sự, làm thịt kia Hạ Cảnh Diệp, cho ta kia bà gì báo thủ, chớ có nếm mùi thất bại, dơ bẩn ta thanh danh. Nếu như vậy, ta liền không nhận ngươi Lao đại này. Lý Nhị Hàm trêu tức cười một tiếng, không nghĩ tới đối phương thế mà đối kia Nam Cung Tiến còn có lần này tình nghĩa. Ngươi liền không sợ ta lấy thân phận của ngươi giết Hạ Cảnh Diệp, cho mình rước lấy phiền toái? Hắn nhưng là hàng thật giá thật hoàng tôn. Lời vừa nói ra, cổ đại lực không khỏi trợn mắt trừng trừng, khí huyết cuồn cuộn, siêu hùng bá huyền thể bạo ngược bản tính triển lộ không nghi ngờ gì. Sợ câu, nếu là ta tự thân lên, liều mạng toàn bộ mệnh, cũng không phải đánh giết hắn không thể. Hoàng tôn thì thế nào? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, liền xem như vậy hoàng đế Lao Nhi giết Thiến Nhi, ta lão cổ cũng dám ôm hắn. Lý Nhị Hàm hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng tại cổ đại lực vô vô lên bả vai, cũng không nhiều lời nửa câu. Trận liên hoàn toàn quan bế hộ viện đại trận, thẳng đến Bạch Ngân Dương ở chỗ đi. Nhìn thấy thiếu mất một người, cái sau cũng không khỏi đến lông mày nhíu chặt, tuân hỏi ra lời, cổ đại lực, ngươi Lý Lao đại đâu? Hán tiêu chạy, tới không được. Nhị Hàm thôi động mô phòng âm thuật, học cổ đại lực ngữ khí, hồi đáp. Đối với cái này, Bạch Ngân Dương cũng chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời nửa câu. Trong lòng tin tưởng, loại trường hợp này, liền xem như đối phương đến cũng không giúp đỡ được cái gì. Cứ như vậy, vào lúc giữa trưa đến, Lý Nhị Hàm giả trang thành cổ đại lực, cùng Bạch Ngân Dương đúng hẹn mà tới. Lúc này, toàn bộ nội viện diễn võ trường đã người người nôn náo, tụ tập hơn 10 vị người vây xem. Rất nhiều trưởng lão đều nghe hỏi mà đến quan chiến. Một chút người hiểu chuyện thậm chí tại chỗ áp chú, đánh cược ai là bên thắng. Tại mọi người kết hợp một chút, Thanh Dương quận quận chúa Hạ Chấn Đỉnh thứ nữ Hạ chưa hết, bắt đầu phiên giao dịch đại lý. Nàng này mặc dù tư chất thường thường, bây giờ bất quá trúc cơ nhất trọng, mới vừa tiến vào nội viện tu hành, lại là một vị cực kỳ khó được trải qua thương kỳ tài. Đối phương đến sau, mỗi ngày bỏ bê tu luyện, ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở kiếm lấy linh thạch bên trên. Nóng lòng thu bán cao giai dược liệu, pháp khí, đan dược, làm một chút thấp tiến cao hơn chuyện làm ăn. Ngẫu nhiên cũng biết đối đồng môn thả một chút bay nặng lãi. Bất quá thời gian 2 năm liền kiếm được đầy bồn đầy bát, hiển nhiên tiểu phú bà. Trời sinh tính hoạt bát, giỏi về giao tế, có mấy phần nam tử hào sảng tính cách. Mắt thấy cái này đại lý kiếm tiền lớn thời cơ tốt, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tại thu xếp hạng, rất nhiều người cũng nhịn không được tiến lên áp chú. Không hề nghi ngờ, hơn 9 thành người đều mua Hạ Cảnh Diệp chỗ tiểu đội chiến thắng. Chỉ có thu được Nhị Hàm chỉ lệnh dạ vô thường, ấn xuống 2 vạn trung phẩm linh thạch, mua Bạch Ngân Xương một phương thủ thắng. Trải qua một phen tính toán, tại lưu đủ chính mình lợi nhuận sau, Hạ chưa hết cho mua Hạ Cảnh Diệp thắng một phương, 15 buổi 1 tỷ lệ đặt cược. Mặc dù cái tỷ lệ này có chút thấp, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Dù sao, dạng này đánh cược không lời không lỗ cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền. Mà mua Bạch Ngân Xương thắng, thì cho một buổi 10 kết sủ hồi báo. Cứ như vậy, mặc kệ là phương nào thắng được, Hạ chưa hết đều có thể kiếm lấy tới không nhỏ lợi nhuận. Vừa đúng lúc này, lại là một đạo dáng người thân ảnh tiểu tiểu đi tới, tiện tay đem 5 vạn trung phẩm linh thạch xếp tại bàn trên bàn. Ta mua Bạch Ngân Xương thắng, đây là 5,242 mai trùng phẩm linh thạch, ngươi đến một hạng. Dương mắt nhìn lên, đám người không khỏi phát hiện người tới chính là nữ tử, mà lại là một bộ mặt lạ hoắc. Thân cao chỉ có bình thường nữ tử đầu vai cao như vậy, tiền thân lại vẫn cứ chống lên cao, cùng nó nhỏ gầy dáng người rất kém xa. Theo thanh âm non nớt phán đoán, tựa như là 17-18 tuổi con nít. Người loại này không phải dường như nội viện học viên. Thẳng đến mọi người thấy bên hông treo lấy đặc biệt chiêu học viện lệnh bài, bọn hắn mới hiểu được, nàng này chính là một vị đặc biệt chiêu học viên. Nhìn thấy lại có dê béo mắc câu, vẫn là miệng còn hôi sữa con nít. Kia hạ chưa hết vội vàng tiến lên, giúp đối phương đổi bằng chứng. Vì phòng ngừa người tới đổi ý, nàng thậm chí không có một lần nữa tính toán tỷ lệ đặt cược, vẫn như cũ dựa theo một bồi 10 ra phiếu. Chương 325, Dương Mục Giã chương 325, Dương Mục Giã nữ tử kia thấy thế ngọt không sai cười một tiếng, chợt liền quay người rời đi. Đám người nhìn qua kia đi xa bóng lưng, đều ném đi tiếc hận giống như ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là gia tộc lớn nào rộng tiểu thư, bạch bạch đưa ra ngoài hơn 5000 trung phẩm linh thạch. Hơn nữa rất nhiều người còn cảm thấy nha đầu này khả năng có ma bệnh, đặt cược phần lớn là số nguyên. Đối phương hết lần này tới lần khác mang cái số lẻ, quả thực kỳ quái. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, khả năng trên tay đối phương chỉ còn lại nhiều linh thạch như vậy. Lúc này, chấp pháp trưởng phòng lão Diệp Vô Song đã tự mình ngồi lên đốc chiến đài. Nhìn thoáng qua dưới đài hai phe đội ngũ, nàng trung quy là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Các ngươi đều nghĩ được chưa? Nhất định phải so. Đây chính là giết người không cần trường mệnh sinh tử đài, trước kia xảy ra đánh nhau, xuất hiện tử vong xác suất không thua kém năm thành. Đang khi nói chuyện, ánh mắt gấp chằm chằm Bạch Ngân Dương, nhắc nhở vận vị hết sức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngân Dương một phương người đối đầu đặc biệt chiêu học viện, căn bản là không có phần thắng chút nào. Chuyện đã xảy ra nàng đã nghe nói, rõ ràng là Hạ Cảnh Diệp cố ý khiêu khích, câu dẫn Bạch Ngân Dương mắc lửa. Kỳ thật lấy Hạ Cảnh Diệp ba người thực lực, hoàn toàn có thể dùng cố gắng kiếm lấy học phần phương thức thủ thắng. Thay vào đó ba người tất cả đều là chút sống an nhàn sung sướng, ưa thích ngồi mát ăn bát vàng tồn tại. Không nguyện ý tại nguy hiểm trùng điệp yêu thú sơn mạch 43, lúc này mới đem tâm tư đặt ở bảng môn tà đạo bên trên. Liền xem như ngày bình thường đi ra ngoài lịch luyện, cũng chủ yếu lấy cướp bóc người khác tài vật làm chủ. Ở sâu trong nội tâm, Diệp Vô Song là muốn che chở Bạch Ngân Dương, cổ đại lực loại này cước đạp thực địa tu sĩ. Làm sao? Bạch Ngân Dương trong lòng giống nhau có độc thuộc về mình cao ngạo. Việc đã đến nước này, nàng tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không lâm chàng từ bỏ. Chân chính tính tình người, nhất định là đem có nhiều thứ đem so với sinh mệnh chân quý hơn, đáng giá lấy hy sinh làm đại giá đi bảo vệ. Đây cũng là Bạch Ngân Dương. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Ngân Dương trong ánh mắt quả quyết, Diệp Vô Song cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như thế, dựa theo sinh tử văn thư ước định, tất cả mọi người không được sử dụng phòng ngự loại pháp khí. Bởi vì không có phó chức nghiệp sư, đan dược và phụ lục cũng cấm chỉ sử dụng. Hạ Cảnh Diệp một phương xem như khiêu chiến người đề xuất, chỗ một phương thực lực cao hơn Bạch Ngân Dương tiểu đội, mỗi trận giao đấu cần trước phái người ra sân. Nếu như không có dị nghị lời nói, khiêu chiến vương mời dẫn đầu phái người ra sân a. Tiếng nói rơi thôi, Hạ Cảnh Diệp hướng bên cạnh vị kia trúc cơ tam trọng luyện linh tu sĩ đưa qua một cái ánh mắt. Chợt, nữ tử kia liền phiêu nhiên như khởi, rơi vào đấu võ đài bên trên. Đặc biệt chiêu học viện, Biển Linh Nhi, luyện linh một đạo, trúc cơ tam trọng tu vi, xin chỉ giáo. Thanh âm rơi thôi, ở đây không khỏi truyền đến trận trận nói nhỏ thanh âm. Chơi ạ, trúc cơ tam trọng luyện linh tu sĩ, rất nhiều kết đan cảnh cao thủ đều chưa từng nắm giữ cái loại này kinh khủng luyện linh tu là. Không lạ có thể tiến vào đặc biệt chiêu học viện. Linh thức niệm sư thủ đoạn công kích thiên biến văn hóa, tại không có đặc thủ pháp khí hộ ích, hộ khải dưới tình huống, người loại này căn bản là tồn tại không thể chiến thắng. Nhân vật như vậy, sợ là Diệp Vô Song trưởng lão cũng chưa chắc có thể tùy tiện thủ thắng. Nếu như ta là Bạch Ngân Dương, liền để Lý Hàn thằng ngốc kia thiếu ứng chiến. Sự thật cũng đúng như đám người phỏng đoán đồng dạng. Bạch Ngân Dương nhìn thấy là khó dây dưa nhất linh thức niệm tu ra sân, lúc này liền nhấc tay hướng Diệp Vô Song ra hiệu. Diệp trưởng lão, ván này bên ta phái Lý Hàn ra sân, thân thể của hắn khó chịu, vứt bỏ so tài. Phúc, hoa, thanh âm rơi thôi, toàn trường cười vang. Ha ha, ta liền biết, lấy tên kia nước tiểu tính, liền lên trận dũng khí đều không có. Bây giờ xem ra đại gia vẫn là đánh giá cao Lý Hàn, hắn căn bản là không có dám đến. Đế quốc tinh anh học viện xây viện mấy ngàn năm, nhất tài bực này tồn tại cũng là khai thiên tích địa cái thứ nhất. Đối mặt đám người chỉ trích thanh âm, cho dù là lấy Bạch Ngân Dương định lực, vẫn là không nhịn được sắc mặt từng đỏ. Nhưng là người trong cuộc Lý Nhị Hàm, lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Đám người không biết là, hắn bây giờ luyện linh tu là đã đạt tới trúc cơ nhị trọng. Tại Bất Hủ Tinh Mộc Châu trường kỳ nhuận nuôi, cùng địa giai trung phẩm hỗn độn linh huyết thể công pháp rèn luyện hạ, luyện linh thực lực hoàn toàn có thể cùng Biển Linh Nhi phân cao thấp. Liền xem như không sử dụng luyện linh tu là, bằng vào hỗn độn kim thân kinh khủng phòng ngự, đối phương giống nhau không làm gì được hắn. So sánh dưới, nàng này là trong ba người dễ nhất thủ thắng một cái. Chỉ là, hắn không tiện triển lộ thực lực, lúc này mới bất đắc dĩ giả tá cổ đại lực thân phận, ứng chiến Hạ Cảnh Diệp. Vừa vặn thừa cơ đem kia kẻ đầu têu diệt trừ. Giờ phút này, Hạ Cảnh Diệp nhìn thấy không người ra sân, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ đắc ý mỉm cười. Chuyện chính như hắn liệu nghĩ như vậy, tại không đeo đặc thủ đồ phòng ngự dưới tình huống, ngay cả hắn cũng rất khó tại Biển Linh Nhi trên thân chiếm được tốt. Đối phương tu hành số quyển luyện linh bí kỹ, đủ để xuyên thủng bình thường trúc cơ tu sĩ linh lực hộ áo. Trực tiếp công kích đối thủ thức hải, kẻ nhẹ linh thức bản nguyên bị xé nứt trở thành ngu dại người, kẻ nặng linh hồn tán loạn thân tử đạo tiêu. Nương theo lấy trận đầu báo cáo thắng lợi, Hạ Cảnh Diệp cũng chợt cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lên. Hắn đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, mặc kệ là chống lại Bạch Ngân Dương vẫn là cổ đại lực, hắn đều có 10 phần lòng tin thủ thắng. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã đang tính toán, chiến thắng về sau, nên như thế nào thuần phục Bạch Ngân Xương vị này băng sơn mỹ nhân. Không thể không nói, tế phẩm phía dưới, hắn đã phát hiện nàng này chi kinh diễm, chính là Lận Khinh Tần cũng còn lâu mới có thể cùng tồn tại. Tư sắc tuyệt hảo không nói, khí chất càng là siêu phàm thoát tục. Nhất là kia một thân kiệt ngạo bất tuân ung nên, càng có thể làm nam nhân hàng phục muốn. Mắt thấy Diệp Vô Song đã hô lên trận thứ 2 giao đấu bắt đầu hiệu lệnh, Hạ Cảnh Diệp không khỏi quay đầu hướng bên cạnh tóc lục nam tử đưa qua một cái ánh mắt. Cái sau ngầm hiểu, lúc này liền phi thân đi vào đấu võ đài trên không. Đặc biệt chiêu học viện, Dương Mục Giả, chúc cơ cửu trọng, xin chỉ giáo. Tiếng nói rơi thôi, Bạch Ngân Xương trực tiếp phi thân lên, nhảy dựng tới đấu võ đài bên trên. Trong tay một đầu trượng hơi dài cốt tiên vung lên, toàn thân đều lộ ra một cỗ mịt mờ mà lại mạnh mẽ uy áp. Luyện khí học viện, Bạch Ngân Xương, chúc cơ thất trọng. Ông thanh lãnh thanh âm xuất khẩu, nương theo lấy một cỗ ngưng luyện đến cực điểm uy áp phóng thích, ở đây người đều cảm nhận được kinh khủng uy áp. Diệp Vô Song thấy thế vội vàng thôi động hộ thời đại trận, đem hai người vây ở 10 trượng phương viên khu vực bên trong, để tránh hai người đánh nhau lan đến gần người chung quanh. Ngàn dây leo luận vũ, ngay tại đại trận quan bế sát na, kia rừng mục dã dẫn đầu phát động công kích. Bá, bá. Trên trăm đầu cứng cỏi dây leo, tự cứng rắn trên bệ đá đột nhiên thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Mỗi một sợi dây leo đều chừng dài 3-4 trượng, cuối cùng lại phân ra từng đầu càng thêm tinh mịn một đẳng, giữa không trung múa ở giữa, tựa như dương nhanh múa vút xuất tu. Cơ hồ gần nửa đấu võ đài đều chiếm cứ. Xem kia mỗi đầu dây leo phía trên đều có sắc bén gai ngược sinh trưởng, tại gồm cả tính bền dẻo đồng thời, thế mà còn có thể sinh ra phá phòng hiệu quả. Đối với cái này, Bạch Ngân Xương lại là hoàn toàn không để vào mắt. Ý niệm thôi động ở giữa, cuồn cuộn phong lôi song thuộc tính linh lực trào lên tiến mũ vượng Phật Long Tiên bên trong, liền hình thành một đầu trường dài 2 trượng tử sắc lôi long hư ảnh. Sau một khắc, xoạt, xoạt, trường tiên bung lên, lôi long những nơi đi qua, nhìn như cứng cỏi dây leo như là như bẻ cánh khô giống như bị toàn bộ chặt đứt. Chương 326, chiến rừng mục dã chương 326, chiến rừng mục dã chỉ là 2-3 lần bung rồi, Bạch Ngân Xương liền đem trước mặt dây leo chướng ngại thành ra một con đường máu, thẳng đến nơi trọng yếu rừng mục dã đánh tới. Pháp tu thường thường không am hiểu chém giết gần người, chỉ cần đối phương tiến vào chính mình cốt tiên phạm vi công kích, định có thể đem đánh bại. Thật là, mắt thấy Bạch Ngân Xương hướng chính mình đánh tới, kia rừng mục giá lại là không tránh không né, không thấy chút nào nửa điểm vẻ khẩn trương. Tương phản, khoe miệng có chút bốc lên, đúng là nổi lên một tia đắc ý mỉm cười. Sau một khắc, ngay tại Bạch Ngân Xương cách mình bất quá 3 trượng, trong tay trường tiên vung lên, sắp chạm đến chót mũi lúc, kia rừng mục giá hai tay đột nhiên mà động, đúng là trong nháy mắt kết xuất liên tiếp quái dị ấn quyết. Trong miệng cũng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang ngâm tụng cái gì chú quyết. Ngàn mục bảo xuân, muôn hoa đua thắm quế hồng. Trong chốc lát, nguyên bản bị chém đứt dây leo thế mà đột nhiên mà động, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra từng đầu mới cứng cỏi mảnh dây leo. Trong nháy mắt liền bệnh thành một cái mục đằng lao tủ, đem vọt tới trước Bạch Ngân Xương giam ở trong đó. Xem kia mỗi một đầu mảnh dây leo cuối cùng, thế mà đều sinh ra một đóa yêu diễm hoa tươi, phân biệt hiện ra đỏ, hoàng, từ 3 loại khác biệt nhan sắc. Bạch Ngân Xương kinh hãi, vội vàng vung lên mũ vượng Phật Long Tiên, muốn đem những này dây leo chặt đứt. Nhưng mà, làm kia sắc bén cốt tiên rơi thôi thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản yếu ớt dây leo đã kinh biến đến mức càng cứng cỏi. Cho dù là hiểu rõ căn dây leo bị chém đứt, cũng bị cấp tốc vọt tới một linh lực chữa trị. Trước sau hai loại mục đằng mặc dù là từ cùng một người chỗ thúc đẩy sinh trưởng, lại là có khác nhau một trời một vực. Nhìn qua vây chết tại dây leo trong lao Bạch Ngân Xương, toàn trường phải sợ hãi. Một chút ánh mắt độc ác nội viện trưởng lão cũng nhìn ra trong cái này mánh khỏe. Đây là Hoàn Mỹ Đạo Đài căn cơ chi lực bị điều động kết quả. Có thể điều động đạo đài chi lực tu sĩ thật là không nhiều lắm, người này họ Lâm, không phải là Đế Đô Lâm gia tông tộc hậu nhân. Chuyên môn bộ tộc kia cũng có một loại gọi là ngàn một tiên đằng thể địa giai hạ phẩm linh thể, có thể điều động đạo đài căn cơ chi lực, thi triển cường đại pháp thuật. Nhìn những này hoa tươi nhan sắc, hẳn là nắm giữ tam thải cấp hoàn mỹ đạo đài, chắc không được có thể trực tiếp tiến vào đặc biệt chiêu học viện. Không hổ là ra từ chuyện thừa mấy ngàn năm thế gia vọng tộc, này có thể nói nhân trung lòng vực cũng. Đám người nhao nhao tán dương xuất khẩu, đối kia rừng mục giã ám đưa ngón tay cái. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, kia rừng mục giã cũng đang không ngừng điều khiển một đằng lao tủ, co vào nội bộ không gian. Một chút xíu từng bước xâm chiếm Bạch Ngân Xương hoạt động không gian. Cùng lúc đó, một chút tân sinh dây leo cũng càng không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng, quay quanh tại Bạch Ngân Xương quanh thân. Tinh mịn bén nhọn gai sắt, đâm xuyên Bạch Ngân Xương làn da, thế mà đem một chút kịch độc đưa vào thể nội. Cứ theo đà này, không dùng đến 10 hơi thời gian, đối phương liền sẽ mất đi hành động chi lực, bại vào rừng mục giã chi thủ. Bạch Ngân Xương, nhận thua đi. Cùng hạ sư huynh là địch, căn bản đó là một con đường chết. Chủ động từ bỏ tranh tài, thần phục với hắn, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Rừng mục giã càng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng một đằng đồng thời, cũng tại mở miệng nhắc nhở. Lâm gia xem như Đế Đô tứ đại gia tộc một trong, chỗ ủng hộ hoàng tử chính là Hạ Cảnh Diệp phụ thân. Sở dĩ đến Thanh Dương quận Đế Quốc Tinh Anh học viện, cũng là chịu đối phương mời mà đến, cố ý tránh đi Đế Đô hoàng gia học viện kịch liệt cạnh tranh. Dưới mắt hắn tất nhiên là muốn thay Hạ Cảnh Diệp thuần phục Bạch Ngân Xương. Nhìn qua đầy người bò đầy dây leo Bạch Ngân Xương, hắn càng là toát ra đắc ý mỉm cười, phản phất tại thưởng thức một bức mỹ lệ bức tranh. Đây là lần thứ nhất hắn trước mặt người khác triển lộ gia tộc bí kíp, từ chung quanh người nóng bỏng ánh mắt, cùng bên tai không dứt ngông ngựa âm thanh đến xem, hiệu quả như trong dự tưởng như thế. Nhưng mà ngay tại rừng mục giã cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị kỹ càng tốt điều giáo một chút Bạch Ngân Xương, làm cho đối phương nếm chút khổ sở lúc. Cái sau lại là đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt vượng bên trong đột nhiên bộc phát ra hai đạo tử sắc tia lôi dẫn. Dị thường thanh lãnh thanh âm xuất khẩu, tựa như cửu thiên thanh âm, vệ nghệ thiên hạ. Chỉ là địa giai hạ phẩm linh thể, tam thải cấp hoàn mỹ đạo đài, liền dám ở bản cô nương trước mặt làm càn. Phá. Nương theo lấy một cái phá chữ xuất khẩu. Bạch ngân xương thể nội phượng tùy linh huyền thể bị liên tục không ngừng điều động mà lên, cấp tốc trả lại tới toàn thân các nơi. Cùng lúc đó, ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài căn cơ chi lực cũng bị toàn bộ điều động, toàn bộ tuôn ra vào tay mũ phượng Phật Long Tiên bên trong. Oanh. Lập tức, một cỗ sáng chói tử kim quang màn tại bạch ngân xương quanh thân nở rộ, hình thành một cái cự đại phượng hoàng hư ảnh. Sau lưng kia đối chói mắt phượng rực chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh, liền đem quanh mình cứng cỏi dây leo đập đến bay ra. Kỳ thế như là phong quyển tàn vân, như bẻ cánh khô. Lại nhìn trong tay bị lôi long hư ảnh bao phủ cấp tiên, càng là đột nhiên bay tán loạn, trong nháy mắt biến thành dài 5-6 trượng. To lớn long thân bị kia phượng hoàng hư ảnh chấp tại trong tay, vừa như kỳ danh, mũ phượng Phật Long. Sau một khắc, bá, bạch ngân xương đột nhiên vung lên trường tiên, trực kích kia rừng mục dã mà đi. Giang giác, thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, tựa như kinh lôi nổ vang, thiên băng địa liệt. Lại nhìn kia rừng mục dã, thân hình giống như đoạn diên chia lịa, hối hả bay ngược mà ra. Giữa không trung bay lượn ở giữa, trong miệng máu tươi phi nước đại, tại diệu nhật hạ phát họa ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Một kích thành công, bạch ngân xương cũng không lưu tay, trực tiếp phi thân lên, định làm một kích chí mạng. Như là đã đắc tội người này, liền không cần huyễn nghị đối phương sẽ trạch tâm nhân hậu tha mình một lần, chẳng bằng trực tiếp diệt trừ xong hết mọi chuyện, miễn giữ lại hậu hoạn. Hoặc là không làm, làm liền làm hoàn toàn. Ngay tại ngoài trận quan chiến Diệp Vô Song thấy thế kinh hãi, vội vàng triệt hồi đại trận phòng ngự, phi thân vào trận. Xương bạc, không thể. Lời con chưa dứt, ba, bạch ngân xương sắc bén một roi đã vung lên. Chỉ là đợi cho đám người định thần, lần nữa nhìn về phía kia cốt tiên gắng sức chỗ lúc, đúng là tình lình phát hiện, kia Diệp Vô Song chẳng biết lúc nào đã ở vào rừng mục giã trước người, thon dài ngọc thủ dò ra, đang vững vàng đem đầu roi hư ảnh ách trong tay. Có thể xương khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà giống nhau có giả đàn cảnh tu vi. Đám người giờ mới hiểu được, thì ra vị này tuyệt tình phán quan, tu vi đã đạt tới loại trình độ này. So sánh hai vị phó viện trưởng tồn tại, hắn thực lực mạnh, tất nhiên là xa không phải bạch ngân xương có thể so sánh, hai người hoàn toàn không tại một cái chiều không gian. Mắt nhìn mình một kích chí mạng bị đối phương ngăn lại, bạch ngân xương cũng không nhịn được đại mi cao lại, triệt hồi hư ảnh thu hồi cốt tiên. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào kia rừng mục dã trên thân lúc, nỗi lòng lo lắng vẫn là thoáng để xuống. Bởi vì đối phương thân thể bộ phận một khu vực lớn đã máu thịt bè bét một mảnh, không những tạng khí bị trọng thương, đan điền càng là không thấy bóng dáng, đã bị toàn bộ vây bạo. Cho dù là Diệp Vô Song trước tiên lấy ra huyền giai trung phẩm tiểu hoàn đan cho đối phương ăn vào, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của người này mà thôi, hoàn toàn sẽ không lại đối với nó tạo thành uy hiếp. Bất thình lình chuyển biến, bất quá là phát sinh ở một hơi ở giữa, còn như mộng huyễn. Rất nhiều người cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, một chút thực lực không đủ người, thậm chí không thể bắt được bạch ngân xương ra tay. Chẳng qua là cảm thấy một đạo chướng mắt tử kim hào quang lóe lên, kia rừng mục dã liền ngã bay mà ra, rơi xuống trọng thương kết cục. Thằng đến hạ cảnh Diệp nhảy đem lên này, giận chỉ bạch ngân xương. Mọi người mới chậm rãi theo trong rung động lấy lại tinh thần. Chương 327, chiến cảnh Diệp chương 327, chiến cảnh Diệp cái này bạch ngân xương thế mà cũng nắm giữ ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài, vẫn là phượng vị linh huyền thể cái loại này hiếm thấy đặc thù linh thể. Đối phương tiến vào học viện thời điểm, thế mà tận lực ẩn giấu đi cái này hai đại át chủ bài. Nếu không, là có thể trực tiếp tiến vào đặc biệt chiêu học viện. Phượng vị linh huyền thể a, đỉnh cấp lô đỉnh thể chất, tu chân giới thật là đem nó tôn xưng là quý phi thánh thể tồn tại. Hơn nữa phẩm chất đã đạt đến địa giai trung phẩm, bằng này gả hoàng tử, vương tước căn bản không thành vấn đề. Tương đạo ánh mắt nóng bỏng quan tới, tất cả đều hướng bạch ngân xương ném lấy tham lam giống như ánh mắt. Cơ hồ tất cả nam tử đều đúng sinh ra không an phận chi tâm, chỉ có hạ cảnh Diệp là một ngoại lệ. Bạch ngân xương, ngươi thật to gan, lại dám đem mục giã bị thương thành dạng này. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là đế đô lâm gia tứ thiếu chủ. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận lâm gia trả thù a? Đối mặt hạ cảnh Diệp trách cứ, bạch ngân xương lại là tà mâu lạnh lẽo nhìn, khinh thường tới để ý tới. Ở đây người ai cũng không đốc, cái này khiêu chiến là hạ cảnh Diệp chủ động phát khởi bên trên cũng là sinh tử đại, mà không phải con nít danh. Nếu quả như thật có người muốn đối rừng mục giã trọng thương phụ trách lời nói, đứng mũi chịu sào cũng hẳn là hắn hạ cảnh Diệp. Mà đối phương nếm mùi thất bại liền ồn ào, đem phía sau gia tộc rời ra ngoài đẻ người. Tại người sáng suốt xem ra, đây bất quá là bôi nhỏ tổ tiên uy danh mà thôi. Nếu như là đổi thành nàng bạch ngân xương, nàng hận không thể ai cũng không biết mình là xuất từ bạch gia, miễn cho bạch gia mất mặt. Mắt thấy bạch ngân xương căn bản cũng không thèm với mình đáp lời, hạ cảnh Diệp càng là có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Lửa giận trong lòng cuộn cuộn, không chỗ phát tiết, kém chút không có biện xuất nội thương, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải giận chỉ dưới đài cổ đại lực, nghiến răng nghiến lợi nói, cổ đại lực, nhanh chóng lăn đi lên nhận lấy cái chết. Lý Nhị Hàm nghe vậy, họ cổ đại lực dáng vẻ, thuận tay sờ lên đầu của mình, lúc này mới thả người nhảy lên đấu võ đài. Ô mồm thanh âm xuất khẩu, lại là thẳng đâm hạ cảnh Diệp ống thở. Ta nói, ta lão cổ nhát gan, sợ giết đại gia tộc về sau, gây đến báo thù. Xin hỏi hạ sư huynh xuất thân nơi nào? Sẽ không cũng là cái gì thôn tính danh môn vọng tộc a? Nếu thật là như thế, ta trực tiếp lăn xuống đấu võ đài, khuyên bảo những cái kia không biết tốt xấu người, đừng có lại xác nhận bất kỳ nhiệm vụ. Cứ như vậy, toàn bộ nội viện học phần liền đều là của ngài. Lời vừa nói ra, kia hạ cảnh Diệp không khỏi sắc mặt xích hồng, mặt lộ vẻ giết người giống như ánh mắt. Đối phương rõ ràng biết mình chính là hoàng tộc xuất thân, lại vẫn cứ biết rõ còn cố hỏi, nói gần nói xa còn có chính mình lấy thế đè người, cường thủ hào đoạt ý tứ. Đây đối với chân chính hoàng tộc thành viên mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ mất cảm. Đại hạ pháp lệnh giảng cứu bình đẳng, từ kiến quốc đến nay liền nắm hành vương hầu phạm tội cùng thứ dân cùng tội tôn chỉ. Ngoại trừ vương hầu vốn có cung phụng, không được có bất kỳ đặc quyền. Hạ Cảnh Diệp làm sao dám tại ngoài sáng bên trên làm đặc thủ, cho mình chế tạo dư luận áp lực. Nghĩ muốn phí lời, ta chính là thứ dân xuất thân, ngươi chỉ quản ra tay chính là. Nếu là đem ta đánh giết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tìm ngươi không thoải mái. Nhìn kích, bá, dài hơn một trượng trọng kích đâm tới, lôi cuốn lấy Hạ Cảnh Diệp thành tấn tức giận. Coi một kích đâm tới, tại chỗ ngưng luyện ra một cái long đầu hư ảnh, thế mà đi lên liền thi triển thiên cương phục ma thương, 36 thức bên trong thứ 23 thức, mạnh long rõ xét nhạc. Chỉ là một chiêu thức này bị Nhị Hàm bụng trộm cải biến, về sau trải qua Lạc Vọng thu truyền cho đối phương, mặc dù chỉ có hình, lại là mất 3 phần thần vận. Lập tức Nhị Hàm cũng không chần chờ, âm thầm thi triển hỗn độn kim thân, đem tự thân khí tức tăng lên đến trúc cơ lục trọng. Sau đó liền trực tiếp vung lên cổ đại lực trôi này nặng 3000 cân cán dài phương truy, từ dưới lên trên trọng kích. Vừa vặn chuẩn xác gõ vào kích thân long phần cổ vị, phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Vô cùng xảo diệu phá vỡ đối phương thế công, còn đem kiêng ngưng luyện hư ảnh tùy tiện đánh tan. Như loại này ngưng luyện là giả ảnh, tăng lên lực công kích pháp thuật loại thương kỹ, bởi vì nội bộ linh lực giải hình thái khác biệt, đều tồn tại yếu kém chi địa. Người ngoài nghề không hiểu trong cái này môn đạo, tất nhiên là không biết nơi chỗ hiểm. Kia Hạ Cảnh Diệp nhìn thấy cổ đại lực chỉ một kích liền đem chính mình am hiểu nhất thương kỹ bài trừ, nhưng cũng không có để ý, chỉ coi là đối phương vận khí tốt. Nhưng khi hắn chính mình mỗi lần phát động công kích, đối phương đều có thể tùy tiện trúng vào chỗ yếu, thậm chí sẽ sớm làm ra dự phán lúc. Nội tâm cũng đã không thể bình tĩnh. Cổ đại lực, ngươi một cái làm truy, vì sao lại đối kỹ thuật bắn súng của ta hiểu rõ như vậy? Nhất định là Lý Hàn bụng trộm truyền thụ cho ngươi, đúng hay không? Gia hỏa này lại dám bụng trộm đem nội viện pháp thuật truyền cho người ngoài, nhìn ta sau khi rời khỏi đây không phải tố giác hắn, làm siêu hồn thuật không thể. La lên ở giữa, Hạ Cảnh Diệp cũng không khỏi đến gia tăng lực đạo trên tay. Hắn so cổ đại lực cao hơn chừng 3 cái tiểu cảnh giới, lại có ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài. Trường kỳ tu hành địa giai trung phẩm kim long luyện thể thuật hắn, tương đương có đồng cấp công pháp gia trì. Mặc kệ là lực bộc phát vẫn là sức chịu đựng, đều muốn ở xa cổ đại lực phía trên. Liên xem như đối phương linh thể phẩm giai lại cao hơn, cũng không có khả năng đền bù cái này chênh lệch thật lớn. Có thể khiến hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, từ cái này cự truy truyền đến kinh khủng ma lực, thế mà hoàn toàn không kém hơn hắn. Bất quá là hơn 100 lần đối oanh, chính mình liền cảm giác toàn thân xương cốt tựa như muốn vỡ tan khung xương. Trái lại kia cổ đại lực thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một bộ thành thạo điêu luyện tư thế. Chính mình thế mà bị đối phương chính diện áp chế. Đây là Hạ Cảnh Diệp vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn muốn là thường lấy vượt cấp mà chiến tự cho mình là, ngày bình thường vượt 3 cái tiểu cảnh giới thủ thắng, đều là chuyện thường xảy ra. Hôm nay thế mà bị so với mình thấp 3 cái tiểu cảnh giới người đè lên đánh. Hắn không biết trong cái này ngọn nguồn, chỉ coi là đối phương mở ra một loại bí thuật, dưới mắt cái này trạng thái căn bản không có khả năng bền bỉ. Thật tình không biết. Nhị Hàm giống nhau không dễ chịu, quá mức chút xuống lực dưới đường, thể nội rất nhiều nhỏ bé linh mạch đều đánh rách tả tơi. May mắn hắn nắm giữ Bất Hủ Tinh Mục Châu, một bên chiến đấu đồng thời, cũng một bên điều động linh châu chữa trị hiệu quả, không ngừng chữa thương. Lúc này mới cùng Hạ Cảnh Diệp liều mạng lực lượng ngang nhau. Về phần thể nội liên tục không ngừng thể lực, chính là lặng lẽ điều động Bích Lạc Hoàng Tuyển giấy tích linh, giúp cho bổ cấp kết quả. Tại đặc thú linh thể thần tốc khôi phục lại, cũng là miễn cưỡng có thể áp chế Hạ Cảnh Diệp. Nếu không, hắn không phải rơi hạ phong không thể. Giờ phút này, thân ở thế yếu Hạ Cảnh Diệp, trong lòng âm thầm lo lắng, lúc này liền vận dụng ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài căn cơ chi lực. Đây là hắn có thể tiến vào đặc biệt chiêu học viện căn bản, mà hắn tu hành Kim Long luyện thể thuật, vừa vặn có một loại có thể điều động đạo đài căn cơ pháp môn. Đây là đại hạ quốc mở ra quốc lao tổ sáng tạo hạ thủ đoạn, chỉ có người mang huyết mạch hạ thị tử tôn có thể tu luyện. Mắt thấy cổ đại lực vung lên thiết truy hướng chính mình mà tới, Hạ Cảnh Diệp lúc này liền làm ra bản thân mạnh nhất át chủ bài. Hoa. Nương theo lấy mãnh liệt như nước thủy triều đạo đài căn cơ chi lực bị điều động, tính cả mênh mông linh lực quán chú tới chiến kích phía trên. Hạ Cảnh Diệp lúc này liền sử xuất thiên cương phục ma trong thương, hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, thứ 34 thức, Viêm Cương Quán Nhật. Chương 328, đại lực thắng chương 328, đại lực thắng bá. Cực kỳ hung hãn một kích từ dưới lên trên đâm nghiêng cổ đại lực mặt, giống như trực kích trời cao liệt nhật trường long. Lưỡi kích chỗ qua, mang theo ngọn lửa cuồng bạo cương phong. Uy thế mạnh, so bình thường trọn vẹn lật ra gấp 3 không ngừng. Thô sơ giản lược đoán chừng, liền xem như thực lực hơn người trúc cơ thập trọng chịu chi, cũng không chết cũng tàn phế. Nhị Hàm giống nhau nhìn ra một kích này chi uy. Hắn không dám có chút chủ quan, giống nhau mượn nhờ hỗn độn linh huyết thể, điều động đạo đài căn cơ chi lực, toàn lực hướng kia Hạ Cảnh Diệp đập tới. Hai người ai cũng không có giữ lại, muốn đánh nhau chết sống. Sau một khắc, giang giác, chú y kích đụng vào nhau, phát ra chói tai giống như nổ vang. Có thể xương kinh khủng kinh lực phát tiết mà đến, hai người thân hình tất cả đều thân hình nhanh lùi lại. Thế mà liệu mạng thế lực ngang nhau. Chỉ là, Nhị Hàm trong tay phương truy phẩm chất chỉ có chỉ là huyền giai hạ phẩm, kém xa Hạ Cảnh Diệp huyền giai cực phẩm chiến kích. Dưới một kích này, kia to lớn đầu đũa thế mà tự truy trôi cuối cùng đứt gãy, bay ngược mà ra. Chỉ giữ lại một cây lớn dài nửa trượng truy trôi nơi tay. Hạ Cảnh Diệp thấy thế đại hỉ, không để ý tới thể nội trào lên huyết khí lần nữa trùng sát mà đến, định bằng vào thiên cương phục ma trong thương thứ 30 thức, sao băng tập nguyện, đem cổ đại lực đánh giết tại chỗ. Một thức này ở thân pháp phối hợp xuống, mau lẹ hay thay đổi, là thích hợp nhất dưới mắt loại này nhanh trong tối lui chuyển công tình huống. Trong lòng thầm nghĩ, kia cổ đại lực mất đi vũ khí, nhất định chống đỡ không được. Nhưng mà, ngay tại Hạ Cảnh Diệp vung lên chiến kích đội sông mà đến lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, đối phương thế mà giống nhau vung lên truy trôi đâm tới. Coi nắm tóc là thương, thi triển thế mà cùng là sao băng tập nguyện một thức này. Không chỉ có như thế, đối phương thân pháp cùng chiêu thức phối hợp đến thiên ý vô phùng, rõ ràng càng thêm thượng thừa. Thủ pháp cũng càng là thành thạo, so lúc trước vận dụng thiết truy đều càng thêm tiện tay. Liên một động tác này, Hạ Cảnh Diệp liền nhận ra đối phương chính là một vị dùng thương đỉnh cấp cao thủ, mà lại là siêu việt chính mình tồn tại. Cái này cổ đại lực thế mà một mực tại dấu rốt. Giờ phút này, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, nhường Hạ Cảnh Diệp chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Có lòng muốn triệt thoái phía sau, lại là đã không có chạy trốn thời gian. Phúc! Xuyên thủng nhục thể thanh âm truyền đến. Đám người chăm chú nhìn lại, thình lình phát hiện kia cổ đại lực trong tay truy trôi đang thật sâu cắm vào Hạ Cảnh Diệp bụng. Trái lại cái sau chiến kích lại là dán cái trước bên thai đâm chỗ. Lại nhìn kia cổ đại lực thân hình nghiêng, cánh tay phải dựa thế dò ra đồng thời, lại xảo diệu mượn dùng thân thể bên cạnh nghiêng hết sức, chuẩn xác không sai lầm trúng đích Hạ Cảnh Diệp thân thể. So sánh dưới, cái sau liền thân hình cứng ngắc, mặc dù thi triển ra thiên cương phục ma thương uy lực, lại là không thể nắm giữ cùng thân pháp phối hợp linh hồn chỗ. Liền cái này một tơ một hào chi chênh lệch, quyết định sinh tử. Đến lúc này, Hạ Cảnh Diệp đã hậu chi hậu giác minh bạch, vừa mới đầu đũa bị đánh bay một màn, có thể là đối phương cố ý gây nên. Cố ý dẫn dụ chính mình mắc câu, thi triển nhất dán vào tràng cảnh này sao băng tập nguyệt chiêu thức. Tâm tư chi kín đáo làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mà chính mình tu hành thương pháp, rõ ràng là bị người từng dở trò. Người này rất có thể chính là Lý Nhị Hàm. Hơn nữa, hắn đã từng vô số lần bí mật quan sát qua cổ đại lực tu luyện. Bây giờ hồi tưởng vừa mới đánh nhau chi tiết, rất nhiều xảo diệu thủ đoạn, rõ ràng là chỉ hiểu man lực cổ đại lực chỗ không thể làm được. Suy nghĩ đến tận đây, trong lòng không khỏi sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, người trước mặt sợ không phải cổ đại lực, mà là cái kia ngu ngơ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới, Hạ Cảnh Diệp tại chỗ liền nghĩ đến Nhật Vua, hắn tu hành luyện thể thuật, liền xem như đan điền bị phế, cũng có thể trọng mới mở huyết hải tu hành. Ta nhận chỉ là, Lý Nhị Hàm làm sao lại cho hắn nhận thua cơ hội? Còn không đợi đối phương cái kia thua chữ xuất khẩu, trong tay truy trôi liền cấp tốc rút về, sau đó cấp tốc đâm về đầu lâu. Phúc, một kích rơi thôi. Lại nhìn kia Hạ Cảnh Diệp thân thể cứng đờ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ngay tại Hạ Cảnh Diệp cái kia ta chữ xuất khẩu thời điểm, Diệp Vô Song cũng trước tiên triệt hồi lại trận, muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể khoảng cách gần như thế phía dưới, Nhị Hàm tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Về phần lo lắng quát bảo ngưng lại thanh âm, Lý Nhị Hàm làm như không có nghe thấy. Đợi cho Diệp Vô Song song đem lúc tiến vào, Hạ Cảnh Diệp đã không có nửa điểm sinh cơ. Liên phục dùng tiểu hoàn đan tất yếu đều không có. Cổ đại lực, Hạ sư huynh rõ ràng đã muốn mở miệng nhận thua, ngươi cũng đã xuyên thủng hắn bụng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao còn muốn thống hạ sát thủ? Diệp trưởng lão, người này tàn sát đồng môn, ta yêu cầu đem nó xử tử. Vị kia gọi là Biển Linh Nhi nữ tử, trước tiên bay lượn mà đến, dẫn chỉ cổ đại lực kêu ầm lên. Có thể Diệp Vô Song phía dưới xuất khẩu, lại là đối cho nàng cứng miệng không trả lời được. Hạ Cảnh Diệp là luyện thể tu sĩ, xuyên thủng bụng không có nghĩa là làm cho đối phương mất đi sức phản kháng. Cổ đại lực xuất thủ lần nữa, mặc dù có chút trọng, nhưng cũng không vi phạm quy củ. Sinh tử đánh cược, các do thiên mệnh, sau đó không được truy cứu, đây là quy củ của học viện. Đánh cược kết thúc, Bạch Ngân Xương tiểu đội thắng, dựa theo ước định, Hạ Cảnh Diệp tiểu đội toàn bộ học phần, quy ra là 2,5 về đối phương tất cả. Hoa, có thể xưng sôi trào giống như la hét tầm ý tiếng nổ lớn. Toàn bộ đế quốc tinh anh học viện đều nhao nhao thành hỗn loạn. Mặc cho bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Hạ Cảnh Diệp tiểu đội sẽ một chết một trọng thương, bị bại thê thảm như thế. Thật tình không biết, đây là cũng chính là ngay trước mặt mọi người, Nhị Hàm rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển. Nếu không, toàn lực ứng phó đối đầu Hạ Cảnh Diệp, đối phương sẽ bị bại thảm hại hơn. Mọi người ở đây ồn ào lúc, cổ đại lực hướng Bạch Ngân Xương nói câu, ta đi cùng Lý Lao đại phục bệnh. Liền kéo lấy mệt mỏi thân thể, thẳng đến Lý Nhị Hàm chỗ thuốc thực sơn mà đi. Nhìn qua kia dần dần đi xa bóng lưng, Bạch Ngân Xương trong lòng luôn luôn có loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Nàng mặc dù cùng cổ đại lực cũng không quen thuộc, nhưng đối phương phong cách chiến đấu hắn biết rõ vô cùng, hoàn toàn là thân đại lực không lỗ, nhất lực hàng thập hội man hán phong cách. Nhưng đối phương cuối cùng một kích kia, lại là huyền ảo đến cực điểm, bao hàm vô cùng cao thâm thân pháp. Tại thương kích một đạo bản lĩnh, rõ ràng không phải một ngày chi công. Bởi vì quả thực nghĩ không ra cái gì giải thích hợp lý, nàng cũng chỉ cho là đối thanh huyền âm thầm cho đối phương mở tiểu táo. Vụ trộm tu hành cái gì cao thâm thương pháp? Bạch Ngân Xương không phải một cái có tâm cơ nữ tử, cũng không có tại loại sự tình này trên dưới quá nhiều tâm tư. Chuyện cuối cùng liền không giải quyết được gì. Thẳng đến rất nhiều năm sau, chân tướng rõ ràng thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, thì ra tất cả đã sớm còn có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là chính mình không đủ tỉ mỉ tâm, không đủ xấu bụng mà thôi. Thật là, Lý Nhị Hàm tự cho là lừa qua tất cả mọi người, lại là không thể lừa qua một người. Người này chính là vị kia đè xuống 5000 trung phẩm linh thạch nữ hoa. Giờ phút này, giao đấu kết thúc. Kia là số không nhiều mấy cái được tiền người, cũng tận số đi vào hạ chưa hết chỗ, hồi bái linh thạch. Ngoại trừ Dạ Vô Thường bên ngoài, những người còn lại đều là ôm tìm vận may ý nghĩ, để ép Bạch Ngân Xương thắng. Tiền đặt cược cũng chỉ là hơn 100 mai trung phẩm linh thạch. Cái này để bọn hắn hối tiếc không thôi, cơ hội so thua tiền còn khó chịu hơn. Có thể so sánh dưới, khó chịu nhất thuộc về hạ chưa hết. Chương 329, Đông Phương Tuệ chương 329, Đông Phương Tuệ nàng lúc đầu làm chính là chỉ kiếm không bồi thường chuyện làm ăn. Có thể ra tại tham nghiệm nhất thời, nàng không có một lần nữa tính toán tỷ lệ đặt cược, liền nhận cái kia nữ hoa hoa hơn 5000 trung phẩm linh thạch. Trong lòng thầm nghĩ, lần này hơn phân nửa là phải bồi thường tiền. Chỉ là, làm nàng thế nào cũng không có nghĩ tới là, làm Dạ Vô Thường hối đoái xong linh thạch, lấy đi đầu to về sau, kiểm kê trên tay còn sót lại linh thạch, thế mà vừa vặn 5.2420 mai trung phẩm linh thạch. Một cái không nhiều, một cái không ít, đang dễ dàng thực hiện nữ hoa hoa kia phiếu đánh bạc. Kết quả là, chính mình rơi xuống không kiếm không bồi thường, tôi công bận rộn một trận. Đối với cái này đám người bởi vì lơ đễnh, toàn bộ làm như là trùng hợp. Chỉ có nữ hoa hoa kia vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm biết được tất cả. Cũng vào đúng lúc này, cổ đại lực tự thuốc thực sơn phương hướng Hoan Hoan vui vui mà đến. Trong tay còn cầm một cái bình ngọc, một bên đi đường đồng thời, còn thuận tay lấy ra một cái ném trong cửa vào. Những đan dược này chính là Lý Nhị Hàm cho hắn huyết khí đan, mục đích là đối ngoại chế tạo ra phục dụng đan dược khôi phục huyết khí giả tượng. Miễn cho cái này lăng đầu thanh không biết rõ che lấp, cho người ngoài phát hiện thể nội huyết khí dồi dào, sinh ra hoài nghi. Nhưng khi cổ đại lực trải qua nữ hoa hoa kia bên cạnh lúc, đối phương lại là đột ngột nhảy bật lên, vỗ nhẹ bóng loáng trứng mặt đầu, nói nhỏ: "Uy, ngốc đại cá tử, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, giống như là muốn đại nạn lâm đầu. Ngươi có muốn hay không tính một quẻ? Quẻ tư chỉ cần một viên thuốc, tính không chính xác, không cần tiền." Cổ đại lực nghe vậy, lại là một không sững sờ đầu, hung hăng chừng nữ hoa hoa này một cái, tức giận nói: "Nhà ai con nít, quặp lông còn không có dài đủ đâu, liền ra tới hết ăn lại uống." Lan, kia con nít nghe vậy lại là sắc mặt lạnh lẽo, mười phần không vui quyết lên miệng, tức giận truyền âm nói: "Thối chứng mặt, vừa mới kia một khung cũng không phải ngươi đánh. Ngu thân khí cái gì, bây giờ đại nạn lâm đầu, ta hảo tâm giúp ngươi, nhưng ngươi không biết nhân tâm tốt. Chờ ngươi rơi tay cụt tổ thương, lại tới tìm ta a." Nói xong, kia con nít quay người muốn đi gấp. Có thể nghe nói lời ấy cổ đại lực, làm sao lại tùy tiện thả đối phương rời đi? Chuyện liên quan đến Lý Lao đại bí mật, hắn quyết định không thể như vậy bỏ qua. Hắn mặc dù không rõ ràng, đối phương là làm thế nào nhìn ra được mánh khóe, cũng đã đang tính toán, như thế nào thần không biết quỷ không hay đem đối phương diệt trừ. Về phần đối phương trong miệng nói tới, chính mình tay cụt tổ thương, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi đối phương là tiểu lừa gạt. Thế là, hắn giả bộ chăm chú, lần nữa tới kia con nít trước mặt. Tiểu cô nương hiểu được bói toán chi đạo. Vậy chúng ta liền tìm một chỗ, tính một quẻ. Chỉ cần tính được chuẩn, bao nhiêu tiền đều mặc cho ngươi mở. Kia con nít cũng không nói nhiều, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, liền dẫn cổ đại lực đi vào đặc biệt chiêu học viện một tòa yên lặng tiểu viện. Cho đến lúc này, cổ đại lực mới phát hiện, thì ra nữ hoa hoa này ở chỗ, chính là đặc biệt chiêu học viện chữ thiên ngọn núi số 1. Mà theo hắn biết, nơi này chính là đặc biệt chiêu học viện đại sư tỷ ở chỗ. Thế là, đầu hắn nóng lên, thẳng thắn nói: "Mẹ ngươi là chúng ta đại sư tỷ a?" Nhưng mà, nữ hoa hoa kia nghe vậy lại là sắc mặt cứng đờ, tức giận nói: "Ta chính là mẹ ngươi. Phi, ta chính là đại sư tỷ ngươi." Ách, cổ đại lực yên lặng, trong nháy mắt thu hồi vừa định đem nó diệt trừ suy nghĩ. Bất quá, khi hắn một lần nữa dò xét cô gái trước mặt lúc, hắn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ lên. "Ngươi là chúng ta đại sư tỷ? Không thể nào. Ngươi nhìn qua cũng không lớn a." Nữ hoa kia sắc mặt lại nặng, tự tin 5 năm trước người hai đồ dưa hấu, không lớn sao? Cổ đại lực, nữ tử kia thấy đối phương cũng là tên ốc, cũng không muốn lại đùa đối phương, nói thẳng: "Ta gọi Đông Phương Tuệ, đến đặc biệt chiêu học viện đã 20 năm. Cùng các ngươi khác biệt, ta tu không phải võ đạo, cũng không phải đan đạo, phù đạo, mà là bói toán chi đạo. Ta vừa mới nhìn qua ra sân chi khí vận của người, cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, cho nên ta kết luận hai người các ngươi không phải cùng một người." T. Cổ đại lực hít sâu một hơi, trong lòng vẫn như cũ đung đưa không ngừng. "Ngươi chủ động đưa ra muốn coi cho ta một quẻ, đến cùng muốn cái gì? Trên người của ta có thể không có cái gì tiền tài." Kia Đông Phương Tuệ cũng không che lấp, nói ngay vào điểm chính: "Miệng ta thèm ngươi vừa mới phục dụng đan dược, hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến vị này đan sư. Thù lao chính là ta có thể giúp ngươi tránh thoát một trận tai họa." "Ta có tai họa?" Cổ đại lực vẻ mặt hồ nghi, thầm nghĩ trong lòng, phản chính tự mình nhàn rỗi không chuyện gì, coi như đùa đồ đần chơi. "Ngươi nói xem, ta ở đâu ra thai, ngươi lại như thế nào có thể giúp ta phá thai? Nói đến cho phép ta liền giúp ngươi dẫn tiến đan sư, nói không chính xác, liền xem như mẹ ngươi đến, ta cũng không phải đánh ngươi không thể." Đông Phương Tuệ nở nụ cười hớn hở, cũng không tức giận. "Mặt ngươi mang thai cùng nhau đã từ xưa đến nay, bằng vào ta góp nhìn, mười mấy năm trước ngươi vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, liền mệnh có kiếp số, không nên sống đến bây giờ không chỉ có như thế, mấy ngày trước đây ta gặp ngươi thời điểm, mặt ngươi cùng nhau bên trên mang theo cả người tử kiếp. Bây giờ lại nhìn thời điểm, đã biến thành chỉ là tay của cướp, hiển nhiên vừa mới trận kia đánh nhau, ngươi không có ra sân, để ngươi nhặt được một cái mạng trở về. Hơn nữa, cái này hai lần đưa ngươi cứu, bài trừ trên người ngươi vận rủi là cùng một người." Nghe thấy lời ấy, cổ đại lực không khỏi nhớ tới năm đó bị Hùng Hám Sơn đoạt xá, kém chút bỏ mình sự tình. Thầm nghĩ trong lòng, nàng này lời nói, chẳng lẽ năm đó sự kiện kia? Có thể sự kiện kia chỉ có hắn cùng Lý Lao đại biết, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cái này khiến hắn chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hơi chút suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định xem thật kỹ một chút oa nhi này có phải hay không có bản lĩnh thật sự. Người tu hành mỗi ngày đều trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, kiếp số nhiều nữa đâu. Đừng muốn dùng lời lừa gạt ta. Ngươi như có bản lĩnh, liền nói một chút, năm đó là ai muốn lấy tính mạng của ta? Tiểu nói này, nữ tử kia lại là hơi lung túng một chút lên. Thứ không dám dâu dếm, ta tu hành tử vi vận tinh trải qua còn chưa tới đại thành cảnh, không cách nào nhìn trộm mười mấy năm trước việc nhỏ không đáng kể. Bất quá, ngươi có thể viết xuống một chữ, ta từ đó có thể thấy được thiên cơ. Nói, kia Đông Phương Tuệ tiện tay lấy ra giấy bút, thối lui đến cổ đại lực trước mặt. Cái sau hơi chút suy nghĩ, trực tiếp trên giấy siêu siêu mẹo mẹo viết khở chữ. Chính mình năm đó chính là bị Lý Lao đại cứu, quen thuộc người của đối phương, đều mang theo một cái khờ chữ. Dưới mắt chẳng bằng dùng cái chữ này kiểm tra một chút đối phương. Giờ phút này, hai người ngồi đối diện nhau. Đông Phương Tuệ cẩn thận chu đáo lấy cổ đại lực trước mặt khờ chữ, cả người cũng biến thành càng nghiêm túc. Tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang dựa theo một loại nào đó quy luật tiến hành thôi diễn. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền chầm chậm mở miệng. Khờ ngươi, dám ở bên trên, là vì dũng, là vì gan, vốn là tuyệt hảo quẻ tốt tượng. Có dám chữ ép tâm, liền vì mãng, chính là mỡ heo được tâm, hữu dung vô mưu, lộ mãng làm việc hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi làm việc thô cuồng, qua loa, được tâm chén áo, ưa thích tại nhân tiền hiển thánh. Ngươi thai họa căn nguyên chính là quá mức triển lộ ngươi dung cảm một mặt, thiếu ít một chút tâm tư kín đáo suy nghĩ, cuối cùng đưa tới thai họa. Lộ bộ. Lời vừa nói ra, cổ đại lực nội tâm dường như bị hung hăng nắm chặt một thanh. Cái này quẻ tượng đã nói không phải là hắn sao? Triển lộ cho ai? Ta lại là bị ai làm hại? Hướng nhỏ nói. Cổ đại lực nội vàng mở miệng truy vấn. Suy nghĩ đã trong bất chi bất giác, bị đối phương một mực đem khống. Cảm tạ đại lao mãng biển cắt vũ hoàng tặng thuốc canh phủ, cùng nhiều vị lao thư lưu tặng hoa tươi, phát điện. Chương 330, thần toán tử chương 330, thần toán tử Đông Phương Tuệ khẽ lắc đầu, bấm tay nhẹ nhàng bóp cái kia tâm chữ. Tâm người, thân mật người cũng. Người này là ngươi cực là tín nhiệm, có thể tới móc tim móc phổi người. Long đang đáy, giải thích rõ người này có thể vì ngươi lật tẩy, nâng lên ngươi phía trên lô mãng cùng rêu dao. Theo trình độ nào đó nói, hắn là ngươi nội tâm lực lượng. Điều này nói rõ hắn năng lượng lớn, có thể vì ngươi cung cấp che chở, thân phận rõ ràng không thấp. Ngươi xương chọn chúng phụ mẫu chết sớm, người này hơn phân nửa là ngươi thụ nghiệp tân sư. T. Cổ đại lực manh hít một hơi khí lạnh, cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Thầm nghĩ trong lòng, trên đời này thế mà thật sự có nhìn trộm thiên cơ người. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hắn, vẫn là hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy ngươi lại tính một quẻ, đem ta cứu lại là cái gì dạng người này? Ngươi có thể nhìn ra hắn là ai, ta liền tin ngươi. Mắt thấy thành công sắp đến, Đông Phương Tuệ cười nhạt một tiếng, mời ra lại một chữ. Cổ đại lực nghe vậy, nâng bút muốn biết, nhưng khi hắn nhìn một chút trước mặt cái kia đã viết xong cờ chữ, hắn lại là trực tiếp tiện tay đem bút lông mực bỏ ở bên, dùng sức gõ gõ trước mặt mình vết mực chưa khô chẳng giấy, hơi không kiên nhẫn địa đạo, vẫn là cái này cờ chữ. Đông Phương Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lướt qua đảo ngược tại trước mặt mình cờ chữ, chỉ là hơi chút suy nghĩ, chợt liền chậm chậm mở miệng. Mặc dù vẫn là cái chữ này, có thể đứng tại góc độ của ta, vậy liền có khác biệt lớn. Ngươi nhìn nó bây giờ đảo ngược tại trước mặt ta, lòng đang bên trên, dáng ở hạ, chính là đem dung cảm một mặt giấu ở đáy lòng, giấu đi mũi nhọn tại ngực quẻ tượng. Phong cách làm việc cùng ngươi hoàn toàn tương phản, chính là một cái không thích tại nhân tiền hiển thánh, cao thâm mặt chắc người. Dọn. Lời con chưa dứt, cổ đại lực đột nhiên theo trên ghế kinh ngồi mà lên, cả người đã lâm vào trong rung động. Kia, vậy ngươi cũng phải nói một chút, hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Đông Phương Tuệ lần nữa chọc nhẹ bàn bên trên cờ chữ, mặt lộ vẻ thành thạo điêu luyện mỉm cười. Cái này quẻ tượng bên trên không phải viết tinh tường sao? Lòng này chữ đúng như một tôn móc ngược mà xuống đan lô, tốt năm tốt ba đan dược từ đó về xuống, đại biểu chính là vị kia đan sư. Nếu như đoán không sai lời nói, ngươi vừa mới phục dụng đan dược, chính là người này luyện chế. Mà cái này đại biểu cho nhân tiền hiển thánh, hữu dung vô mưu dám chữ, chính là ngươi cổ đại lực. Đứng tại góc độ của ta, rõ ràng là tâm chữ ép dám chữ một đầu, ngươi cần tôn xưng đối phương một tiếng lão đại, thậm chí là chủ tử. Đan dược rơi ở trên người của ngươi, cũng chứng minh ngươi nhận đan dược phúc cùng. Đây là người sáng suốt nhìn thấy chân tướng. Nhưng nếu là theo góc độ của ngươi nhìn, lại là dám chữ ở trên, tâm chữ tại hạ, ngươi không khỏi sẽ có tự cho là có thể thắng được đối phương ảo giác. Ngươi không phục người này, nhưng lại không thể không phục người này. Ta nói đến có phải thế không? Kho thông. Dứt lời đến tận đây, cổ đại lực đặt mông ngồi trở lại trên mặt ghế đá. Cả người đều đứng tại Đông Phương Tuệ quẻ thuật, tin phục tới đầu giảm xuống đất. Đại sư công lực thâm hậu, ta láo cổ bội phục. Về phần bái kiến lao đại nhà ta sự tình, còn cần ta xin chỉ thị về sau lại với ngươi đáp lời. Nói xong, cổ đại lực hướng kia Đông Phương Tuệ cung kính thi lễ. Chất liên một lần nữa hướng Lý Nhị Hàm thuốc thực sơn tiểu viện chạy đi. Cũng không có gấp truy hỏi mình kia tay cụt tổn thương hay họa, ăn người miệng ngắn, nghe người ta thai mềm. Tại lao đại bằng lòng trước, hắn không thể chịu ân huệ. Nhưng khi hắn đi vào thuốc thực sơn, đơn giản giảng thuật quá cứng vừa trải qua sau, Nhị Hàm lại là lơ đễnh. Thẳng thắn nói, đại lực, ngươi đây là gặp giang hồ phiến tử, trước kia ta cùng ra ra đi Hàn gia trấn đi chợ thời điểm, cũng đã gặp qua. Còn bị hắn lừa gạt đi ba cái tiền đồng. Kia Lưu Bang Tiên nhìn qua gương mặt ta, nói ta là cái gì? Hoành đao lập mã, ăn ngon uống đã, quát tháo đại lục, từ trong vạn quân lấy đầu người như lấy đồ trong túi, người người nghe tên ta mà gan tự lạnh. Kết quả là, không có qua nửa tháng, ông nội ta liền chết thảm yêu thú sơn mạch, ta cũng cầm đao tiêu heo, an khang nuốt đồ ăn, ẩn hiện chúng heo. Đoạn heo dưới hông cắt ma hoàn như sau thức nhắm, chúng heo tử nghe tên ta chứng tự đau. Ta tin hắn quỷ, lão gia họng hẹm này xấu cực kỳ, tính được thật đạt ngựa chuẩn. Cổ đại lực nghe vậy lập tức yên lặng. Nói đến, đối với lao đại của mình, hắn là có tuyệt đối tin phục chi tâm. Nghe được đối phương nói như vậy, hắn lại cảm thấy kia Đông Phương Tuệ tựa như thật là lường gạt. Hơn phân nửa thật sự là kia đại sư tỷ con nít, cố ý bắt hắn làm trò cười đâu. Chuyện liên dạng này không giải quyết được gì. Thẳng đến nửa tháng sau, cổ đại lực tiến về yêu thú sơn mạch lịch luyện, tao ngộ một cái xích diện yêu biên, bị đối phương một cây cắt ngang cánh tay. Hắn cái này mới một lần nữa trở về học viện. Nhìn đối phương tay cụt, Lý Nhị Hàm tỉ mỉ hỏi thăm ngày đó bói toán quá trình. Hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cái kia gọi là Đông Phương Tuệ nữ tử, khả năng thật không đơn giản. Thế là, Lý Nhị Hàm quyết định tự mình ra mặt, chiếu cố đối phương. Bởi vì Bạch Ngân Xương kinh nghiệm dừng mục giã một trận chiến, bại lộ tự thân lá bài tẩy duyên cớ. Đối phương bây giờ đã bị sớm chiêu nhập đặc biệt chiêu học viện, có chuyên môn đạo sư Lưu Bá một đối một chỉ điểm tu hành. Ngẫu nhiên thời điểm, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng, sẽ còn âm thầm đối với nó chỉ điểm. Nhị Hàm liền tìm tới Bạch Ngân Xương nghe ngóng, vị kia xưa nay thần bí đại sư tỷ tin tức. Theo trong miệng, Nhị Hàm biết được cái kia gọi là Đông Phương Tuệ nữ tử, chính là nội viện đại sư tỷ tục danh. Chỉ là số tuổi chân chính, linh căn, tu vi, người ngoài đều hoàn toàn không biết. Đối phương từ trước đến nay đều ưa thích độc lai độc vãng, không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Học viện thậm chí đặc phê đối phương một người, liền có thể nhận lấy tổ đội nhiệm vụ. Nhưng chính là một người như vậy, lại vững vàng chiếm cứ người, tổ đội xếp hạng song đứng đầu bảng chi vị. Tổ đội tổng học phần là thứ 2 đến thứ 10 chi đội ngũ học phần tổng cộng. Cái này làm cho đối phương biến càng thêm thần bí. Nhị Hàm càng là đối với người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Lặng lẽ điều động linh thức chi lực, quan sát hành tung. Nhị Hàm kinh ngạc phát hiện, nữ hoa hoa này ngày bình thường cơ hồ chuyện gì đều không làm, chính là sống phong túng. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm, sẽ cưỡi lên một cái linh hạc, phi hành hơn 1000 dặm, đi một cái tên là Thiên Cơ Cốc địa phương xem bói. Đến về sau, nàng lấy ngẫu nhiên rút thăm phương thức, chọn lựa kim chủ, mỗi ngày chỉ tính 3 quẻ. Bởi vì sơn cốc kia nơi trọng yếu bị đại trận bao phủ, cụ thể bói toán chi tiết, cùng quẻ tư nhiều ít Nhị Hàm không được biết. Bất quá, nhìn những người kia xuân quang đẩy mặt theo trong cốc đi ra, liền không khó suy đoán, hẳn là tính tới trong lòng đối phương đi. Trừ cái đó ra, Nhị Hàm còn phát hiện, cái này Đông Phương Tuệ thường xuyên sẽ còn đi một chút xa xôi hương giá thôn trấn, vô cùng giá tiền thấp cho người nghèo bói toán. Mỗi lần ra tay cũng đều có thể xu cắt tị hung. Cũng mặc kệ là tại Thiên Cơ Cốc, vẫn là đặt mình vào hương giã, mỗi ngày 3 quẻ quy củ cũng không hề có biến qua. Đến lúc này, Lý Nhị Hàm đã kiến thức đến Đông Phương Tuệ hơn người bản lĩnh. Có thể bởi như vậy, thân phụ đại lượng bí mật hắn, lại là càng không muốn lại trêu chọc nàng này. Sợ ở trước mặt đối phương lộ đáy. Đối với cổ đại lực, hắn cũng căn dặn đối phương, không cần đem chính mình bất kỳ tin tức gì tiết lộ cho đối phương. Càng không được lấy bất kỳ danh nghĩa, cho hắn cở ra xem bói. Có thể coi là cũng chỉ có thể cho hắn cổ đại lực tính. Cái sau mặc dù không biết Nhị Hàm suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng theo lời làm theo. Chương 331, chúc cơ ngũ trọng chương 331, chúc cơ ngũ trọng tu luyện hoàn toàn như trước đây. Đảo mắt lại là lớn thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này, Nhị Hàm tu luyện lần nữa nên đón đột phá mới. Luyện thể tu vi rốt cục đạt đến 81 cơ chi lực, bước vào chúc cơ ngũ trọng. Không chỉ có như thế, ngay tại mấy ngày trước, một sự kiện xảy ra, nhường hắn luyện linh tu là lần nữa nên đón đột phá, đạt đến chúc cơ tam trọng. Ngày hôm đó, Lý Nhị Hàm như thường lệ tiến về dược thực phòng, quản lý hạ lệnh Tuyết Tận Lực dặn dò qua vài quả dược liệu. Mới vừa tiến vào rừng rậm, hắn liền phát hiện ngàn trượng bên ngoài có một cái lớn đến rời khỏi cửa hàng trúc chuột đội vàng trốn chạy. Cái đầu đủ để thế gian chó đất lớn như vậy. Mới đầu Nhị Hàm chỉ cho là đối phương thân ở linh lực nồng đậm linh trong trận, cũng không để ý đang muốn ra tay đem nó diệt trừ, phòng ngừa nó ăn mất và xử lý dược liệu. Vừa đúng lúc này, bá, một đạo linh thức chi lực quét tới, lại là kia trúc chuột tại phóng thích linh thức liếc nhìn chính mình. Tựa hồ là phát hiện chính mình tồn tại, đối phương lại là tại chỗ dọa đến tiến vào trong địa động, giấu đi. Liếc nhìn khoảng cách thế mà chừng ngàn trượng, Nhị Hàm cái này mới kinh ngạc phát hiện, cái này nguyên bản không thể vào giai trúc chuột, thế mà nắm giữ luyện linh nhất trọng cấp độ linh thức tu vi. Thế là, Nhị Hàm làm bộ không có phát hiện đối phương, xa xa đi ra, âm thầm điều động linh thức chi lực nhìn trộm hành vi, muốn nhìn một chút đối phương là ăn cái gì bảo dược lớn lên dạng này. Quả nhiên, đợi cho đêm khuya đến, Nhị Hàm phát hiện cái này trúc chuột thế mà vụng trộm chạy đến vách đá một đạo khe đá bên trong, tốn sức ba lực đi đến trên, đi gặp một cây tướng mạo vô cùng kỳ dị dễ trúc. Làm sao thân thể của nó nguyên so bình thường trúc chuột lớn, chen lấn cả bụi cũng chỉ là gặm tới một chút. Theo kia dễ trúc một đường dò xét làm quả cây, mà một màn kế tiếp lại là nhường Nhị Hàm trực tiếp kinh ngay tại chỗ. Bởi vì ánh vào chính mình tầm mắt căn bản không phải cái gì cây trúc, mà là một gốc cực kỳ phổ biến, chỉ có cổ tay thô lưu ly gai, có thể chôn dưới đất dễ cây, lại là biểu hiện ra như trúc tiết giống như hình thái. Cái này thiếu gấm chắc vài thô giống như biểu hiện khác thường, rõ ràng không phải cùng một cây hẳn là có. Trong chớp nhoáng này gây nên Nhị Hàm cảnh giác. Thế là, hắn tận lực điều động linh thức chi lực, tỉ mỉ liếc nhìn kia mặt đất cây bộ phận, khiến Nhị Hàm cảm thấy ly kỳ lạ, coi là mình chừng trúc cơ cảnh linh thức chi lực, xuyên thấu tầng ngoài vỏ ngoài thăm dò vào nội bộ thời điểm. Hắn lúc này mới khiếp sợ phát hiện, trong đó thế mà có động tiên khác, bày biện ra ôn nhuận như ngọc hình thái, có thể huyễn hóa ngoại hình, che đậy tự thân chân chính hình thái, đây là một quả cực kỳ hiếm thấy địa giai bảo dược. Cái này hình thái, hẳn là linh tê bạch vân trúc, có tới nhuần linh thức bản nguyên chi thần hiệu địa giai trung phẩm bảo dược. Chắc không được kia trúc chuột có thể trở lên như thế to mọng, còn đã có được luyện linh tu la. Hóa ra là vụng trộm nuốt bảo dễ trúc nguyên nhân. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Nhị Hàm quả quyết ra tay, trực tiếp ném ra một cục đá, đem vị này tiểu thâu đánh giết tại chỗ. Kế tiếp, Nhị Hàm liền bay lượn tới vách đá khe đá, đem nó dễ trúc chỗ sâu 3 cái trúc bảo đào lên. Cái gọi là trúc bảo chính là cái này linh tê bạch ngọc trúc thai nén sinh ra một loại kỳ dị trái cây. Mỗi quả không sai biệt lắm có sơn trúc lớn như vậy, không giống với bình thường trúc loại, nở hoa kết trái đều là dưới đất. Lúc này mới có thể tốt hơn tránh cho bị phát hiện, ngắt lấy. Chuyên ôn, loại này cấp bậc bảo dược trưởng thành đến 5000 năm, liền có thể nắm giữ không kém linh thức. Có thể thôi động dây leo bắt giữ cỡ nhỏ yêu thú, cũng có thể thoát ly bộ rễ trói buộc di động hành động, tìm kiếm càng thích hợp sinh tồn vị trí địa lý. Trên tu hành vạn năm người, thậm chí có biến hóa thành thụ yêu án lệ. nhất là loại này ẩn chứa không kém linh thức chi lực thụ yêu, thậm chí có thể cự ly xa điều khiển nhân tộc đến đây để đoạt xá nhục thân. Những sự tình này tình tông cửa trong cổ tịch đều có ghi chép. Xem cái này ba cái châu báu hình thái, mỗi quả hầu như đều ẩn chứa hơn 300 năm dược lực, ba viên quả liền mang ý nghĩa ngàn năm tu hành chi lực. Bây giờ trúc bảo bị lấy đi, không sai biệt lắm tương đương bị nhị hàm đánh cắp ngàn năm tu vi. Ngoài định mức còn có một quả bồ câu trứng lớn nhỏ trúc bảo, cùng mấy cái đã ngọc hóa dễ trúc, giống nhau ẩn chứa không ít dược lực, hắn không hề động. Dạng này liền sẽ không đả thương cùng linh tê châu căn bản, gây mất tính mệnh. Đợi cho 2-300 năm sau, trúc bảo thành thục, liền có thể phúc cùng vị kế tiếp người hữu duyên. Cứ như vậy, ban đêm hôm ấy nhị hàm liền từng cái đem châu báu ăn vào. Đợi cho hắn ăn vào viên thứ hai trúc bảo lúc, còn không đợi dược lực hoàn toàn bị luyện hóa, luyện linh tu là liền bước vào trúc cơ tam trọng. Thế là, nhị hàm lúc này liền bỏ đi phục dụng quả thứ ba trúc bảo suy nghĩ. Suy nghĩ về sau, hắn vẫn là đem nó giao cho Phong Lôi Thiểm Điện Điêu, làm đối phương giao cho Bạch Vân Dương. Liền xem như chính mình năm đó lấy đi viên kia thi hương ma dụ để ngủ. Vì thế hắn còn tận lực căn dặn Bạch Điêu, liền nói là tại yêu thú sơn mạch phát hiện, chớ có đem chính mình nói đi ra. Miễn cho đến lúc đó giải thích phiền toái. Làm hắn không có nghĩ tới là, quả vừa mới đưa đến, Bạch Ngân Dương liền cho nhị hàm truyền âm. Nói ra Thiểm Điện Điêu phát hiện quả sự tình, hỏi thăm có phải hay không bị kia trưởng lão trùng tại thuốc thực sơn dược liệu, còn muốn đem quả trả lại. Đối với cái này, nhị hàm chỉ nói là thuốc thực sơn sổ bên trên không có đăng ký tương tự dược liệu, không cần để ý tới. Bạch Ngân Dương lúc này mới yên tâm thoải mái mà đem ăn bảo. Làm cho người cảm thấy mừng rỡ là, cái này linh tê bạch ngọc trúc bảo ăn vào sau, Bạch Ngân Dương luyện linh tu là thế mà tại chỗ tấn cấp, đạt đến trúc cơ nhị trọng. Lúc này khoảng cách bản trận đấu mùa giải kết thúc đã chỉ có thời gian hơn một năm. Bởi vì đem hạ cảnh Diệp tiểu đội đào thải, đồng thời thu nạp 2,5 học phần, tổ đội tổng xếp hạng cũng vững vàng chiếm cứ thứ 3 vị trí. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là đại sư tỷ Đồng Phương Tuệ. Vị thứ hai thì bị nhị sư Minh Ma Đồng chiếm cứ. Sở dĩ xưng hô đối phương Ma Đồng là bởi vì căn bản không có ai biết chân chính tính danh. Đối phương còn chỉ có 2 tuổi lúc, liền bị viện trưởng hướng hỏi ra mang về học viện, giao cho đặc biệt chiêu học viện lưu bán nuôi dưỡng. Có thể đứa nhỏ này mới vừa đến, đám người liền phát hiện khác hẳn với thường nhân một mặt. Rõ ràng nhất khác biệt chính là kẻ này đầu đầy phát xoáy, đến khi phía dưới chừng hơn 13 cái. Bởi vì cái gọi là xoay cho tốt, hai xoáy xấu, ba xoáy chết được nhanh, bốn xoáy là lao yêu quái. Cái này dị dạng đặc thù, càng là bị oa nhi này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Không chỉ có như thế, đối phương tại đến 8 tuổi trước một mực không biết nói chuyện, bản vẫn là bú sữa mẹ tuổi tác, lại vẫn cứ ăn một chút thịt làm loại hình rắn chắc chi vật. Thậm chí một chút khô khan dược liệu hắn cũng là trực tiếp thả miệng bên trong nhai lấy ăn, miệng đầy răng tựa như kim cương đồng dạng. Còn nữa liền không thể không nói, gần như biến thái khí lực. 3-4 tuổi thời điểm, liền có bình thường phàm phu lực đạo. Bởi vì tham ăn nguyên nhân, cái này hài đồng thường xuyên làm một chút trộm cắp học viên, đạo sư dược liệu, đan dược sự tình. Đồng thời dạy mãi không sửa. Mỗi lần Lưu Ba đối với nó tiến hành gian dạy, đối phương đều là hai tay ôm tại trước ngực, nghiêng đầu nhìn Thiên Bảy làm ra một bộ rất vẻ không phục. Hiển thị rõ ngang bướng chi bản tính. Dần ra, Lưu Bá liền đem Bảo Nhi cái chức vị này đổi thành Ma Đồng. Cuối cùng, một sự kiện xảy ra, nhường cái này Ma Đồng danh khí vang vọng toàn bộ học viện. Vậy liền không thể không nói, đối phương 8 tuổi lúc thức tỉnh linh căn chuyện. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, người này thức tỉnh cũng không phải là bất kỳ thường gặp linh căn, thậm chí là hắc ám, quang minh dạng này biến dị linh căn đều không phải là, mà là một loại được xưng là hỗn nguyên linh căn phản tổ linh căn. Chương 332, Huyễn Linh Gấu chương 332, Huyễn Linh Gấu căn cứ cổ tịch ghi chép, cái loại này hiếm thấy linh căn, chính là thời kỳ viễn cổ linh nhân tộc, khả năng có tồn tại. Chuyên ôn, bộ tộc này chính là nhân tộc tiên tổ, bây giờ sinh hoạt tại được xưng là tiên giới thượng giới. Nghe nói mấy vạn năm trước Thương Nguyên đại lục, còn ngẫu nhiên có người có thể thức tỉnh hôn nguyên linh căn. Bây giờ loại này linh căn lại là dị thường hiếm thấy. Viện trưởng hướng hỏi ra đối với người này cũng dị thường coi trọng, tự mình thu nhập tòa hạ, khiến tu vi mất hết sư đệ Lưu Bá, chỉ điểm tu hành. Các loại tài nguyên tu luyện tất nhiên là cho trên cùng phối trí. Đặt vào con đường tu tiên sau, cái này Ma Đồng biểu hiện cũng làm thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Bây giờ bất quá ngoài 30 niên kỷ, liền đạt đến trúc cơ cửu trọng. Mỗi lần đại biểu học viện xuất chiến, đều có thể đoạt đến mức dị thường ngạo nhân thành tích. Nghe nói Hạ Cảnh Diệp vừa tới thời điểm, đã từng cùng Ma Đồng phát sinh qua một lần xung đột. Kết quả bị thân cao chỉ có 7-8 tuổi nam hài đồng dạng Ma Đồng, một chiêu quật ngã, đánh bay ra hơn 10 trượng. Từ đó về sau, Hạ Cảnh Diệp cũng không dám lại trêu chọc người này, ngược lại thường xuyên quà tặng rất nhiều đan dược liệu ý đồ lôi kéo. Chi tiết kia Ma Đồng làm việc xưa nay khác hẳn với thường nhân, tựa như căn bản không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Đối phương cho chỗ tốt hắn liền lấy, mời hỗ trợ thì hoàn toàn không rảnh để ý. Càng về sau, Hạ Cảnh Diệp cũng chỉ đành không tiếp tục để ý đối phương. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở cổ đại lực trên thân. Đối phương vừa mới tới đến thời điểm, cũng không biết cái này Ma Đồng lợi hại, bởi vì dùng lộn đối phương bày ra tại diễn võ trường sát đôn. Hai người một lời không hợp ra tay đánh nhau. Kết quả là cổ đại lực bị đối phương một cước đá trúng bụng dưới, liền đi tiểu vài ngày tơ máu. Cuối cùng ăn nhị hàm luyện chế máu hoàn đan mới để khôi phục. Có lẽ là đầu đều không lắm linh quang, tương đối đơn giản nguyên nhân, hai người này cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ngẫu nhiên có thể nói mấy câu. Miễn cưỡng coi là nửa người bằng hữu. Trong lúc đó cái này Ma Đồng thậm chí chủ động đưa ra, mời cổ đại lực cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Cái sau tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Thằng đến có một lần cổ đại lực huấn luyện lúc không cẩn thận bạch phá ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại sắt đôn bên trên. Hắn trong lúc vô tình phát hiện kia Ma Đồng thế mà bụng trộm liếm láp huyết dịch, ngẫu nhiên nhìn về phía mình ánh mắt cũng dường như biến không giống mới, Sau đó Cổ Đại Lực đem tao ngộ nói cho Lý Nhị Hàm. Cái sau cảm thấy chuyện không ổn, tự mình chạy đến đặc biệt chiêu ngoài học viện gặp kia ma đồng một lần. Khiến Nhị Hàm cảm thấy sợn hết cả gai ốc chính là, người này mặc dù dáng người thấp bé, thể cốt lại rắn chắc như sắt, ánh mắt càng là đục ngầu mà băng lãnh. Cực giống đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất hung tàn yêu thú. Liền cái này một ánh mắt, Nhị Hàm liền kết luận, kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Thế là, hắn lúc này liền khuyên bảo Cổ Đại Lực rời xa người này, vĩnh viễn không cần cùng đối phương một chỗ. Hắn ám tự suy đoán, kẻ này rất có thể ngấp nghé Cổ Đại Lực huyết mạch trong cơ thể chi lực. Dù sao siêu hùng bá huyền thể cũng là một loại phản tổ thể chất, nói không chừng đối kia ma đồng hỗn nguyên linh căn có cái gì lực hấp dẫn. Cổ Đại Lực đối Nhị Hàm có tuyệt đối tín nhiệm, lúc này liền đối với nó kính nhi viễn chi. Có thể mỗi lần tới gặp nhau lúc, kia ma đồng tiểu gì cũng sẽ không che giấu chút nào hướng ném đi ngấp nghé giống như ánh mắt. Thấy Cổ Đại Lực trong lòng hoảng sợ, nếu không phải là đối thủ của người nọ, hắn không phải một truy đem nó đánh giết không thể. Bởi vì cái này ma đồng tính cách cổ quái, ngang bướng đến cực điểm. Đi ra ngoài lịch luyện xưa nay sẽ không bận tâm đồng đội, đã từng mấy cái tới tổ đội học viên đều không giải thích được chết tại yêu thú sơn mạch. Càng về sau, liền không người nào nguyện ý tới tổ đội. Cho nên trận đấu mùa giải lúc bắt đầu, hắn cũng như Đông Phương Tuệ như thế, bị đặc phê một mình một đội. Dù vậy, hắn vẫn là bằng vào hơn người thực lực, lấy được người, tổ đội song song xếp hạng thứ 2 thành tích tốt. Ngay cả vị thứ 3 Bạch Ngân Sương đội, đều so với kém hơn 7000 điểm học phần. Theo thời gian trôi qua, bản trận đấu mùa giải tới gần hồi cuối, chúng học viên lịch luyện nhiệt tình cũng biến thành càng tăng vọt. Nhất là những cái kia ở vào ban thưởng vòng biên giới tu sĩ, toàn cũng bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế thu thập nhiệm vụ vật phẩm, để cho mình người xếp hạng đưa thân trước 20. Tổ đội xếp hạng tranh thủ tiến vào 5 vị trí đầu. Dạng này bọn hắn liền có thể nhận lấy tới học viện ngoài định mức phối phát phong phú ban thưởng. Nhất là liệt diễm đốt suối máu tin tức, bị để lộ ra lúc đến, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi điên cuồng. So sánh tăng cao tu vi, cải thiện tư chất tu luyện, không nghi ngờ gì càng có sức hấp dẫn. Phải biết, bình thường tu sĩ ngoại trừ phục dụng tẩy tùy đan, loại này có tiền mà không mua được đan dược bên ngoài, căn bản ít có thể cải thiện tư chất cơ hội. Giống gặp phải Bạch Ngân Xương dạng này lô đỉnh thể chất, cũng lại trở thành đạo lữ của mình, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống nhau cạnh tranh kịch liệt còn có luyện đan học viện chúng đan sư. Bọn hắn muốn là tại đan đạo bên trên bỏ ra đại lượng tinh lực, trên võ đạo muốn lạc hậu hơn tu sĩ tầm thường. Cái này để bọn hắn ra ngoài thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm có thể lực lớn bị hạn chế. Cho dù là phục dụng có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng, tốc độ, tu vi năng lượng, tăng lên hiệu quả thường thường cũng chỉ có 3 năm thành. Hơn nữa luyện chế cái này đan dược liệu cực kỳ chân quý, ngày bình thường bọn hắn căn bản không bỏ được phục dụng. Bởi vì đạt được nhiệm vụ vật phẩm, cũng chưa chắc có thể so sánh đan dược tới đáng tiền. Kết quả là, bọn hắn mặc dù góp nhặt đến đại lượng linh thạch, mua được không ít người nhiệm vụ vật phẩm, lấy được rất không tệ người xếp hạng. Nhưng nếu là nói lên tổ đội học phần, bọn hắn còn có tu sĩ tầm thường không từng có điều kiện. Học viện vì để cho phó chức nghiệp sư tốt hơn đem tinh lực dùng tại riêng phần mình đan đạo, phù đạo, đoán khí một đạo bên trên. Ngoại trừ nhiệm vụ đường phái phát bình thường tổ đội học phần bên ngoài, còn ngoài định mức cho bọn họ thiết lập một cái phó chức nghiệp nhiệm vụ bảng. Chỉ cần có thể mở ra đan phương mới, phù lục, pháp khí phụ trận, hay là đột phá cái gì tu tiên nan đề, đều có thể đạt được phong phú ban thưởng. Một cái hiểu gió xoáy đi thần tinh bình minh. Một đạo hùng hậu lại mang theo vài phần đội vàng tiếng quát truyền đến, phá vỡ luyện đan học viện yên tĩnh. Đồng thời cũng cho chúng học viên mang tới một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Tất cả đan sư học viên đều đi ra, giúp ta xem một chút cái này tam giai sơ kỳ huyễn linh gấu là chuyện gì xảy ra. Những ngày này vì cái gì không ăn không uống, tinh thần cũng cực độ mệt mỏi. Ai nếu là có biện pháp nhường cái này huyễn linh gấu ăn cái gì, cái này quyển ta mới vừa từ trong di tích đạt được đan đạo truyền thừa chính là hắn. Ngoài định mức ta lại phái phát cho đối phương 5000 điểm tổ đội học phần. Kẻ nói chuyện không là người khác, chính là Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện viện trưởng hướng hỏi ra. Giờ phút này, đối phương đứng ngạo nghễ tại luyện đan học viện diễn võ trường, đầu vai đang ngồi xổm từng cái có ấu niên kỳ chó con lớn nhỏ hoàng gấu. Coi bụng phồng lên như cầu, như có người ở bên trong lấp bí đỏ. Hoán linh hùng lại tên huyễn linh gấu, bởi vì khiếu giác nhạy cảm đến cực điểm, lại am hiểu linh thức lực tu vi, có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm, còn có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lúc này mới nhận một chút không am hiểu linh thức lực tu vi tu sĩ yêu thích, đem nó thuần hóa là thuần thú. Đi ra ngoài lịch luyện lúc xung làm nhãn tuyến sử dụng. Đang khi nói chuyện, kia hướng hỏi ra cũng thuận tay lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản, ném đến diễn võ trưởng trên khán đài. Nghe được viện trưởng tự mình lên tiếng, ngay cả Lăng Thiên Tuyệt cùng bế quan bên trong Hạ Lệnh Tuyết cũng nhao nhao nhiệt thân. Hướng hỏi ra cố ý dịu dắt hậu bối, mặc dù nhìn ra hai người cũng đúng ngọc giản này lên hứng thú, kích động, lại là không có gấp làm cho đối phương ra tay. Khiến Tuyết, Ngàn Tuyệt, các ngươi cũng giúp ta nhìn một chút, một hồi nếu là những bọn tiểu bối này vô năng, vậy liền từ các ngươi thân tự ra tay. Không biết thế nào, ta chỉ là mang theo Hùng Sư đệ cùng Loạn Ma Hải mấy vị tà tu đánh một trận. Theo mộ trong phủ cấp được truyền thừa trở về, nó cứ như vậy. Trọn vẹn nửa tháng không ăn không uống, ta cho hắn mạnh lấp mấy viên giải độc đan, từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả, ta lúc này mới vội vàng chạy về. Các ngươi đừng ở kia thất thần, đều qua tới nhìn một cái. Tại hướng hỏi ra chào hỏi hạ, đám người nhao nhao tiến lên. Thật là, khi bọn hắn nếm thử điều động linh thức chi lực dò xét kia tam giai nguyễn linh gấu thể nội lúc, lại phát hiện chính mình linh thức chi lực căn bản là không có cách thăm dò vào trong đó. Đối phương luyện linh tu vì đạt được tới tam giai cấp độ, như thế nào bọn hắn linh thức lực có thể xuyên đấu? Cho dù là có đan sư đem đặc biệt chiêu học viện biển linh nhi mời đến giúp đỡ, đều không thu hoạch được gì. Giống nhau bị ngăn cản còn có Lý Nhị Hàm. Cứ như vậy đám người ngược là có chút khó làm lên. Thế là bọn hắn chỉ có thể căn cứ hướng hỏi ra miêu tả, lại quan sát kia Viễn Linh Gấu triệu chứng nếm thử luyện đan. Cuối cùng, chúng đan sư nhất trí cho rằng, cái này Viễn Linh Gấu là chúng cái gì kỳ độc. Đối mặt cái này phá thiên giống như phú quý, đám người nhao nhao bắt đầu luyện chế lên giải độc đan đến. Chương 333, chuẩn bị dược liệu chương 333, chuẩn bị dược liệu không bao lâu. Trên diễn võ trường chính là hỏa diễm bốc lên, mùi thuốc sông vào mũi. Nhưng là trước mặt mọi người người nhao nhao cầm đan dược tiến lên lúc, kia Viễn Linh Gấu lại là nói cái gì cũng không chịu phục dụng đan dược. Dù là những đan dược kia nghe lên là như thế mê người, đem ở đây còn lại thuần thú đều thèm ăn chảy nước miếng, đối phương từ đầu đến cuối không hề lay động. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiên Tuyệt cùng Hạ Lệnh Tuyết đành phải thân tự ra tay. Có thể cho dù là huyền giai trung phẩm đan dược đưa đến bên miệng, luôn luôn thèm ăn Viễn Linh Gấu đều cũng không ưa. Tương phản, Song Nha cắn chặt, hướng hỏi ra dùng sức đi tách ra đều tách ra không ra. Xem kia gấu nhỏ cực lực lắc lư đầu dáng vẻ, tựa như đối với cái này vô cùng kháng cự. Chọn bện dày vò hồi lâu, đám người đan dược cũng không thể cho đối phương ăn vào. Một đám đan sư vây quanh Viễn Linh Gấu xoay quanh, cuối cùng cũng không thể xuất ra một cái hữu hiệu biện pháp. Có người thậm chí nghĩ đến dùng thuốc mê đem nó mê choáng, có thể kia linh hùng rất cơ trí, chỉ là hút vào một chút điểm dược lực, liền nhanh chóng ngừng thở, không cho kia thuốc mê nhập thể. Cảnh tượng lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Hướng hỏi ra nhìn lên trước mặt này một đám, khoe khoang khoác lác, cả ngày liền biết nói khoác chính mình phế vật đan sư, cũng không khỏi đến giận theo tâm lên. Ta Đường Đường Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, nhiều như vậy huyền giai đan sư, mỗi ngày nhận hết các loại tài nguyên bồi dưỡng, liền không có một cái nào có thể cứu ta linh hùng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trong học viện còn có hay không khác đan sư, đều tìm cho ta đến. Ta cũng không tin, học viện Hoa Hạ lớn như thế tâm tư, chính là nuôi dưỡng một đám giá áo túi cơm. Mắt thấy Hướng hỏi ra phát hạ lôi đỉnh chi nộ, đám người cũng không khỏi đến nhao nhao cúi đầu xuống, liền không dám thở mạnh. Mà lúc này, Lý Nhị Hàm đã sớm phát giác được vị viện trưởng này cảm xúc biến hóa, sớm liền dẫn tiệm điện điêu, vụ trộm chạy tới thuốc thực núi. Hắn đang nắm giữ đan vương nhớ truyền thừa, tất nhiên là sẽ không ngấp nghé Hướng hỏi ra miệng chúng cái gì đan đạo truyền thừa. Phóng nhãn cái này tu chân giới, có mấy người đan đạo tạo nghệ, dám cùng đan vương so. Thật là, mọi thứ không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Những cái kia xưa nay đã cảm thấy Nhị Hàm chướng mắt đan sư, vụ trộm phát hiện trốn chạy Lý Nhị Hàm, lại là vội vàng mở miệng. Muốn mượn dùng Hướng hỏi ra lôi đình chi nộ, thừa cơ đem vị này tuổi mục đan sư khu trục. Viện trường đại nhân, học viện chúng ta còn có một vị đan sư. Ngay nhìn, chính là hắn, chúng ta đang nghiên cứu trị liệu đâu, gia hỏa này thế mà vụ trộm chạy trốn. Bá, bá. Vô số đạo ánh mắt, theo vị kia gọi là Phong Bất Bình đan sư chỉ, rơi vào kia một người một trốn trên thân. Đám người lúc này mới phát hiện Lý Nhị Hàm tồn tại. Mà đầu vai cái kia tuyết trắng linh điêu đang xoay người không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia Viễn Linh Gấu. Xem kia một đôi mảnh mắt nhìn không chuyển mắt, thần sắc ngưng trọng dị thường, hình như có đồng tình chi tâm mục độ. Người này cũng là ta viện đan sư, vì sao chỉ là luyện khí cảnh cửu trọng tu vi? Hắn là thế nào tiến vào học viện? Nhưng mà cái gì người thân thích? Hướng hỏi ra trước tiên liền phát hiện dị dạng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lặng lẽ nhìn về phía Hạ Lệnh Tuyết. Hắn bây giờ ngay tại nổi nóng, nếu là thật sự phát hiện có cái gì làm việc thiên tư sự tình, tất nhiên là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, gõ một cái những sâu mọt này. Nghe được viện trưởng đặt câu hỏi, lúc này liền có người hảo tâm mở miệng thay Hạ Lệnh Tuyết giải thích. Viện trưởng đại nhân, người này gọi là Lý Hàn, là hạ phẩm thất linh căn, là lấy địa giai linh thể học viên phụ tu thân phận tiến vào ta viện, bây giờ nhập viện hơn 10 năm, cũng chỉ là luyện khí cửu trọng tu vi, đan đạo tạo nghệ càng là chỉ là hoàng giai thượng phẩm cấp độ. Ngày bình thường hắn luyện chế đan dược đặt ở nhiệm vụ đường, căn bản cũng không có người mua sắm, bây giờ phụ trách chiếu khán thuốc thực sơn. Người này là ta luyện đan học viện sỉ nhục, hẳn là đem nó khu chủ học viện, miễn cho dơ bẩn học viện thanh danh. Liên tục không ngừng thanh âm truyền đến, cơ hồ không ai nói Nhị Hàm nửa câu lời hữu ích. Có thể một bên xem náo nhiệt cổ đại lực nghe nói như thế, lại là không vui. Trong lòng giận không kìm được, tại chỗ liền chửi ầm lên. Các ngươi một đám xuẩn tài, rõ ràng đối cái này hoán gấu thúc thủ vô sách, ngược lại không duyên cơ ô lên ta Lý lao đại thanh danh đến. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Muốn nói hiểu thuần thú, các ngươi cái nào có tư cách cùng lão nhân gia ông ta so? Lão đại ta còn không có bước lên con đường tu hành thời điểm chính là bác sĩ thú y. Các ngươi cái nào không phục không ngại tiến lên đây, ngươi cổ gia gia nước tiểu hoàng, bảo đảm cho các ngươi tư tỉnh. Thân làm siêu hùng bá nguyên thể, cổ đại lực xưa nay đều không phải là tốt tính. Nếu như không phải Hướng hỏi ra ở đây, hắn đều muốn tại chỗ ra tay, giao huấn bọn này đổ mất dạy. Đám người nhìn thấy là cái này thai tinh quá mắng, cũng không dám tới chống đối. Chỉ có chút ít mấy người nút trong bóng tối, đem Lý Nhị Hàm tiêu heo không có tiêu sạch sẽ, nhường thuần thú học viện mười mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát sự tình rời ra ngoài, giúp cho phản bác. Có dám tại tiến lên trực diện cổ đại lực lửa giận lại là không có một cái nào. Hiển nhiên, bọn hắn không có một cái nào dám cùng chúc cơ ngũ trọng cổ đại lực giao thủ. Nhưng lúc này, kia Hướng hỏi ra lại là nhìn xảy ra vấn đề có chút kỳ quặc. Nghe mấy vị kia đan sư lời nói, vị kia gọi là Lý Hàn đan sư trình độ lơ lỏng hẳn là không giả. Có thể vị này trúc cơ ngũ trọng cổ đại lực rõ ràng thực lực siêu quần, lại đối với nó lấy lao đại tương xứng, rõ ràng có chút kỳ quặc. Lại nghe đối phương nói kia Lý Hàn dường như hiểu được bác sĩ thú y một đạo. Hướng hỏi ra liền quay người nhìn về phía một bên Hạ Lệnh Tuyết nói, đem người này kêu đến, nhường hắn cho Hùng sư đệ nhìn một cái. Nếu như hắn thật như đám người nói tới, thân không chừng kỹ, liền nhường hắn rời đi học viện a. Hạ Lệnh Tuyết nghe vậy liền tụt hết lại, trước tiên thi triển truyền âm thuật, đem đi ở nửa đường Lý Nhị Hàm chiêu trở về. Cái sau tất nhiên là sắc mặt u ám, một bộ cực không tình nguyện dáng vẻ. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành kiên trì tiến lên. Đi vào kia Viễn Linh gấu trước, nhị hàm cũng không nói nhiều, chỉ là bấm tay nhẹ nhàng gõ kia Viễn Linh gấu bụng. Bang, bang, thanh âm truyền đến, tựa như chín mùi dưa hấu. Nghe được hướng hỏi trong lòng bổ trồn. Cái này Viễn Linh gấu là hắn đắc lực nhất chiến hữu, đi theo chính mình xuất sinh nhập tử, đã từng mấy lần cứu tính mạng của mình. Vì đối phương hắn có thể nỗ lực tất cả. Lúc này, những cái kia đan sư nhìn nhị hàm giả vờ giả vịt, cũng không khỏi đạt được nói thúc dục, trong lời nói có nhiều nói móc chi ý uy, ta nói ngươi đến cùng là xem bệnh à, vẫn là chọn dưa hấu. Không được xem nói thẳng, đừng sóng phí viện trưởng đại nhân thời gian. Duyên ngộ bệnh tình, ngươi có thể phụ trách được tốt hay sao hả? Nhị hàm nghe vậy lại là cũng không để ý tới, đem thiểm điện điêu ôm đến Huyễn Linh gấu trước người, làm cho đối phương từ đầu người nghe toàn bộ. Đương theo lấy một hồi chi 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 thanh âm đưa lọt vào trong hai, nhị hàm cũng không khỏi đến khẽ bước cằm. Thế nào? Ta cái này hùng sư đệ còn có thể cứu sao? Có thể còn có cái gì diệu kế? Hướng hỏi ra ngữ khí tùy ý, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lãnh ý cho đến lúc này. Nhị hàm mới khẽ lắc đầu, lần thứ nhất mở miệng. Diệu kế không có, bất quá. Chủ ý ngu ngốc cũng là có một cái. Nếu như viện trưởng đại nhân tin được ta, văn bối có thể thử một lần. A. Hướng hỏi ra đôi mắt chớp động, tựa hồ là phát giác được người trước mặt khác biệt. Vừa mới những cái kia đan sư ra tay thời điểm, đều là lòng tin tràn đầy, sợ mình đan thuật bị đánh giá thấp. Đối phương lại ít có chính là biểu hiện ra khiêm tốn một mặt. Đương nhiên, đối phương chỉ là hoàng giai thượng phẩm đan sư, muốn cao điệu hẳn là cũng cao điệu không nổi. Chương 334, Nưu Lợi Hiểu Kỳ Độc. Chương 334, Nưu Lợi Hiểu Kỳ Độc. Đối mặt tiểu nhân vật như vậy, hướng hỏi ra phản mà không có lúc trước tính tình nóng nảy, ít có chính là biểu hiện ra khiêm tốn một mặt. Không cần nhiều lời, chỉ quản buông tay đi thử liền có thể. Liền xem như thật xảy ra vấn đề gì, ta hướng hỏi ra cũng sẽ không nói nữa chứ không. Nếu là ngươi có thể đem trước khỏi, đan đạo truyền thừa cho ngươi không nói, vừa mới ưng thuận 5000 điểm học phần, tăng gấp đôi nữa. Có thể chuyện xấu nói trước, nếu là chị không hết, không riêng ngươi muốn rời khỏi học viện. Ở đây tất cả đan sư tương lai 10 năm lương tháng, tất cả đều giảm phân nửa. Lời nói tới cuối cùng, ánh mắt rơi vào những cái kia huyền giai đan sư trên thân, trong lời nói lại nhiều một tia lanh ý từng đợt hư thanh tùy theo truyền đến. Cái này khiến ở đây mấy vị đan sư nội tâm biến cực kỳ mâu thuẫn lên. Bọn hắn lúc đầu rớt gì nhị hàm thất bại, tốt làm cho đối phương lăn ra học viện. Có thể nghe được viện trưởng lời nói, bọn hắn lại bắt đầu chờ đợi cái này ngu ngơ, có thể thật sự có cái gì diệu kế. Lúc này, nhị hàm lại là không có tâm tư đi huyễn tưởng kia một vạn điểm học phần sự tình. Hắn dưới mắt đang bận thu thập tài liệu luyện đan. Viện trưởng đại nhân, làm phiền ngươi trước tiên đem hùng sư minh thu vào thuần thú túi. Thu liễm khí tức cùng linh thức dò xét. Ta cái này quá trình luyện đan nhất là sợ nhìn, hắn nếu là xem xét ngược lại mất linh. Hướng hỏi ra mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại cũng vẫn là theo lời làm theo. Nó thuần thú túi kèm theo cao giai phụ trận, để bên ngoài hành tẩu lúc thuận tiện sử dụng. Tất nhiên là có thể hài lòng nhị hàm yêu cầu. Kế tiếp, nhị hàm đem cổ đại lực cùng tiệm điện điêu gọi vào trước mặt, tại bên thai một hồi nói nhỏ, hai người đầu tiên là sức sở, chợt liền nhao nhao nhíu mày mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Cuối cùng nhị hàm lại nói cái gì, tựa như là hứa hẹn chỗ tốt gì. Một người một thú lúc này mới riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Coi chỗ chạy chỗ, lại là thuần thú học viện cùng của thành. Không sai biệt lắm nửa canh giờ trôi qua, một người một thú lúc này mới đẩy bụi đất mà đến. Nhưng khi những dược liệu kia bị lấy ra lúc, mọi người không khỏi bịt lại miệng mũi, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Bởi vì những cái kia đều là chút thú phân, nước tiểu cấu, chết chuột loại hình, mang theo hôi thối vật phẩm. Ngoài định mức còn có một số mang theo không kém độc tính dược liệu. Trong đó thậm chí bao hàm một cái nhị giai thối linh trồn sóc thối túi. Mắt thấy nhị hàm đang muốn lợi dụng những tài liệu này luyện đan, rất nhiều người không khỏi nhao nhao xuất khẩu, gọi thẳng nhị hàm muốn hạ độc chết kia hoàng gấu. Hạ lệnh Tuyết thấy thế đang muốn tiến lên ngăn cản, cũng là bị hướng hỏi ra đưa tay ngăn lại. Hắn thấy, người này mạch suy nghĩ mới lạ, không theo sáo lộ ra bài, đây chính là một cái hợp cách học viên muốn có phẩm chất. Về phần kết quả như thế nào, liền muốn dựa vào thực tiễn đến kiểm nghiệm. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm tại chỗ lên lô luyện đan. Chỉ là, lò luyện đan này cũng không phải là hắn thường dùng đan vương đỉnh, mà là cổ đại lực mới sắm lưu đồng, phía trên liền tụ linh phụ trận đều không có khắc họa. Mới đầu thời điểm chúng đan sư còn có chút không nghĩ ra. Thẳng đến hỏa diễm bước lên ở giữa, khác biệt dược liệu dung hợp lẫn nhau, dược lực không ngừng nhảy lên, kia cô hôi thối chẳng những không có cách giảm, ngược lại biến càng thêm nồng đậm. Bọn hắn mới hiểu được, lò luyện đan này căn bản là chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng. Về sau đừng nói là luyện đan, làm cái bô đều không ai muốn. Đợi cho gần nửa canh giờ trôi qua, trong đỉnh hỏa diễm dập tắt thời điểm, kia cô hôi thối càng là đạt đến đỉnh phong. Đến mức ở đây người không thể không vận dụng vi tức thuật, ngừng thở, liền quanh mình giữa thiên địa linh lực cũng không dám điều động. Một chút khiếu giác nhạy cảm yêu thú, thậm chí tại chỗ buồn nôn, nhao nhao trốn chạy. Tất cả xong chuyện, nhị hàm đem kia đan dược để vào một cái khắc họa phong ấn phụ trận trong bình ngọc, lại thi triển hô phong thuật, đem quanh mình mùi thối xua tan sạch sẽ. Tôn này lưu đồng cũng thu vào túi căn khôn, nhường cổ đại lực ném đến 100 dặm bên ngoài. Chọn bẹn dày vò một hồi lâu, xác nhận quanh mình trong không khí đã không có mùi thối. Hắn cái này mới đi đến hướng hỏi ra trước mặt, đưa qua một cái vạn sự đại cắt ánh mắt. Lúc này, hướng hỏi ra nội tâm, mặc dù nhưng đã làm dự tính xấu nhất, cũng thấy nhìn đối phương bình ngọc trong tay, hắn vẫn là sợ hãi trong lòng. Do dự một chút, hắn vẫn là không nhịn được tuân hỏi ra lời. Tiểu huynh đệ, ta cái này Viễn Linh gấu khíu giác nhất là nhạy cảm, liền ngoài trăm dặm mùi máu tanh đều có thể nghe được. Ngươi xác định sẽ không đem nó thối chết? Nhị hàm lắc đầu liên tục. Viện trưởng đại nhân, ngươi nghe nói qua có người nào hoặc yêu thú là bị thối chết sao? Ách, cái này hướng hỏi ra đi lặng. cẩn thận suy nghĩ giống như xác thực không có. Thế là hắn lúc này mới có chút không quá tình nguyện đem kia Viễn Linh gấu theo thuần thú trong túi lấy ra ngoài. Nhị Hàm thấy thế gắt gao đè lại ngọc trong tay nhét, đem bình ngọc đưa tiến lên đây, nhỏ nhẹ nói: "Hùng sư minh, ta cái này có một quả trăm hương đan, chỉ cần hít sâu một lần, liền có thể lấy ra trong cơ thể ngươi ô uế. Thế nào? Ngươi có hay không ngửi được, thơm quá a." Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm cũng không nóng nảy mở ra ngọc nhét, phản mà gắt gao đè lại, không cho bên trong mùi thối chạy đến nửa điểm. Kia Viễn Linh gấu cũng là có thể nghe hiểu được tiếng người, nghe được có trăm hương đan, lại cũng chưa từng ngửi ngửi được khí vị. Còn cho là mình đã mất đi khứu giác, thế là nó đành phải tăng thêm hô hấp, sưu tập kia đan dược hương vị. Ngửi, ngửi. Nhìn thấy dồn dập ngửi nghe tiếng truyền đến, Nhị Hàm cũng không chần chờ nữa, trực tiếp ngón tay phát lực, một tay lấy trong tay bình ngọc bóp nát. Trong đó cất giữ trăm hương đan cũng trong nháy mắt bạo liệt, như độc khí đan giống như hóa thành đầy trời mùi thối. Sau một khắc, oanh, nồng đậm nói thực chất hôi thối quét sạch toàn trường, rất nhiều mùi thối thậm chí bị Nhị Hàm điều động linh thức chi lực tận lực lôi cuốn, đưa đến kia Viễn Linh gấu xoắn mũi. Oẹ, oẹ, rầm rầm. Nôn khan thanh âm nương theo lấy cuồng thổ chi tiếng nổ lớn. Rất nhiều không kịp phản ứng người đều bị liên lụy, ngay cả mong muốn âm thầm thăm dò dược lực thành phần Hạ Lệ Tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tại chỗ ói lên ói xuống lên. May mắn nàng tích cốc nhiều năm, có thể nôn độ vật không nhiều, chỉ là kịch liệt nôn khan. So sánh dưới, nhà thống khoái nhất liền thuộc kia Viễn Linh hùng. Há to miệng rộng ở giữa, đại lượng màu xanh sẫm độc thủy liền dâng lên mà ra. Không cần một lát, nguyên bản vùng lên bụng liền cấp tốc tiêu sừng, biến khô quắt lên. Ngao ngao ngao. Kịch liệt gấu tiếng kêu truyền đến, theo thanh âm cùng ngữ điệu phán đoán, hiển nhiên mắng rất bẩn. Hùng sư đệ ngươi cuối cùng mở miệng, đến ăn viên thuốc khôi phục một chút thân thể. Hướng hỏi ra cười to, một bên lôi kéo trong ngực Viễn Linh gấu, không làm cho đối phương đối Nhị Hàm phát động công kích, một bên lấy ra mấy cái huyền giai cực phẩm huyết khí đan, liệu thương đan đưa tới đối phương bên miệng. Kia hoán gấu đầu tiên là ngay cả đánh mười mấy hắt xì, đem xoang mũi mùi thối dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới há miệng đem đan dược ăn vào. Nguyên bản hệ bài khí tức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ở đây người thấy thế, đều hướng Lý Nhị Hàm ném đi dị dạng giống như ánh mắt. Mặc dù trong đó không thiếu mấy phần ghen ghét thành phần, vẫn còn có chút người thầm cảm thấy đối phương thần thông quảng đại. Nhưng khi hướng hỏi ra mở lời hỏi trong cái này ăn cấp lúc, Nhị Hàm lời ra khỏi miệng, lại là nhường đám người mở rộng tầm mắt. Viện trưởng đại nhân, kỳ thật ta cũng không biết cái này Viễn Linh gấu bệnh lý, ta chỉ là nhìn hắn bụng trướng như cậu, biết thể nội có độc thủy sắp xếp không ra. Cái này Viễn Linh gấu khứu giác nhạy cảm, tất nhiên là chịu không được độc thủy bên trong mùi thối, mới không chịu nôn mửa, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó đánh mất nôn mửa năng lực. Ta mới dùng thối hơn gấp trăm lần trăm hương đan thúc trì, cưỡng ép tỉnh lại nôn mửa bản năng, khiến cho không thể không nôn. Kỳ thật, một chiêu này trước kia tại nông thôn làm thú y thời điểm, gặp phải một chút ăn nhầm đất bụi chờ độc vật gia súc, thậm chí là hài đồng, gia gia chính là dùng tương tự biện pháp thúc nôn. Chỉ là lúc kia dùng trực tiếp là nước bẩn. Kỳ thật đây chỉ là thế gian phương thuốc dân gian, không ra gì điều trùng tiểu kỹ. Về phần đến tiếp sau chuyện giải độc, vừa mới mấy vị sư minh cùng hạ trưởng lão luyện chế đan dược đều rất không tệ. Chương 335, trăm cơ chi lực. Chương 335, trăm cơ chi lực. Nhị Hàm lời nói vô cùng chất phác, cũng vô cùng xào rượu. Mượn cơ hội dèm pha chính mình đồng thời, cũng thuận thế đem còn lại mấy vị đan sư nâng lên. Tốt không để cho mình biểu hiện quá chói mắt, vẫn như cũ gắn bó chính mình tuổi mục đan sư hình tượng. Hôm nay kiếm lời đại tiện nghi, cũng bất quá là run cơ linh, như lợi mà thôi. Quả nhiên, a a, nghe được chỉ là phàm gian phương thuốc dân gian. Lúc này liền là một hồi thổn thức thanh âm truyền đến. Chúng đan sư nhao nhao tìm về lòng tin, đối Nhị Hàm thủ đoạn khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Vừa mới một tia ấn tượng tốt cũng không còn sót lại chút gì, tất cả đều lần nữa đối cái này ngu ngơ nhẹ mắt nhìn tới. Gọi thẳng cái này ngu ngơ dùng thô bị phương pháp lưu lợi, thủ đoạn không ra gì. Có người thậm chí chửi bới vừa mới đem đan dược thúc đẩy sinh trưởng là khói độc thủ đoạn, chính là tà tu thường dùng mánh khóe. Đỏ mắt đã để đám người đánh mất đạo đức chuẩn tắc. Có thể kia hướng hỏi ra lại là lơ đễnh. Tà tu thủ đoạn thế nào? Các ngươi tựa hồ đối với tà đan sư cái này một thân phận có cái gì hiểu lầm? Thứ không dám dâu dếm, ta lúc này đạt được đan đạo truyền thừa, chính là xuất từ một vị kết đan cảnh tà đan sư. Người này tại loạn ma hải một vùng có thể là có, không kém gì đan vương cổ trưởng Hạ Bí Danh. Lý Hàn, hiện tại nó là của ngươi, về sau ngươi có thể tại Đế Quốc Tinh Anh học viện quang minh chính đại luyện chế tà đan. Ai cũng không dám chất vấn thủ đoạn của ngươi. Hoàng phủ, kia một vạn điểm tổ đội học phần, ngươi giúp hắn chứng thực một chút. Nói xong, Hướng Hỏi ra tiện tay lấy ra Hạ Lệnh Tuyết luyện chế giải độc đan, liền quay người rời đi. Nhìn qua Viễn Linh gấu nôn, hắn đã minh bạch đối phương hẳn là tại loạn đấu bên trong, chúng những cái kia tà tu thi triển kỳ độc, mới khiến cho chàng đạo cùng tạng phủ đại lượng dành dụ bệnh chứa nước. Viễn Linh gấu chàng đạo vốn là dài nhỏ, trong áp hạ nửa đoạn bài tiết thông đạo bị phong kín. Về phần kia Viễn Linh gấu vì sao không chịu nôn mửa, thì giống như Nhị Hàm lời nói, một lúc bắt đầu trong bụng độc thủy mang theo cực mạnh mùi thối, kia hoán gấu không chịu nổi thối, lúc này mới một mực chịu đựng. Càng về sau đối phương kìm nén đến khó chịu, muốn nói thời điểm chúng độc tố phát tác, lại là đem nó thể nội linh mạch gân mạch trầm tích, đã không cách nào bằng vào ý thức chủ quan để cho mình tiến vào dáng nôn mửa ái. Có thể Nhị Hàm luyện chế đan dược hôi thối vô cùng, cưỡng ép đem nôn mửa bản năng tỉnh lại, cái này mới cởi đối phương khẩn cấp. Cứ như vậy, Nhị Hàm hoan hoan vui vui được phù ngọc truyền thừa dịp Hướng Hỏi ra không có đi xa liền đem nó bóp nát, thu nạp trong đó linh thức ký ức. Sau đó liền tại mọi người nóng bỏng giống như trong ánh mắt, về thuốc thực sơn tiếp tục quản lý dược liệu đi. Chỉ để lại sau lưng liên tục không ngừng thầm mắng âm thanh truyền đến, oán trời trách đất. Trở lại thuốc thực sơn, Lý Nhị Hàm tỉ mỉ trải nghiệm trong đó đan đạo truyền thừa. Từ đó hắn biết được, phù này ngọc nguyên bản chủ nhân gọi là Đồ Phàm, chính là một vị tà đan tạo nghệ cực cao nữ tu. Bởi vì ưa thích lấy tu tiên giả tạng khí, tinh huyết làm thuốc, liền được dị thường vang dội ngoại hiệu Đồ Tiên. Căn cứ phía trên ghi chép, người này sư minh cũng là đối phương song tu đạo lữ, giống nhau danh hào vang dội. Chính là Nhị Hàm lúc trước đạt được truyền thừa đan vương, Hứa Hóa Nguyên. Hai người bởi vì tại đan đạo bên trên kiến giải khác biệt, tương ái tương sát nhiều năm, oán hận chất chứa rất sâu. Tại đan đạo cùng võ đạo, kéo dài đến mấy trăm năm so đấu cạnh tranh. Vì có thể thắng hạ phu quân của mình, vị này Đồ Phàm tiền bối, đúng là tại tăng lên tốc độ tu luyện, cùng cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược bên trên có cực sâu tạo nghệ. Loại này đốt cháy giai đoạn hành vi, tại tu sĩ chính đạo xem ra không khác tà môn ma đạo. Nhưng đối phương lại vẫn cứ lộ ra một đầu không giống đường, mở ra một loại gọi là đốt huyết đan kỳ dị đan dược. Có thể nhường luyện khí cùng luyện thể tu hành có chừng 5 thành tăng thêm. Ngoài định mức còn có một số ngắn hạn tăng cao tu vi đan dược. Công hiệu quả cùng loại với rất nhiều chính đạo đan dược, như thần lực đan, thần tốc đan, long huyền đan loại hình. Có thể so sánh vị này đan sư tà đan, lấy đan vương làm đại biểu chính đạo đan dược, dược lực liền lớn không bị kịp. Liền lấy đối phương huyền giai trung phẩm thần lực đan mà nói, dưới tình huống bình thường chỉ có thể nhường trúc cơ tam trọng đến ngũ trọng tu sĩ, tăng lên 3-4 thành lực lượng. Duy trì liên tục hiệu quả không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ. Có thể vị tiên tà đan sư luyện chế bạo lực đan, lại có thể nhường đồng cấp tu sĩ lực lượng gấp bội. Duy trì liên tục thời gian càng là chừng nửa canh giờ. Ngắn ngủi tốc độ tăng lên cùng tu vi đan dược, hiệu quả giống nhau gấp bội không ngừng. Ba sử dụng đồng thời, thậm chí giải quyết chính đạo đan dược dược lực xung đột vấn đề, khiến cho phục dụng hiệu quả có thể được ra. Mà ba cái cùng phục tăng lên hiệu quả, đã vượt qua một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Chuyện này đối với trúc cơ ngũ trọng về sau tu sĩ mà nói, liền mang ý nghĩa 10 năm thậm chí là mấy chục năm tu vi. Cái này khiến Nhị Hàm một lần nữa ý thức được luyện đan sư đối với thực chiến kinh khủng tăng lên. Đáng tiếc là trong đó cũng không có Nhị Hàm tâm tâm niệm niệm huyết tủy đan đan phương, có không kém hơn kim tủy đan hiệu quả, có thể vĩnh cửu tăng lên một cái tu sĩ tư chất tu luyện. Chỉ là tà đan sư đối với dược liệu tuyển dụng vô cùng đặc thù, ngoại trừ một bộ phận phổ biến dược liệu bên ngoài, còn có rất nhiều tà đạo dược liệu cần sinh trưởng tại tử thi trồng chất chi địa, đến mức rất nhiều tà đan sư không tiếc tàn sát tu sĩ cấp cao, bồi dưỡng những này tà thuốc, thậm chí trực tiếp lấy dùng tu sĩ tinh huyết tủy sống những vật này làm thuốc. Những thủ đoạn này tự là không thể bày ở ngoài sáng, chịu tu sĩ chính đạo chỗ tiếp nhận. Có thể trong âm thầm, những cái kia chính đạo đan sư lại đối với cái này chạy theo như vịt. Hướng hỏi ra không nguyện ý loại thủ đoạn này tại trong chính đạo phát dương quang đại, nhưng lại không muốn uổng phí vứt bỏ, lúc này mới nghĩ ra chỉ cấp một người học tập. Cái này liền có chuyện hôm nay. Lại nói Lý Nhị Hàm đạt được cái này tà đan sư truyền thừa, cũng mượn cơ hội đem tự thân đan đạo tạo nghệ đối ngoại tăng lên đến hoàng giai cực phẩm, để ngày sau tốt hơn tranh thủ hiếm có lợi ích. Chứ đến hôm nay trăm hương đan đồng dạng, nhưng thật ra là hắn theo kia tà đan sư trong truyền thừa đạt được. Nếu như không thể triển lộ ra hoàng giai thượng phẩm cấp độ đan thuật, hắn rất khó đem nó toàn bộ tinh luyện dung hợp. Coi như hắn muốn ra tay, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Kế tiếp tu luyện tiếp tục. Nhị Hàm bằng vào lấy được Đồ Phàm tà đan truyền thừa, bắt đầu luyện chế các loại tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Cái này khiến Nhị Hàm luyện khí, luyện thể tốc độ đạt được chừng 5 thành tăng lên. Bất quá là lớn thời gian nửa năm đi qua, liền đạt đến 100 cơ chi lực. Nắm giữ thi triển huyền giai pháp thuật bội hóa năng lực. Mặc dù chỉ là gấp trăm lần cường hóa, có thể huyền giai pháp thuật uy lực vốn là không phải hoàng giai có thể so sánh. Nhị Hàm từng tại thần tỷ không gian vụn trộm thử qua, uy lực của nó có thể xứng với tiên. Liên lấy Đế Quốc Tinh Anh Học Viện cất giữ huyền giai trung phẩm hỏa long thuật mà nói, hỏa long phóng thích có thể trói buộc địch nhân, cuối cùng còn có thể sinh ra dị thường cường hành bạo tạc tổn thương. Bình thường tình huống Nhị Hàm bằng vào trúc cơ tam trọng tu vi thi triển, nhiều nhất chỉ có thể thương tới trúc cơ tứ ngũ trọng. Nhưng nếu là giúp cho gấp trăm lần cường hóa, kia kinh khủng bạo tạc uy lực đủ để vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới, trọng thương trúc cơ thập trọng. Nếu là đem thiên cương phục ma thương loại này huyền giai cực phẩm thương kỹ gấp trăm lần cường hóa, đã có thể trọng thương nửa bước kết đan cảnh. Duy nhất nan đề liền là như thế nào chúng đích mục tiêu. Dù sao giả đan cao thủ không biết thành thành thật thật chờ ở đằng kia, để cho người ta giết. Vì càng đại nạn hơn độ lợi dụng pháp thuật bội hóa, Nhị Hàm trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất nhập tàng kỹ các, tỉ mỉ chọn lựa các loại có thể cự ly xa thi triển, lại có nhất kích tất sát hiệu quả pháp thuật. Cuối cùng, hắn chọn chúng một quyển gọi là dẫn lôi quyết huyền giai thượng phẩm pháp thuật, có tại ngoài trăm trượng phát động công kích năng lực, phóng thích thời điểm cần phải mượn linh thức chi lực khóa chặt mục tiêu, điều động giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, dẫn phát lôi kiếp. Cái này khiến uy lực của nó không cần cực hạn tại tu sĩ tự thân có khả năng tạo thành lực phá hoại, xem là khá mượn dùng thiên địa chi lực một loại pháp thuật. Chương 336, Mua Đan Vương. Chương 336, Mua Đan Vương vốn là còn tốt hơn huyền giai cực phẩm lôi hệ pháp thuật. Làm sao Nhị Hàm dưới mắt thực lực thấp, không có đủ hối đoái tư cách. Hắn không nguyện ý phiền toái Bạch Ngân Dương, miễn cho gây nên đối phương hoài nghi. Ngược lại lấy hắn dưới mắt tích linh, còn không cách nào làm được gấp trăm lần cường hóa huyền giai cực phẩm pháp thuật, liền xem như miễn cưỡng phóng thích, cũng biết tiến vào suy yếu kỳ. So sánh dưới, theo tích linh lượng không ngừng tăng lên, hoàng giai pháp thuật bội hóa hiệu quả lại là càng ngày càng mạnh. Nếu như có thể đạt tới 10 vạn, thậm chí 20 vạn được cường hóa, uy lực của nó cũng chưa chắc liền so gấp trăm lần cường hóa huyền giai pháp thuật chênh lệch. Lúc này, khoảng cách trận đấu mùa giải xếp hạng đã chỉ là một tháng. Vì thu hoạch được tốt hơn xếp hạng, đám người cũng như kiến bò trên chảo nóng giống như. Thật là, một sự kiện xảy ra, lại là làm cho cả đại hạ tu chân quốc tu sĩ đều bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. Đó chính là Thi Khôi Tông đống nhiên nổi lên, bốn phía vây giết đại hạ tu chân quốc trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ. nhất là thân mang đế quốc tinh anh học viện phục sức học viên cùng trưởng lão, chỉ cần vừa ra bên ngoài bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ nhận nhầm vào. Thậm chí còn kết sủ treo thưởng hoàng phủ vẫn, lá nguyên, cùng tất cả hoàng vệ ti thành viên tính mệnh. Cái này khiến chúng đại hạ tu sĩ lòng người bàng hoàng. Kia hoàng phủ vẫn càng là dọa đến tránh ở trong học viện, chân không bước ra khỏi nhà. Có một lần, Thanh Dương quận tinh anh học viện người ra ngoài làm nhiệm vụ bị tấn công, mấy người bỏ mình. Người còn sống sót phát hiện, Thi Khôi tông một phương người bên trong có một người quen cũ. Đó chính là Diệp Hàn. Đối phương ra tay tàn nhẫn, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Nhìn qua những cái kia trốn sang người, hắn công nhiên bàn tiếng, biểu thị một ngày kia tất nhiên sẽ trở lại học viện, lấy xuống hoàng phủ vẫn thủ cấp. Cái sau vì thế tự mình chạy một chuyến đế đô, tìm hoàng vệ ti báo án, yêu cầu hoàng vệ ti xuất mã bắt giết Diệp Hàn. Chỉ tiếc, đối phương cuối cùng liền hoàng vệ ti đại môn đều không thể đi vào, liền bị thủ vệ mắng trở về. Hoàng phủ vẫn trở về sau, đúng là đem Lý Nhị Hàm gọi vào tiểu viện của mình. Đầu tiên là một phen hư tình giả ý lời nói khách sáo qua đi, đối phương thế mà chủ động đưa cho Lý Nhị Hàm một quyển cực kỳ hi hữu tẩy tủy đan đan phương. Cuối cùng lại lượn vòng luận quần sau, kia hoàng phủ vẫn liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm Diệp Hàn tin tức, hỏi thăm Nhị Hàm cùng đối phương có liên lạc hay không. Đối với cái này, Nhị Hàm tất nhiên là thể thốt không thừa nhận, biểu thị đã cùng chi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Có thể kia hoàng phủ vẫn lại là lần đầu tiên nói lên Diệp Hàn lời hữu ích đến, nói cái gì hắn thân thế khổ, trước kia không biết rõ đối phương mẫu thân sự tình. Nói gần nói xa liền chỉ lộ ra một cái ý tứ, cái kia chính là mời Nhị Hàm hỗ trợ nói cùng. Nhưng Diệp Hàn buông tha mình, giữa hai người đều là hiểu lầm. Nhị Hàm xem ở kia quyển đan phương trên mặt mũi, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lúc này, hắn liền tại hoàng phủ vẫn yêu cầu hạ, xuất ra Diệp Hàn truyền âm ngọc giản, hỗ trợ nói tốt giải thích. Càng về sau, kia hoàng phủ vẫn cũng tự mình mở miệng, hướng Diệp Hàn tạ lỗi, biểu thị có cơ hội có thể bồi thường đối phương một số lớn linh thạch. Thái độ hèn mọn đến cực điểm. Hiển nhiên, đối phương đã ngửi được mùi vị của tử vong. Thật tình không biết, kia cái ngọc giản chính là Trích Tinh Tông Hàn Phi tất cả. Cái sau vốn là thông minh hơn người, mặc dù nghe được Nhị Hàm cổ quái truyền âm, nhưng cũng không có gấp hồi phục. Cái này mới miễn cưỡng lừa qua kia hoàng phủ vẫn. Trước khi đi, đối phương vẫn không quên nói bóng nói gió nhắc nhở Nhị Hàm, không cần đem chuyện hôm nay nói ra. Nhị Hàm tất nhiên là miệng đầy bằng lòng. Có thể trong âm thầm, hắn lại là đang tính toán như thế nào tìm một cơ hội tự tay diệt trừ cái này lao bức đăng. Tự hoàng phủ vẫn chỗ trở về, mới vừa tới thuốc thực sơn tiểu viện, Nhị Hàm liền phát hiện có một vị khách không mời mà đến, ngay tại ngoài chờ. Người này lại là hiếm khi tới có gặp nhau phong bất bình. Đối phương cùng là luyện đan học viện đan sư, là mấy vị huyền giai hạ phẩm đan sư bên trong đan đạo tu vi cao nhất, bị cho rằng là có hy vọng nhất trở thành học viện vị kế tiếp huyền giai trung phẩm đan sư tồn tại. Người này xưa nay nhìn Nhị Hàm không vừa mắt, tâm nhãn không thế nào lớn Nhị Hàm, rõ ràng nhớ kỹ ngày đó hướng hỏi ra linh hùng chúng độc lúc, chính là người này mở miệng đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, suýt nữa bị khu trục ra học viện. Có thể hôm nay kia phong bất bình thật xa nhìn thấy Nhị Hàm đến, lại là sớm liền mặt chứa mỉm cười, tựa như ăn ong mật phân như thế. Đi tới gần, đối phương càng là hướng phía Nhị Hàm chắp tay hành lễ, thái độ dị thường kiêm tốn. Chúc Tết lời nói một đống về sau, đối phương rốt cục cho thấy chính mình ý đồ đến. Lý sư đệ, đoạn thời gian trước viện trưởng đại nhân ban thưởng viên kia đan đạo thẻ ngọc truyền thừa, không biết trong đó có thể còn có cái gì cao siêu đan phương tồn tại. Trong khoảng thời gian này vì sao không gặp ngươi hướng nhiệm vụ đường đưa ra mới đan dược, hay là đan phương mới, cũng có thể đổi lấy kết sủ học phần. Nhị Hàm nghe vậy lại là giả vờ ngây ngốc. A, ngươi nói cái kia nha. Đồ chơi kia vô dụng nhất, đan phương tất cả đều là huyền giai trở lên, một quyển hoàng giai đan phương đều không có. Ta chỉ là khu hoàng giai cực phẩm đan sư thực lực, dưới mắt còn không cách nào luyện chế trong đó đan dược, chờ sau này trở thành huyền giai đan sư rồi nói sau. Nói xong, Lý Nhị Hàm trực tiếp thẳng mở ra đại trận, một mình đi bảo, đem kia phong bất bình ngăn cản ở ngoài. Cái sau nghe vậy lại là gấp đến độ trong lòng cùng móng đuốt cào như thế. Lý lao đệ, cho ta nha, ngươi vô dụng, ta hữu dụng a. Mắt nhìn đối phương dứt khoát, há mồm chính là lấy không, Lý Nhị Hàm trực tiếp quay người hướng trong phòng đi. Kia phong bất bình lúc này mới bước chậm bích, gấp giọng nói, chờ một chút, chờ một chút. Ta đưa tiền, ngươi nói một chút bên trong có cái gì đan phương, ta mua ngươi được hay không? Nhị Hàm nghe vậy nhẹ nhàng lượn quanh lấy cái cằm, cái này mới chậm rãi xoay người lại. Ở trong đó có một quyển gọi là Đốt Huyết Đan Huyền Giai Hạ Phẩm Đan Phương, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, ngươi có muốn hay không? Nghe thấy lời ấy, cho dù là kia phong bất bình có chút cơ ngũ trọng tu vi, vẫn là khó nén trong lòng nội vàng. Muốn, muốn. Ngươi ra cái giá. Nhị Hàm hơi chút suy nghĩ, chợt mở miệng, xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, ta cho ngươi giá ưu đãi, liền cùng học viện tặng kỹ các huyền giai hạ phẩm cố bổn ngưng nguyên đan đan phương một cái giá. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Phúc. Lời vừa nói ra, kia phong bất bình kém chút không có nôn ra máu. Đan sư tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn mặc dù rất có gia tư, coi là thật có thể cầm được ra 10 vạn trung phẩm linh thạch. Có thể gọi là tiền. Thấy đối phương do dự, Nhị Hàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, trực tiếp vào nhà nằm tại dây leo trên mặt đế. Lấy hắn dưới mắt thực lực, cái này khu trúc cơ ngũ trọng phong bất bình căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Đối đãi loại người này nói lên yêu cầu vô lý, biện pháp tốt nhất ngoại trừ trực tiếp cự tuyệt bên ngoài. Mở ra một cái giá trên trời, làm cho đối phương hết hy vọng cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Nếu là trái lại lấy hèn mọn một mặt bày ra chi, đối phương chỉ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại thường xuyên dây dưa chính mình, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, kia phong bất bình tại ngoài trận xoắn suýt một hồi lâu, thế mà đống nhiên quyết định, hoa 10 vạn trung phẩm linh thạch mua xăm kia cái gọi là đốt huyết đan. Chỉ là, đối phương đưa ra một cái điều kiện, yêu cầu Nhị Hàm đem đan phương nội dung cùng quá trình luyện chế lấy văn tự hình thức viết ra, truyền thụ quá trình chế tác thành kính tượng phụ, để ngày sau đan phương tồn đang vấn đề cũng tốt mời học viện chủ trì công đạo. Có thể bởi như vậy cũng là đem Lý Nhị Hàm cho làm khó, chính mình cũng không thể thật đem đan phương cho người này. Đối phương lại hết lần này tới lần khác là một vị hàng thật giá thật huyền giai hạ phẩm đan sư, căn bản không có tốt như vậy lừa gạt. Chương 337, bán đan phương. Chương 337, bán đan phương. Vạn vừa luyện chế thất bại, đối phương khó tránh khỏi sẽ đến gây sự với mình. Nếu là bẩm báo tông môn, chính mình nhất định rơi lừa gạt đồng môn tội danh. Nhưng khi hắn cẩn thận hồi ức kia đan phương thời điểm, hắn lại là linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay. Lập tức, Nhị Hàm liền nâng bút viết kế tiếp đan phương, đồng thời căn cứ trưởng kỳ tích lũy đan đạo kinh nghiệm, đại khái miêu tả xuất dược lực dung hợp quá trình, cùng dược tính biến hóa nhiều loại khả năng. Mặc dù đây đều là Nhị Hàm phỏng đoán, nhưng có đan vương cộng thêm hai vị tà đan sư truyền thừa phụ trợ, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, thậm chí xảo diệu đến cực điểm. Liền xem như hạ lệnh tiếp gặp, cũng nhất định khen không dứt miệng, quyết định sẽ không nghĩ tới những vật này chỉ là Nhị Hàm phỏng đoán. Tất cả xong chuyện, hai người cách đại trận, một tiền trao cháo múc. Song phương phát hiện lời thề, chỉ cần đan phương chân thực, linh thạch chân thực, tuyệt không đổi ý. Nhưng khi Tiêu Phong bất bình cầm tới đan phương lúc, hắn lại là mắt tròn váng. Đây cũng không phải nói hắn hoài nghi đan phương là giả, tương phản, hắn cảm thấy đan phương này thật sự thật đúng là có thể trên phương thuốc bày ra dược liệu nhường hắn tê cả da đầu. Bởi vì trong đó trừ một chút chỉ sinh trưởng tại núi thây biển máu loại này tà ma chi địa tà thuốc bên ngoài, thế mà tất cả đều là chút trúc cơ cao thủ đan điển, tùy sống cùng trúc cơ nữ tu sử nữ chi huyết chờ tạp vận. Nếu là thật sự dựa theo đan phương luyện chế, chính mình không phải giết tới 3 năm cái trúc cơ cao thủ không được. Hơn nữa trong đó còn nhất định phải có một vị sử nữ nữ tu. Có thể dạng này vật hi hãn đi đâu mà tìm đây? Thương Nguyên đại lục thế phong nhật hạ, thế gian nữ tử mười mấy tuổi liền thành thân sinh tử. Tu chân giới hoàn cảnh ác liệt như vậy, nữ tu cơ hồ là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, phần lớn lựa chọn tìm song tu đạo lữ làm ỷ vào. Liền xem như ngẫu nhiên có tiểu thư khuê các bảo trì hoàn bích chi thần, có thể nhân vật như vậy hoặc là thực lực bị tiên, hoặc là chính là bối cảnh hùng hậu, như thế nào hắn có thể trêu chọc? Trừ cái đó ra, những cái kia tà đạo dược liệu cũng là thiên kim khó tìm. Giờ phút này, Phong Bất Bình đúng là có loại có nỗi khổ không thể nói ra cảm giác. Lý Hàn, ngươi đàn phương này, những dược liệu này ngươi để cho ta thế nào luyện đi? Ngươi làm gì không nói sớm tin tưởng? Sớm biết như thế, ta khẳng định không mua quỷ này đàn phương. Đối với cái này, Nhị Hàm lại là nhún nhún vai, bày làm ra một bộ thương mà không giúp được gì tư thế. Phong sư minh, ngài cũng không hỏi a. Hơn nữa, ngài mua chính là tà đàn phương a, không cần những này tà vật, sao có thể gọi tà đàn phương? Nếu như ngươi không hài lòng, ta cái này còn có một quyển bạo lực đan, bên trong dược liệu không có như thế tả. Xem ở ngươi là khách quen phân thượng, ta cho ngươi gọi 99 chỉ cần ngươi 99.000 trung phẩm linh hạch. Nhưng lúc này, kia Phong Bất Bình sao lại nhảy vào hố lửa? Đừng nói là hắn đã không bỏ ra nổi như thế một số tiền lớn, liền xem như có thể cũng không thể cho cái này ngu ngơ. Cái này cùng ném đi khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng, Phong Bất Bình vẫn là hùng hùng hổ hổ đi. Bởi vì lo lắng còn lại đồng môn bạch chơi hắn đan phương, cũng không muốn đem chính mình ăn lớn như thế thua thiệt chuyện xấu nói ra. Đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn đánh nát răng hướng trong bụng ướt, cũng không có đem chuyện hôm nay nói ra. Vũ trộn, lại là đối Nhị Hàm hận ý, tăng lên tới một cái độ cao mới. Cũng may hắn xem như hạ lệnh tuyết đệ tử đi truyền, tại luyện đan học viện có nhất định quyền lên tiếng. Bằng vào trúc cơ ngũ trọng tu vi, thu thập cái này ngu ngơ cũng là không khó. Thật tình không biết, hắn hôm nay, tại Lý Nhị Hàm trong mắt căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Đối phương sở dĩ dám nhận lấy kia 10 vạn trung phẩm linh thạch, chính là kết luận đối phương tại trên tay mình, là không nổi cái gì lớn sóng gió đến. Kia Phong Bất Bình cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là, rõ ràng nhìn đối phương khó chịu, nhưng lại hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có cách nào. Mấy ngày kế tiếp, kia Phong Bất Bình cơ hồ mỗi ngày đều đang lặng lẽ điều động linh thức chi lực, thăm dò Nhị Hàm nhất cử nhất động, ý đồ tìm kiếm thích hợp thời cơ, trực tiếp đem nó diệt trừ, đem kia 10 vạn trung phẩm linh thạch đoạt lại. Trong lòng của hắn tin tưởng, bằng vào tư chất của mình, cho dù là thời điểm hạ lệnh tuyết biết được việc này, cũng sẽ không bởi vì làm một cái luyện khí cảnh ngu ngơ, đối với mình thống hạ sát thủ. Dù sao, luyện đan học viện rất nhiều mới đan phương mở ra tích, cũng rất nhiều cao phẩm đan dược nhiệm vụ, hắn làm ra cống hiến là nhiều nhất. Nếu như mình có hướng một ngày trở thành huyền giai trung phẩm đan sư, hạ lệnh tuyết làm là sư tôn cũng sẽ nhận dị thường phần thưởng phong phú. Chi tiết, kia Lý Nhị Hàm làm việc quá mức cẩn thận, cơ hồ xưa nay sẽ không một thân một mình tại nơi yên tĩnh lộ diện. Liền xem như đi thuốc thực dãy núi chỗ sâu quản lý dược liệu, cũng đều tuyển tại ban ngày ban mặt, còn lại hai vị thuốc thực sư tại dược viên bận rộn lúc. Thời gian còn lại, đừng nói là rời đi học viện. Người này căn bản liền dược thực phong đại trận đều không ra nửa bước. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là, đối phương đạt được trung phẩm linh thạch sau, thế mà đi học viện tích phân đường, giá cao mua một tòa huyền giai trung phẩm bảo hộ đại trận. Lực phong ngự mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể phá bỡ. Có thể núi không chuyển nước chuyển. Một ngày này, một sự kiện xảy ra, vẫn là để hắn chờ đến hiếm có cơ hội. Một cái thường thường không có gì lạ chạm vào tối. Tuyệt Tình Phán Quan Diệp Vô Song mang theo Hạ Lệnh Tuyết, Lăng Thiên Tuyệt chờ còn lại các viện trưởng lão, tự chính Nam Phương chỗ cửa lớn ngự kiếm mà đến. Người còn chưa đến, Luyện Đan Học Viện cảnh báo liền bị cách không gõ vang. Theo sát phía sau chính là Hạ Lệnh Tuyết tiếng hò hét truyền đến. Tất cả mọi người, diễn võ trường tập hợp. Bá, bá. Trong chốc lát, toàn bộ Luyện Đan Học Viện đều người người nhốn nháo. Tính cả mấy vị mới nhập viện đan sư, cùng Lý Nhị Hàm ở bên trong mấy vị thuốc hệ thực vật đệ tử, chọn vẹn 12 người trình diện. Mắt thấy người đã đến đông đủ, Hạ Lệnh Tuyết Tin vung tay lên, đúng là trực tiếp chiêu ba tôn khôi lỗi đi ra. Giờ phút này, những khôi lỗi này quanh thân bị cuốn đầy xiềng xích, một mực khống chế. Gần đây yêu khôi tông quy mô xâm phạm ta Thanh Dương quận, trấn Nam Vương ngay tại phái quân đội chống cự. Cái này ba tôn khôi lỗi là chúng ta hiệp phòng lúc chiến lợi phẩm, trong đó phong ấn hồn trùng đã bị hủy diệt. Bọn hắn phẩm chất tất cả đều đạt tới huyền giai trung phẩm cấp độ, sức chiến đấu có thể so với trúc cơ tứ trọng, ngũ trọng. Căn cứ phụ trận học viện Kim Giã Tử đại sư miêu tả, chỉ cần phân ra một sợi linh thức bản nguyên, đưa lên tới khôi lỗi thức hải bên trong, cùng trong đó dưỡng hồn đại trận phù hợp, liền có thể trở thành chủ nhân. Dứt lời đến tận đây, ở đây mấy người đều ma quyền sát trưởng. Khôi lỗi tên tuổi bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Đây chính là nắm giữ tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối phục tùng tồn tại, đánh đấu hung hãn không sợ chết. Thân làm đan sư, bọn hắn phần lớn đem tinh lực đặt ở đan đạo bên trên. Sức chiến đấu phải kém hơn tại tu sĩ tầm thường. Có dạng này một tôn khôi lỗi hộ thân, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng quan tới, tất cả đều rơi vào kia ba tôn khôi lỗi trên thân. Có thể Hạ Lệnh Tuyết phía dưới xuất khẩu, lại là như là một chậu nước lạnh, đem mấy người nhiệt tình trong nháy mắt dội tắt. Chỉ là, những khôi lỗi này cũng không phải là dễ dàng như vậy thuần phục. Lúc trước tại biên cảnh chiến trường thời điểm, chúng ta đã từng nếm thử đem nó thuần hóa. Mặc dù cũng không ít án lệ thành công, nhưng cũng có khôi lỗi đả thương người chuyện xảy ra, chúng ta cái này mới đem trói buộc. Về phần có thể hay không trở thành chủ nhân của nó, liền phải nhìn thực lực của các ngươi cùng vật khí. Ai có đảm lượng tới trước, ai có thể thuần phục, liền là ai. Qua vài ngày, các ngươi đều sẽ bị thay phiên phái đến chiến trường trợ giúp quân coi giữ, có dạng này một tôn khôi lỗi tại, sống sót xác suất đem tăng lên rất nhiều. Chương 338, thuần hóa khôi lỗi chương 338, thuần hóa khôi lỗi thanh em rơi thôi, ở đây người đều im miệng không nói. Hiển nhiên không người nào nguyện ý làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Lý Nhị Hàm càng là trốn ở đám người phía sau cùng, không cho bất luận người nào ánh mắt rơi trên người mình. Mắt thấy đám người tất cả đều sợ hãi rụt rè, kia Hạ Lệnh Tuyết cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Nhưng lại tại nàng tức giận, chuẩn bị nhường đám người thay phiên nếm thử thời điểm, kia Phong Bất Bình lại là không đúng lúc tiến tới góc mặt, xung xoe nói: "Sư tôn, kia Lý Hàn cùng Diệp Hàn quan hệ xưa nay không tệ, nghe nói đối phương còn từng truyền thụ qua Lý Hàn phụ trận chi thuật, không bằng để cho hắn thử trước một chút. Hơn nữa, người này chỉ là khu luyện khí cảnh tu vi, hoàng giai thượng phẩm đan sư trình độ, coi như ra loạn là gì, trị liệu lên cũng dễ dàng nhất." Kia câu nói sau cùng đối phương nói đến rất khéo léo, nhìn như không có ác ý gì. Kỳ thực là chỉ người này nếu là bỏ mình, học viện tổn thất sẽ nhỏ nhất. Hạ Lệnh Tuyết nghe vậy cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Cùng nói nhường hoàng giai cực phẩm đan sư cùng huyền giai hạ phẩm đan sư, những này đối học viện cống hiến khá lớn thành viên mạo hiểm. Chẳng bằng nhường Nhị Hàm cái này ở cuối xe thăm dò sâu cạn. Nhưng khi nàng liếc nhìn toàn trường, ý đồ tìm kiếm thân ảnh của đối phương lúc, lại là phát hiện căn bản không nhìn thấy Nhị Hàm cái bóng. Thẳng đến nàng phóng thích linh tức chi lực, mới phát hiện trốn ở đám người phía sau nhất Lý Nhị Hàm. Lý Hàn, ngươi tới trước, về phần tuyển cái nào tôn chính ngươi chọn. Chỉ cần ngươi có thể thuần phục nó chính là của ngươi. Thanh Lanh két ra lệnh thanh âm xuất khẩu, hoàn toàn không có cho Nhị Hàm nửa điểm lựa chọn nào khác. Lấy Hạ Lệnh Tuyết thân phận, căn bản không cần như thế. Từng kia ánh mắt quan tới, có không ít đều mang cười trên nỗi đau của người khác bị. Kia Phong Bất Bình càng là trên vẻ mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong lòng âm thầm tính toán, một hồi nếu là Nhị Hàm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn liền cái thứ nhất phóng đi, vượt lên trước cho đối phương trị liệu. Mượn cơ hội đem trong tay đối phương chiếc nhẫn bật đi, cầm lại chính mình 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mắt thấy từng kia ánh mắt quan tới, Nhị Hàm đã tránh cũng không thể tránh. Hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, hướng Hạ Lệnh Tuyết thỉnh cầu đổi người khác nếm thử. Biểu thị chính mình căn bản không hiểu được như thế nào thuần hóa khôi lỗi, cũng không muốn làm khôi lỗi chủ nhân. Xem kia cũng đúng dáng vẻ, hiển nhiên là vì thế sợ hãi không thôi. Có thể Hạ Lệnh Tuyết khải cho đối phương ra biện. Thuần phục khôi lỗi là phó viện trưởng đối Thanh Huyền dưới tử mệnh lệnh, liên quan đến nàng điểm cống hiến khảo hạch. Về sau còn không thể thiếu theo thi khôi tông trên tay, bắt được càng nhiều khôi lỗi. Chỉ cần đem nó pháp môn biết rõ ràng, học viện đem thêm ra một chi không kém sức chiến đấu không nói, còn có thể giúp học viên nghiên cứu ra chế tạo khôi lỗi chân chính pháp môn. Bởi vậy, nàng này mới khiến bọn thủ hạ mạo hiểm thử một lần. Cứ như vậy, Lý Nhị Hàm bị mọi người đẩy đến kia ba tôn khôi lỗi trước mặt. Hạ Lệnh Tuyết cũng sẽ cáo chi Nhị Hàm như thế nào phân ra một sợi linh thức bản nguyên để vào khôi lỗi thức hải pháp môn. Cái sau dựa theo đối phương chỉ, đối với kia ba tôn khôi lỗi mi tâm bận rộn hơn nửa ngày, thật vất vả mới đưa một sợi thần hồn thành công đưa vào một tôn khôi lỗi nội bộ. Một bên người nhìn tay chân bụng về dáng vẻ đều ném lấy xem thường giống như ánh mắt. Người này chi ngu dốt, căn bản liền điều khiển kia một sợi bản nguyên dựa theo đặc biệt pháp môn tiến vào khôi lỗi thức hải bên trong, chỗ khác họa phụ trận đều làm không được. Đến mức đối phương cần phải không ngừng nếm thử, đổi để đổi lại, chọn bẹn dày vò nửa giờ. Nhị Hàm rốt cục vẫn là tại Hạ Lệnh Tuyết không kiên nhẫn chỉ dẫn cùng thúc giục bên trong thành công. Dầm dầm, xích sắt thanh âm theo sự mãnh liệt, nương theo lấy một cỗ có thể so với trúc cơ tứ trọng cường hành khí tức phong thích, dị thường bá đạo uy áp đánh tới. Lý Nhị Hàm càng là tại chỗ che mặt của mình, doa đến đặt mông co quắp ngã xuống đất, trong miệng gọi thẳng cứu mạng. Những người còn lại thấy thế giống nhau nhao nhanh lùi lại, sợ bị kia khôi lỗi gây thương tích. Ngay cả Hạ Lệnh Tuyết đều không ngoại lệ. Nàng đã từng trải qua một tôn khôi lỗi bị tỉnh lại sau, trước tiên thôi động trên người tự bạo phụ trận, đem trong quân doanh một vị trúc cơ thất trọng tiểu đội trưởng nổ chết tại chỗ. Đây cũng là nàng vì sao không tự mình nếm thử nguyên nhân chỗ. Có thể khiến người không có nghĩ tới là, kia khôi lỗi thoáng định thần về sau, cũng không có làm ra cái gì muốn thương tổn Lý Nhị Hàm sự tình. Tương phản, ánh mắt rơi vào Nhị Hàm trên thân, trong miệng đúng là phát ra một đạo khô khốc mà thanh âm khàn khàn, chủ nhân. Toàn trường phải sợ hãi. Lý Hàn, hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi thử một chút, có thể hay không đối với hắn ra lệnh. Nếu như có thể, đem hắn trên người xiềng xích trừ bỏ. Mắt thấy Nhị Hàm ngồi yên trên mặt đất, chậm chạp không có phản ứng, Hạ Lệnh Tuyết cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Coi trong tay khấu chặt trường kiếm cùng ngân thú dây từng tư thế, dường như gặp đại địch. Ở đây người cũng tất cả đều mở miệng thúc giục. Nhị Hàm bất đắc dĩ đành phải theo lời làm theo, nhường kia khôi lôi đã làm một ít lắc đầu, gật đầu, động ngón tay loại hình động tác. Làm phát hiện đối phương tất cả đều theo lời làm theo lúc, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, giải khai trên người đối phương xiềng xích bế tắc. Sau đó cự ly xa điều động luyện linh nhất trọng, cự ly xa khống vật thủ đoạn, hoàn toàn bỏ mặc tự do. Kế tiếp, Nhị Hàm lại tại Hạ Lệnh Tuyết yêu cầu hạ, làm rất nhiều chỉ lệnh. Phát hiện đối phương tất cả đều theo lời làm theo, cho dù là huy kiếm tự mình hại mình, đều không chút gì ngỗ nghịch. Cuối cùng, Nhị Hàm bị Hạ Lệnh yêu cầu tới gần kia khối lỗi, phát hiện đối phương cũng không có làm ra nửa điểm thương tổn chuyện của hắn. Đám người lúc này mới xác định, con khối lỗi này thật bị Nhị Hàm thuần hóa. Mắt nhìn thấy Lý Nhị Hàm vung tay lên, đem nó thu nhập nhẫn chứa vật của mình. Mọi người ở đây tất cả đều không bình tĩnh, nhao nhao cấp tiến lên, muốn làm cái thứ hai nếm thử thuần hóa khôi lỗi người. Tiêu hung nhất chính là Phong Bất Bình. Một phen tranh đoạt qua đi, đối phương cũng thành công chiếm cứ một tôn khôi lỗi. Mặt khác một tôn khôi lỗi thì bị một cái tên là Diệp Kình Mưa đan sư mới thu hoạch được. Nàng này chính là Diệp Kình Thương Đường muội. Không biết có phải hay không chính mình Đường Ca dặn dò qua nguyên nhân, đối phương cũng là ít có không lên tiếng nói móc Nhị Hàm một cái. Lại nói kia Phong Bất Bình cũng quả nhiên là âm hiểm rất. Cho dù là cướp được một tôn khôi lỗi, cũng không nóng nảy ra tay, mà là nhường chỉ có chút cơ nhất trọng Diệp Kình Mưa trước nếm thử. May mắn là nàng này dựa theo Nhị Hàm trình tự, dày vò một hồi lâu, giống nhau không chút phí sức, liền đem nó thuần phục. Không chỉ có tất cả chỉ lệnh đều theo lời làm theo, tới gần thời điểm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ đả thương người cử động. Cái này khiến ở đây người đều hướng kia cuối cùng một tôn khôi lỗi, ném đi nóng bỏng giống như ánh mắt. Có người thậm chí nói ra theo Phong Bất Bình trong tay mua sắm cái này nếm thử xuất thủ danh lệnh, hoàn toàn không phải ngay từ đầu, tránh không kịp tư thế. Nhưng lúc này, Phong Bất Bình tất nhiên là sẽ không đem cái này cơ hội thật tốt tặng cho người khác. Đầu tiên là Triệu Gia Trúc Cơ ngũ trọng linh áo hộ thể sau. Hắn lúc này mới cưỡng ép phân ra một sợi linh thức bản nguyên, đem nó đưa vào kia khôi lỗi thức hải, dựa theo Hạ Lệnh Tuyết chỉ dẫn, chiếm cứ tòa kia kỳ dị phụ trợ. Ngay sau đó, rầm rầm, quen thuộc xiềng xích thanh âm liền theo sự mãnh liệt. Phong Bất Bình đại hỉ sau khi, vẫn là bảo trì một tia cảnh giác, phi thân tối lui đến 10 trượng sau. Kế tiếp, hắn cũng học phía trước bộ dáng của hai người, đối kia khôi lỗi phát ra rất nhiều chỉ lệnh. Từng bước một đem trói buộc tại quanh thân xiềng xích trừ bỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kia khôi lỗi tất cả đều theo lời làm theo. Cái này khiến kia Phong Bất Bình, cùng ở đây đa số người, đều trong lòng cảnh giác biến mất. Có thể khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, làm Phong Bất Bình tới gần kia khôi lỗi, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ tôn này sức chiến đấu đủ để so sánh luyện thể ngũ trọng chiến khôi lỗi lúc. Soạt. Kia khôi lỗi lại là đột nhiên mà động, đưa tay hóa thành trường đao, một kích xuyên thủng kia Phong Bất Bình bụng. Biến cố bất thình lình này ra ngoài dự liệu của mọi người. Đợi cho Hạ Lệnh Tuyết làm ra phản ứng thời điểm, kia khôi lỗi đã thôi động lòng bàn tay giấu giếm phong ấn phụ trận, đem bên trong kịch độc phong thích. Huyền giai cực phẩm cấp độ kịch độc, không phải huyền giai cực phẩm tiểu hoàn đan không thể hiểu. Dù là ở đây đều là nhất đẳng tốt đan sư, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chết. Không cần một lát, kia Phong Bất Bình nục thân liền hóa thành một bãi đen nhánh huyết thủy. Chúng đan sư thấy thế, nhao nhao tiến lên, thu thập những cái kia lây dính kịch độc thi nước, nếu là lấy này rèn luyện đao kiếm, sẽ có lây cực mạnh giết địch hiệu quả. Liền xem như đối ngoại bán, đều có thể bán giá tốt. Chương 339, Thi Khôi Tông nổi lên chương 339. Thi Khôi Tông nổi lên ngay tại kia Thi Khôi đâm xuyên Phong Bất Bình sát na. Hạ Lệnh Tuyết cũng trước tiên làm ra phản ứng, phóng thích xiềng xích đem kia khôi lỗi quanh thân trói buộc. Nhưng khi nàng dự định điều động linh tức lực tấm lụa, công kích kia khôi lỗi thức hải bên trong lưu lại hỗn trùng, hoàn toàn làm cho đối phương mất đi sức phản kháng. Tốt chọn cơ lại nếm thử đem nó thuần phục lúc. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến. Kia khôi lỗi đầu lâu đột nhiên nổ tung, thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống, lại không một chút giá trị. Thật là lợi hại chế khôi thủ đoạn, thế mà tiềm ẩn một cái dự bị hỗn trùng, mê hoặc chúng ta. Ngoài định mức còn khắc họa hỏa lôi phụ trận, dùng cho tự hủy. Cái này Thi Khôi Tông không hổ là ma đạo, quả nhiên là âm hiểm xảo trá. Còn tốt chế tác dạng này chuẩn bị ở sau vô cùng dườm ra, có hai tôn được thành công tuần hóa, cũng xem là tốt. Hạ Lệnh Tuyết kinh hô xuất khẩu. Càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở kia hai tôn khôi lỗi trên thần, tựa như đối với Phong Bất Bình chết cũng không phải là vô cùng để ý kế tiếp. Nàng lại để cho Lý Nhị Hàm cùng Diệp Kình Mưa đối với khôi lỗi của mình, phát ra mấy cái chỉ lệnh, cẩn thận quan sát vận hành ăn cướp, để nàng có thể tốt hơn sáng tác ra nghiên cứu báo cáo, nhận lấy tới thuộc về cống hiến của mình chị. Làm cho người cảm thấy không hiểu là cái này hai tôn khôi lỗi cùng bình thường thi khôi so như có chút phản ứng trì độn, thường thường cần chỉ lệnh phát xuống một hồi lâu sau mới có thể làm ra phản ứng. Cái này cùng đối phương trên chiến trường mau lẹ biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Thật tình không biết cái này hai tôn khôi lỗi đều tại Lý Nhị Hàm điều khiển hạ, vừa mới hắn đã âm thầm phóng thích một sợi linh thức bản nguyên, đem nó kim loại điều khiển. Nếu không, trong đó kèm theo tự hủy cơ chế sẽ đem tiến lên nếm thử đem luyện hóa Diệp Kình Mưa giết chết, chính như Phong Bất Bình bị diệt trừ đồng dạng. Sở dĩ lựa chọn cứu Diệp Kình Mưa cũng không phải Lý Nhị Hàm nát hảo tâm, hiểu được cái gì thương hương tiếc ngọc. Nguyên nhân có hai: một, Đường huynh Diệp Kình Thương làm người xưa nay trượng nghĩa, sớm tại Trích Tinh Tông thời điểm liền không ít chiếu cố Diệp Hàn cùng Nhị Hàm. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân, cái kia chính là nếu như ba tôn khôi lỗi, chỉ có Lý Nhị Hàm khôi lỗi bị thuần phục, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Làm như vậy có thể mê hoặc đám người. Bởi vì kia Diệp Kình Mưa mỗi phát ra một đầu chỉ lệnh, kia khôi lỗi đều muốn trưng cầu Nhị Hàm đồng ý liền biểu hiện được dị thường chậm chạp. Nhị Hàm lúc này mới tận lực nhường khôi lỗi của mình hành động chậm nửa nhịp, biểu hiện được cùng mắt khác một tôn khôi lỗi như thế. Chỉ là, qua sau ngày hôm nay, Nhị Hàm chỉ cần hạ lệnh, nhường kia khôi lỗi trực tiếp nghe theo Diệp Kình Mưa chỉ lệnh, không cần hỏi thăm ý kiến của mình. Cứ như vậy, kia khôi lỗi tốc độ phản ứng liền có thể mau mau. Mọi người ở đây không hiểu được thi khôi vận hành pháp môn, tự là không thể nhìn ra trong cái này kỳ quặc. Nhị Hàm đạt được ba huyền đạo người truyền thừa, đã nhìn ra chế tạo người tại thi khôi thức hải bên trong, lưu lại phòng ngừa người ngoài điều khiển thi khôi thủ đoạn. Linh thức bản nguyên tiến vào bên trong, cần âm thầm phóng thích linh thức chi lực, dựa theo đặc biệt pháp môn vận hành một loại nào đó thần bí hồn ấn. Dạng này khả năng bình thường điều khiển thi khôi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thi khôi đều có rườm rà tự hủy cơ chế. Đây đều là đạt được thi khôi từ truyền thừa Diệp Hàn, tạm thời thêm. Lúc tác chiến bọn hắn xông lên phía trước nhất, lúc này mới bị người bắt được. Luyện khí, Đoán khí học viện giống nhau đạt được mấy tôn thi khôi, trong đó cũng hiểu rõ tôn không có khắc họa tự hủy phụ trận, được thành công tuân phục. Hơn nữa, cái này mấy con rối phản ứng dị thường mau lẹ, cùng bình thường thi khôi không khác. Chỉ có điều, cũng có mấy người tại thuần hóa quá trình bên trong chết thảm. Cái này khiến những cái kia may mắn thu hoạch được thi khôi người, đưa tới không ít người ghen ghét. Thực lực chỉ là luyện khí cảnh Lý Nhị Hàm, đạt được một tôn sức chiến đấu so sánh trúc cơ tứ trọng khôi lỗi tin tức truyền ra, càng là dẫn tới không ít người ngấp nghé. Tới cửa muốn mua người không phải số ít. Đối với cái này, Nhị Hàm đều lấy tông môn phái phát, không được bán ra làm lý do cự tuyệt. Sự thật cũng thật như thế, con khôi lỗi này nhưng thật ra là thuộc về luyện đan học viện tất cả. Nhị Hàm tự mình bán thật có không ổn. Cuối cùng, trải qua phen này dày vò, các viện thuần hóa thi khôi trải qua báo cáo cho tông môn. Trải qua Kim Gia Tử, Hoàng Phủ Vẫn, Đới Thanh Huyền mấy vị cao thủ nghiên cứu, đã mò tới một chút điều khiển khôi lỗi môn đạo. Bây giờ, Kim Gia Tử đã bắt đầu nếm thử tự mình chế tác khôi lỗi. Người này tại phụ trận một đạo tạo nghệ cực sâu, có cái này mấy tôn có sẵn thi khôi phụ trợ. Đợi một thời gian, trông màu mà vẽ đáo, cũng là thật sự có thể làm ra chân chính thi khôi. Chỉ là, muốn đạt tới như thi khôi tông loại kia, kinh nghiệm trên vạn năm lắng đọng đại tông môn, chế tạo khôi lỗi là không thể nào. Tiến một bước nắm giữ thuần phục khôi lỗi pháp môn, cũng là không khó. Lại nói kia thi khôi tông tông chủ nhiếp của mây, đạo hiệu thi lão yêu tồn tại. Từ trước đến nay đều không phải là cái gì tốt tính tình. Đau mất ái nữ hắn, quyết tâm muốn vì nữ báo thù. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện Diệp Hàn tại phụ trận một đạo, chỗ triển lộ ra hơn người thiên phú. Không biết là xông đối phương cùng nhiếp thi âm kia phần chân thành tha thiết tình cảm, hay là thật lên lòng yêu tài. Nhiếp cuồng mây chẳng những không có trách tội đối phương gián tiếp hại chết nữ nhi của mình, ngược lại đem nó thu làm nghĩa tử, tỉ mỉ vun trồng. Bây giờ trận này tập kích đại hạ tu chân quốc hành động, chính là giao cho Diệp Hàn tự mình chủ đạo. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thi khôi tông thi khôi quân đoàn liền giết vào Thanh Dương quận mấy trăm dặm nội địa, chuẩn bị cầm xuống Diệp Hàn quê quán chỗ thành nhỏ, Hàn Cốc Thành. Nghe nói nơi đó đã từng là thi khôi tông long lên chỗ. Thi khôi tử chính là ở nơi đó thành lập thi khôi tông, về sau mới bị khu trục tới loạn ma hải. Vì tốt hơn chống cự trấn Nam Vương quân đội, dọc đường mấy cái trọng yếu cứ điểm, Diệp Hàn còn tự thân bố trí xuống huyền giai thượng phẩm bảo hộ đại trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như đánh hạ Hàn Cốc Thành, hắn đem bố trí xuống thi lão yêu đưa cho hắn địa giai hạ phẩm bảo hộ đại trận. Đến lúc đó, trận pháp vận hành liền có thể lợi dụng đại trận kèm theo truyền tống tử linh trận, đả thông cùng thi khôi tông chủ trận liên hệ. Nói như vậy, liền sẽ có liên tục không ngừng cao thủ cùng thi khôi, trực tiếp theo ngoài vạn dặm loạn ma hải, đưa đến Hàn Cốc Thành. Kế tiếp, bọn hắn liền có thể lấy Hàn Cốc Thành làm trung tâm, không ngừng mà từng bước xâm chiếm. Thi khôi tông vẫn muốn chiếm cứ Thanh Dương quận. Lớn như thế thủ bút, ngay cả đại hạ quốc hoàng thất đều bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới, nhiếp quần mây sẽ vì cho nữ nhi báo thủ, hoàn toàn sẽ bỏ loạn ma hải cùng tu chân quốc liên minh, kéo dài mấy ngàn năm ước định. Toàn bộ đông đại lục tu sĩ, nghe được thi khôi tông quy mô xâm chiếm đại hạ quốc, cũng vì đó náo động. Từ nơi sâu xa, đám người dường như cảm thấy, ở trong đó nhất định có cái gì hiếm ai biết tận tình. Hay là, ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu. Mà lúc này, nhất bị tội chính là Hàn Cốc Thành quanh mình hương dân. Mặc dù thi khôi tông không có lạm sát kẻ vô tội, có thể tới đây đóng quân quân đội lại là không có một cái nào loại lương thiện. Bọn hắn đầu đường ở dây lưng quần trải qua sống, tuy thời đều có thể mất đi tính mạng. Tất nhiên là không thể thiếu làm một chút trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cướp đoạt nhà giàu hành vi. Chỉ cần bọn hắn có thể giữ vững chỗ cứ điểm, những quân quan kia cũng đại đô thị mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ cái đó ra, còn có một số nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán tu, đạo phỉ, thậm chí là giả mạo đạo phỉ tu sĩ chính đạo. Chương 340, hiệp phòng nhiệm vụ chương 340, hiệp phòng nhiệm vụ ngược lại lúc này. Phủ thành chủ đa số tinh lực đều đặt ở đối kháng thi khôi tông bên trên, đã không dành đi để ý tới cướp bóc việc nhỏ. Cái này làm cho cả Hàn Cốc Thành một vùng đều dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Có thể cũng có một chút chính nghĩa chi sĩ, có thể kiên trì trong lòng đạo nghĩa, bảo hộ một phương bách tính an nguy. Trích Tinh Tông phương viên trăm dặm khu vực liền đối lập an bình. Trích Tinh Trấn, Hàn Gia Trấn chờ nhiều tòa tiểu trấn đều tụ tập đại lượng nạn dân. Nơi này hương dân có thể cho tông môn cung cấp máu mới, tông chủ Diệp Trích Tinh tự mình phát hạ tông chủ khiến, yêu cầu toàn tông trên dưới cộng đồng bảo hộ quanh mình bách tính an nguy. Đồng thời phái ra đang trực trưởng lão cùng đệ tử. Tại Hàn Phi, Lâm Thần Hy chờ nhiều vị phẩm hạnh đoan chính trưởng lão cố gắng hạ, cũng thật hộ hạ một mảnh tịch thổ. Theo chiến sự biến càng thêm khẩn trương, Trấn Nam Vương cũng tuyên bố dưới trướng quản lý 3 tòa quận thành, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Phàm là nhận lấy đế quốc cung phụng tông môn cùng gia tộc tu chân, đều cần chờ đợi Trấn Nam Vương phủ điều khiển. Liền xem như luôn luôn cao cao tại thượng Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện, cũng không ngoại lệ. Không ngừng mà có nhân thủ theo các nơi điều động mà đến, hiệp trợ tổn thất nặng nề quân đội, cộng đồng chống cự thi khôi tông thúc đẩy bộ pháp. Lúc này, đúng lúc gặp trận đấu mùa giải tới gần hồi cuối, đế quốc tinh anh học viện cũng ban bố liên tiếp người, tổ đội nhiệm vụ, đều trước kia hướng chiến trường trực tiếp tham chiến làm chủ. Bởi vì đối kháng thi khôi tông tỷ lệ tử vong cực cao nguyên nhân, rất nhiều tu sĩ tình nguyện lựa chọn không cần học phần, cũng không đi đón cái loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Vì thế, đế quốc tinh anh học viện thậm chí lần đầu tiên lấy cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ phương thức, hướng biên cảnh khu vực phái người. Dù sao, đế quốc cũng không nuôi người rảnh rỗi. Sở dĩ hoa lớn như thế tài nguyên bồi dưỡng tinh anh học viện, mục đích cuối cùng nhất chính là vì đế quốc hiệu lực. Chỉ có điều, lúc trước trường kỳ chỗ lúc Thái Bình, bọn hắn có thể làm một chút mở pháp thuật, nghiên cứu mới đan phương loại hình công việc. Thật là xảy ra chiến tranh lúc, những người này liền cần gánh vác lên vì đế quốc mà chiến gánh nặng. Đương nhiên, những cái kia cùng học viện cao tầng thân cận học viên ngoại trừ, liền lấy hoàng phủ vẫn mới nhập viện tôn nữ mà nói, cái trước liền tìm cái cớ an bài nàng đi làm những nhiệm vụ khác, hợp lý lần tránh trợ giúp tiền tuyến nhiệm vụ. Còn có một số học viên xuất thân đại gia tộc, trong quân có đồng tộc tướng lĩnh che chở, cho dù là tới chiến trường, cũng chỉ là an bài ở hậu phương làm một chút nguy hiểm hệ số hơi thấp công việc bảo vệ. Thì như đốc chiến đội đủ loại, chỉ có những cái kia không có gì xuất thân học viên bị đưa đến tiền tuyến, chân ướt chân giáo cùng thi khôi tông chém giết cùng một chỗ. Một ngày này, Lý Nhị Hàm ngay tại dược thực phong tu luyện, trong ngọc giản lại là bỗng nhiên chuyển đến bạch ngân xương thanh âm. Lý Hàn, tông môn cưỡng ép cho tiểu đội chúng ta cắt cử hiệp phòng nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta toàn viên tiến về Hàn Cốc thành, hiệp trợ Trấn Nam Vương quân đội chống cự thi khôi tông 10 ngày tiến công. Cổ đại lực đã đi theo mang viện trưởng làm nhiệm vụ đi, hiện tại cần ngươi đi với ta một chuyến. Thanh âm chuyển đến, Nhị Hàm không dám thất lễ. Học viện hiếm khi sẽ có cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ thời điểm, kháng mệnh không khác tự tìm đường chết. Hình phạt chỗ sẽ trực tiếp giúp cho xử tử. Cùng nhau bị phái đi chiến trường không ngừng bạch ngân xương tiểu đội. Bọn hắn chuyến này liền tiếp nhận xếp hạng cao nhất Đông Phương Tuệ cùng Ma Đồng hai người. Cuối cùng, bạch ngân xương cùng Lý Nhị Hàm cùng mặt khác Diệp Kình Mưa mấy vị học viên tập kết chờ phân phó tại Lăng Thiên Việt dẫn đầu hạng cùng một chỗ chạy tới Hàn Cốc thành. Xuất phát thời điểm, bạch ngân xương thói quen vung ra một đầu xiềng xích quay quanh tại Nhị Hàm bên hông, chuẩn bị lấy chơi diều phương thức mang theo Nhị Hàm phi hành đi đường. Cái sau thấy thế lại là vội vàng đem xiềng xích trừ bỏ, giải thích nói, bạch sư tỷ, lần này cũng không nhọc đến phiền ngươi dẫn ta, chính ta có biện pháp. Nói xong, Lý Nhị Hàm liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt phất tay chiêu một tôn khôi lỗi đi ra. Kế tiếp, hắn ném ra một thanh phi kiếm ở đằng kia khôi lỗi dưới chân, sau đó liền tại mọi người nhìn soi mói trực tiếp nhảy đến kia khôi lỗi phía sau lưng, làm cho đối phương công chính mình ngự kiếm phi hành. Hiển nhiên, lấy phương thức như vậy đi đường, xa so với làm chơi diều muốn thoải mái hơn. Bạch Ngân Sương đã sớm nghe nói Nhị Hàm may mắn thu hoạch được một tôn khôi lỗi sự tình. Bây giờ nhìn thấy kia khôi lỗi ngự kiếm đi đường tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn chân chính trúc cơ tứ trọng, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Ít ra cứ như vậy, đối phương cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh, không đến mức nhường nàng quá đáng tâm bận tâm an nguy. Một đường không nói chuyện, tại Lăng Thiên Tuyệt dẫn đầu hạ, một đoàn người thuận lợi đi vào Hàn Cốc thành phía nam, ước chừng 100 dặm quân doanh. Tiếp đãi bọn hắn chính là một vị có nửa bước kết đan cảnh tu vi đại thống lĩnh, gọi là Hạ Đan Sâm, chính là Trấn Nam Vương Hạ Chính Thuần bảo đệ. Giờ phút này, đối phương ngồi ngay ngắn ở lớn như vậy quân doanh trong đại trướng, lặng lẽ nhìn hướng người tới, sống an nhàn sung sướng to mọng trên gương mặt viết đầy ngạo mạn. Ngay cả thân vị đế quốc tinh anh học viện trưởng lão Lăng Thiên Tuyệt đều đúng không mình hành lễ, cung cung kính kính đưa qua học viện văn thư, phía trên kỹ càng viết đầy người tới các loại tin tức, tu vi, linh căn, am hiểu pháp thuật, sở tu phó chức nghiệp cái gì cần có đều có. Nếu như là lúc bình thường, Lăng Thiên Tuyệt có lẽ chưa chắc sẽ phản ứng vị này tổ hoàng đế, nhưng hôm nay tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, liền mang ý nghĩa Trấn Nam Vương quản lý khu vực 3 tòa quận thành tất cả sức chiến đấu đều cần chờ đợi Trấn Nam Vương phụ điều khiển. Đối phương tất cả mệnh lệnh, nhưng phàm là cùng ứng chiến có quan hệ, hắn đều phải nói gì nghe nấy, không cho phép nửa điểm phản kháng. Bằng không mà nói, Hạ Đan Sâm có quyền đem nó đánh chết tại chỗ, sau đó cũng sẽ không thu được đế quốc truy trách. Mặc dù Lăng Thiên Tuyệt cũng có được chút cơ thập trọng tu vi, chính là một vị hàng thật giá thật huyền giai hạ phẩm đan sư, có thể hắn lại không chút nào cho rằng chính mình có tư cách cùng cái này đại thống lĩnh tiêu chiến, bởi vì người này xem như Trấn Nam Vương phủ đại biểu quân đội, nắm trong tay rất nhiều hiếm ai biết kinh khủng thủ đoạn, như là khắc họa cỡ lớn phủ trận huyền giai cực phẩm trọng nỏ, một kích chi uy liền không thua gì trúc cơ thập trọng một kích toàn lực. Ngoài định mức còn có thật nhiều phẩm cấp cao pháp khí, đan dược, phù lục. Đối phương một câu, quản lý ba quận phó chức nghiệp sư đều phải nghe hiệu lệnh. Đừng nói là hắn, liền xem như Hạ Lệnh Tuyết cũng phải theo lời chiều xử lý. Như là Diệp Hàn mở siêu bạo hỏa lôi phủ, ở trong học viện là tồn tại 10 năm bảo hộ kỳ, sẽ không dễ dàng ngoại chuyện cho còn lại học viên. Nhưng khi cái này một phù lục vừa mới mở ra, thông qua đế quốc hoàng gia học viện nghiệm chứng sau, quyền trục liền đã miễn phí cung cấp cho đế quốc quân đội, có chuyên môn cao giai phủ lục sư, vì đó chế tác siêu bạo hỏa lôi phủ. Bây giờ Thanh Dương quận xảy ra chiến sự, đối phương tỷ lệ lớn đã được đến cái này một phù lục. Không chỉ có như thế, siêu bạo hỏa lôi phủ chỉ là quân đội nắm giữ vô số thủ đoạn bên trong, cũng không đáng chú ý một cái. Phải biết, toàn bộ đại hạ tu chân quốc tinh anh học viện, cùng đế quốc hoàng gia học viện, tất cả thành quả nghiên cứu, cuối cùng phục vụ đối tượng đều là đế quốc quân đội. Như cái gì chu sát đại trận, dẫn lôi đại trận, ném kiếm đại trận chờ một chút, đều cái gì cần có đều có. Hai người mặc dù thực lực chỉ là trên lệch nửa cấp, có thể thân phận của nhau, cùng nắm giữ lực lượng lại hoàn toàn không tại một cái chiều không gian. Bởi vậy, mọi người mới nhìn thấy Lăng Thiên Tuyệt ít có chính là biểu hiện ra khiêm tốn một mặt. Lúc này, kia hạ đang xâm xem hết Lăng Thiên Tuyệt đưa tới danh sách, tiện tay đem nó cất đặt ở một bên. Chẳng những không có đáp lễ, ngược lại đưa qua một cái ánh mắt lạnh lùng, không mặn không lạt nói, Đế quốc Tinh Anh học viện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần thiên tài a. Nếu là cháu của ta Hạ Khôn còn tại, nghĩ đến bây giờ thực lực hẳn là cũng không kém hơn mấy người các ngươi a. Thép tốt tự nhiên muốn dùng tại trên lưới đao, mấy người các ngươi trực tiếp đi tiền tuyến, cùng Thi Khôi Tông đối kháng chính diện a. Một tiểu đội đi cánh trái đóng giữ, hai tiểu đội đi chính diện chiến trường thanh em rơi thôi. Lúc này liền có quân sĩ quan đi tới, đem người dẫn tới đặc biệt vị trí. Bạch Ngân Dương cùng Lý Nhị Hàm xem như chuyến này một tiểu đội, bị người dẫn tới Hàn Gia Trấn đóng giữ. Khiến Nhị Hàm không có nghĩ tới là, ở chỗ này bọn hắn còn gặp được một vị người quen biết cũ. Người này chính là đã từng cùng hắn cùng một ngày bái nhập Trích Tinh Tông Hàn Nguyệt Tư. Chỉ là, nàng này mặc dù thiên tư xuất chúng, chung quy là tại đạt tới luyện khí thất bát trọng lúc, bị Nhị Hàm cùng Diệp Hàn quăng đằng sau. Bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm nửa bước trúc cơ tu vi. Đang lấy Hàn Gia Trấn gia tộc tu chân người nói chuyện thân phận, mang theo mấy cái thực lực coi như không tệ luyện khí kỳ, giúp quân bảo vệ thành điều phối vật tư. Chương 341, kịch chiến Thi Khôi. Chương 341, kịch chiến Thi Khôi. Nhìn thấy Bạch Ngân Sương đến, Hàn Nguyệt Tư cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng như điên giống như mỉm cười, xông đem lên đến. Đại sư tỷ, đã lâu không gặp, thật là nghĩ không ra có thể ở cái này gặp phải ngài. Bạch Ngân Sương khẽ nhíu mày, hơi chút suy nghĩ về sau, vẫn là theo quá khứ trong trí nhớ tìm tới có quan hệ người này tin tức, đơn giản tới Hàn Huyên vài câu. Chọn vẹn qua một hồi lâu, kia Hàn Nguyệt Tư mới phát hiện đứng tại Bạch Ngân Sương bên cạnh Lý Nhị Hàm, chỉ là cái sau không có thể làm nàng chủ động tiến lên chào hỏi dục vọng. Tương phản, nàng đứng tại chỗ, dường như đang chờ mong Nhị Hàm có thể chủ động nói chuyện với nàng. Đáng tiếc là, cái sau vẫn là trước sau như một ngu ngơ diễn xuất, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy chính mình. Nhưng khi Hàn Nguyệt Tư liếc nhìn Nhị Hàm bên cạnh lúc, nàng mới phát hiện tôn này trưởng huyền giai trung phẩm cấp độ Thi Khôi. Giờ phút này, Hàn Nguyệt Tư trong lòng bị hung hăng rung động một phen. Phản phất đã trải qua một trận kịch liệt như địa chấn, tâm tình đột đỉnh. Khôi lỗi, lại là so sánh trúc cơ tứ trọng sức chiến đấu, nắm giữ tuyệt đối trung thành khôi lỗi. Vật này chi chân quý, đủ để sánh được Hàn gia tất cả tài phú gấp trăm lần có thừa. Hàn Nguyệt Tư trong lòng oán thầm. Về nhớ năm đó, cái này ngu ngơ bất quá là chính mình nhìn đều khinh thường nhìn nhiều tồn tại. Nhưng khi nàng điều động vọng khí thuật, âm thầm thăm dò tu vi, phát hiện đối phương chỉ là khu luyện khí cựu trọng lúc, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị dạng chi sắc. Hơi chút do dự về sau, nàng vẫn là miễn cưỡng gật đầu tới chào hỏi. Dị thương bình thản ngữ khí xuất khẩu, mặc dù không có hai người lúc trước gặp nhau lúc kia cố lãnh nạo chi khí, có thể ở sâu trong nội tâm, nàng lại là âm thầm nói câu, thất linh căn chúng quy là thất linh căn, cho dù là tới Đế quốc Tinh Anh học viện, tu vi cũng chung quy là không bằng chính mình. Đúng lúc này, một vị thân mang huyền thiết chiến giáp tráng hán tự trong quân doanh đi tới, tiện tay liền đem Hàn Nguyệt Tư cản trong ngực. Sắc mặt người sau đỏ lên, vội vàng mở miệng giới thiệu. Hai người thế mới biết, thì ra đối phương là Hàn Nguyệt Tư phu quân, gọi là Tiêu Thành. Bây giờ đã có trúc cơ tứ trọng tu vi, chính là phân công quản lý tòa này quân doanh thủ lĩnh, quan bái phó đô úy chức vụ. Xem Hàn Nguyệt Tư ngôn ngữ thời điểm, trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, hiển nhiên đối phu quân của mình rất là hài lòng. Phút cuối cùng nàng vẫn không quên mở miệng, dịu dắt Nhị Hàm một thanh. "Lý Hàn, ngươi bây giờ đã là hoàng giai cực phẩm đan sư, không bằng lưu tại phu quân ta dưới trướng làm một vị theo quân đan sư. Chúng ta từng là đồng môn, phu quân ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Cái sau nghe vậy lại là bất đắc dĩ nhún vai, tự rêu nói, "Vẫn là thôi đi, ta đang thuật thường thường, người ăn tiêu chảy, chỉ có thể miễn cưỡng uy ra súc." Lời vừa nói ra, kia Bạch Ngân Xương lại là tức giận trà sát đối phương một cái. Thuận tay tại Nhị Hàm bên hông bật bánh qua trèo, sau đó liền vội vàng tiếp lời gốc giả nói, "Tiêu đô úy, chúng ta chuyến này phụng mệnh tới đây hiệp phòng 10 ngày, làm phiền ngươi phái phát một chút nhiệm vụ a." Cái sau mặc dù tu vi xa xa yếu tại Bạch Ngân Dương, nhưng cũng không khách khí. Trực tiếp nhường hai người đi bên ngoài trấn một cái ngọn núi đóng giữ, không cho Thi Khôi tông người, vụ trộm theo giữa không trung tiến vào Hàn Quốc thành nội địa. Bạch Ngân Dương vốn cũng không ưa thích loại này hư tình giả ý Hàn Huyên. Lúc này liền lôi kéo Lý Nhị Hàm thẳng đến tòa kia không cao không thấp đỉnh núi. Lúc này, cái này bên trong đang bộc phát kịch liệt chiến đấu. Đại lượng Thi Khôi tự ngàn trượng bên ngoài đại trận bên trong xông ra, liên tục không ngừng hướng Hàn gia trấn phương hướng đánh tới. Các tướng sĩ đang tại sử dụng Đế quốc phái phát liên nỗ cùng trọng nọ tiến hành công kích. Có chút cao giai trọng nọ là dựa vào linh thạch cung cấp khu động lực, còn có một số thì cần muốn tu sĩ trực tiếp điều động tự thân tích linh, quan chú dừng tới nọ thân chỗ khắc họa trong phụ trận. Dù sao, dựa vào kèm theo tích linh trận khôi phục, thời gian hao phí quá dài. Chỉ là, những này trọng nọ phẩm giai cao nhất cũng bất quá huyền giai trung phẩm, hơn nữa chỉ có một khung. Một kích toàn lực đủ để trọng thương bình thường trúc cơ tứ trọng, ngũ trọng tu sĩ. Cũng may những này Thi Khôi thực lực cũng cao thấp không đều, đại đa số chỉ là nhất giai cấp độ, cũng liền khó khăn lắm luyện khí cảnh tiêu chuẩn. Hơn nữa phần lớn không có đủ ngự kiếm năng lực phi hành, trên thân chỉ là đơn giản khắc họa tụ linh trận, nắm giữ đơn giản vùng chặt năng lực. Đương nhiên, cũng có chút đạt đến nhị giai cấp độ, như là nhị hàm thuần hóa khối lỗi, có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể phóng thích một chút như hỏa cầu thuật, chiến nhiễu thuật loại hình đơn giản pháp thuật. Sức chiến đấu so bình thường trúc cơ nhất trọng, nhị trọng đều rất có cân bằng. Những cái kia đóng giữ quân sĩ, thường thường chỉ là phóng thích một chút cơ sở pháp thuật, liền có thể đem bọn hắn đánh lui ra hơn 10 trượng. Mấy lần công kích đến, liền có thể hoàn toàn để bọn chúng đánh mất năng lực công kích. Nhưng lại là không chịu nổi những khôi lỗi kia quá nhiều, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Tòa kia truyền tống đại trận cũng giống như là động mãi mãi không đáy, có thể liên tục không ngừng đưa ra thi khôi. Bọn chúng có phụ trách chiến đấu, còn có một số thi khôi chuyên môn phụ trách thu thập những cái kia tàn phá thi khôi, trở về đại trận chữa trị. Cho dù là khác biệt thi khôi thân thể, một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, cũng có thể lần nữa hình thành chiến đấu mới lực. Những khôi lỗi kia sư tốc độ chữa trị cũng cực nhanh. Thường thường chỉ là một lát công phu, liền có thể chắp vá bước phát triển mới thi khôi. Chiến đấu không lại kéo dài hơn nửa canh giờ, vừa mới lên trận quân sĩ liền mệt đến hư thoát. Không ngừng mà có người bị thi khôi chém giết, tiến tới được đưa về ngàn trượng bên ngoài đại trận bên trong, trở thành thi khôi tông một phương sức chiến đấu. Cuối cùng, đại hạ quốc một phương trận địa bị không ngừng từng bước xâm chiếm, một chút xíu hướng Hàn ra chấn, thậm chí là Hàn cốc thành phương hướng thúc đẩy. Thẳng đến Bạch Ngân Sương, Thiểm Điện Điêu, Lý Nhị Hàm đến, thế cục mới xảy ra chuyển biến. Đến trước tiên, Bạch Ngân Sương liền cùng Thiểm Điện Điêu cùng một chỗ giết vào thi khôi trong đại quân. Trong tay mũ vượng Phật Long Tiên chỉ là tùy ý hất lên, liền có đại lượng thi khôi bị chặn ngang chặt đứt, mất đi sức chiến đấu. Kia Thiểm Điện Điêu giống nhau hung mãnh, toàn thân bị lôi đỉnh bao khỏa nó, một đường chạy vội ở giữa, giống như một thanh sắc bén lôi nhận, liên tiếp đem đại lượng thi khôi đầu lâu xuyên thủng. Một người một thú như vào chỗ không người. Bất quá là mấy lần công kích, liền đem thi khôi quân đoàn giết đến quân lính tan rã. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, ngàn trượng bên ngoài trong trận liền truyền đến một cỗ thanh thúy xương tiếng địch. Nương theo lấy tích 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 thanh âm truyền đến, toàn bộ thi khôi quân đoàn cũng bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau, liên tiếp tiến vào đại trận bên trong tránh mà không ra. Bạch Ngân Sương thấy thế vọt thẳng tới trước trận, hết sức vung động trong tay trường tiên, muốn mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự, đem bên trong thi khôi cùng khôi lỗi sư một lần hành động tiêu diệt. Nhưng khi toàn lực của nàng đánh xuống một đòn lúc, nàng mới phát hiện đại trận kia phẩm giai mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm cấp độ, có thể lực phòng ngự lại là đủ để tiếp nhận giả đan cảnh cao thủ tùy ý công kích. Rơi vào đường cùng, Bạch Ngân Sương đành phải mang theo chúng quân sĩ một lần nữa trở về đóng giữ đỉnh núi. Nơi đó giống nhau có việc trước dựng tụ linh bảo hộ trận, có thể cấp tốc khôi phục linh lực. Thế cục trong nháy mắt đạt được nghịch chuyển, chúng quân sĩ đều đối Bạch Ngân Sương biểu hiện ra không hề tầm thường kính ý. Bọn hắn biết, chỉ cần nàng này tại nơi này, trận địa tất nhiên nhất định có thể gối cao không lo. Nhưng lúc này, Lý Nhị Hàm đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn về phía ngoài mấy chục dặm Hàn Cốc thành phương hướng. Hắn phát hiện nơi đó chiến đấu càng kịch liệt, nhị giai khôi lỗi số lượng cùng sức chiến đấu đều xa không phải nơi đây có thể so sánh. Có không ít quân sĩ đều chết thảm thi khôi chi thủ, trận địa cũng tại bị không ngừng mà bị đẩy hướng Hàn Cốc thành hạ. Cái này khiến hắn lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên, lấy Bạch Ngân Sương cùng Thiểm Điện Điêu sức chiến đấu, cũng không về phần được phái tới Hàn gia trấn cái này cánh vị trí. Nếu là tiến về Hàn Cốc thành chiến trường chính, càng có thể phát huy tác dụng. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như phát giác được vấn đề không đúng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Có thể tiếp xuống 3 ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Hàn gia trấn chiến trường đều gió êm sóng lặng, cơ hồ không có một tôn thi khôi theo bên trong đại trận kia đi ra. Bởi vì Hàn Cốc thành chiến trường chính chiến sự căng thẳng, ở đây đóng giữ quân sĩ bị lần lượt rời. Đến cuối cùng, đã chỉ còn lại Bạch Ngân Sương 3 người, cộng thêm Tiêu Thành dẫn đầu một tiểu đội luyện khí cảnh quân sĩ phụ trách đóng giữ. Tất cả nhìn như gió êm sóng lặng, khi thực giấu giếm huyền cơ. Chương 342, Cố Nhân Bất Hòa. Chương 342, Cố Nhân Bất Hòa là đêm, đúng lúc gặp đầu tháng. Trời đông giá rét sắp tới. Lý Nhị Hàm chậm rãi đi ra đại trận, bước vào không trăng đêm tối. Lạnh thấu xương gió đêm Phật đến, lạnh đến giống ướp lạnh qua tơ lụa, dán gương mặt lướt qua. Cố Hương quen thuộc bóng đêm ánh vào hai màn, Nhị Hàm đúng là không khỏi nghĩ lên năm đó đi theo ra 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 ngoài tiêu heo làm công việc, thừa dịp bóng đêm về nhà thời gian. Khi đó mặc dù nghèo khó, nhưng lại là hắn trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời điểm. Cuối thu đặc hữu điều hữu ý lạnh, nhường hắn dậy lên nỗi buồn, nhớ tới cái kia luôn luôn yêu thương chính mình lao đầu. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như gia gia của mình còn tại nhân thế, thật là tốt biết bao. Vào đúng lúc này, bá, bá, từng đạo bóng người tự đông nam phương hướng thoáng hiện mà đến, hối hả hướng Nhị Hàm chỗ đỉnh núi sông đem mà đến. Địch tập, đại gia cẩn thận. Còn không đợi Nhị Hàm làm ra phản ứng, trong trận tính tọa Bạch Ngân Sương đã dẫn đầu hô quát xuất khẩu. Trước tiên lấy ra Phật Long Tiên, vọt tới ngoài trận làm xong nên địch chuẩn bị. Trong ngực ngủ say Thiểm Điện Điêu cũng mau lẹ mà động. Một cái linh xảo bay tán loạn, liền tới Lý Nhị Hàm đầu bay. Có thể khiến người không có nghĩ tới là, Tiêu Thành cùng kia một tiểu đội quân sĩ lại là chẳng biết lúc nào, đã thối lui đến ngoài mấy trăm trượng trong đại doanh. Hoàn toàn không có nên địch chuẩn bị. Bạch Ngân Sương, Lý Hàn, địch đến thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có khả năng ứng đối. Ta lệnh cho ngươi nhóm hai cái toàn lực lên chiến, chém giết thi khôi tông địch tới đánh. Mà lúc này, hai người cũng đã phát giác được người tới thực lực kinh khủng. Một tôn huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, một vị trúc cơ thập trọng. Lý Hàn, ngươi đi trước. Nơi này giao cho ta cùng A Điêu đứng đối. Nhanh. Bạch Ngân Sương quát lạnh xuất khẩu, trong lời nói mang theo thúc giục. Lý Nhị Hàm nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, tin bung tay lên triệu ra tôn này nhị giai trùng kỳ khôi lỗi, xuống dưới chân ném ra một thanh phi kiếm. Trận liên nhảy đem tới trên người đối phương, một người một khôi hướng trận địa phía sau nhanh chóng đi. Hoàn toàn không để ý chủ doanh đại trận bên trong Tiêu Thành, Hàn Nguyệt Tư đám người chế giễu thanh âm. Đồ hèn nhát, đại chiến sắp đến, ngươi thế mà vứt bỏ đồng đội mà không để ý, còn tính là cái nam nhân sao? Lý Hàn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Uổng cho ngươi còn tiến vào Đế Quốc Tinh Anh Học Viện tu hành. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này phế vật không bằng đồng môn, ta Hàn Nguyệt Tư dẫn cho là đủ. Phu quân, người này lâm trận bỏ chạy, theo luật đang chém, không bằng chúng ta đi ngăn lại hắn, tôn này huyền giai trung phẩm khôi lỗi cũng không phải dùng để chạy trốn. Kia là tự nhiên, ta làm sao lại cho phép có người theo ta quân doanh đào thoát? So sánh trúc cơ tứ trọng thi khôi, rơi vào này nhân thủ thật đúng là dày xéo. Lời con chưa dứt, vợ chồng hai người đã tự đại trận bên trong trùng sát mà đến, đuổi sát Lý Nhị Hàm mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn chân chính mơ ước chính là tôn này có giá trị không nhỏ nhị giai thi khôi. Mắt thấy nơi này còn tại Bạch Ngân Xương linh thức dò xét phạm vi bên trong, Lý Nhị Hàm liền mệnh lệnh kia thi khôi nhắm hướng đông bên cạnh phi hành. Sớm tại học viện thời điểm, hắn liền âm thầm cho thi khôi khảm nạm đặc thù bảo thạch, mở rộng là tích linh ao. Tại không tiếc rẻ linh lực dưới tình huống, cho dù là trúc cơ tứ trọng tiêu thành, cũng đầy đủ đuổi theo ra đi hơn 10 dặm, mới đem ngăn lại. Nguyễn Tư, con khôi lỗi này giao cho ta xử lý. Ngươi làm thịt tiểu tử này, nhớ kỹ giữ lại toàn thây, ta tốt mang về phục mệnh. Phu quân yên tâm, một cái chỉ là luyện khí cựu trọng thất linh căn, ta còn không để vào mắt. Siêu, siêu. Hai người mau lẹ mà động, một trước một sau, ngăn lại Lý Nhị Hàm đường đi. Đối mặt trùng sát mà đến tiêu thành, tôn này khôi lỗi cũng trước tiên xông lên phía trước. Kịch liệt tiếng đánh nhau như vậy lại tát. Mà lúc này, Hàn Nguyệt Tư sắc mặt u ám nhìn về phía Lý Nhị Hàm, tiếu mị trên gương mặt lại là không mang theo nửa điểm cố nhân muốn có ôn nhu. Lý Hàn, đừng có trách ta vô tình. Trách thì trách ngươi quyền không xứng vị, không có bản lãnh gì hết lần này tới lần khác cứng rắn muốn đi lên tầm trong đám người chen. So sánh trúc cơ tứ trọng thi khôi, như thế nào ngươi có thể có? Thật sự là làm không rõ ràng, Diệp Hàn cùng Bạch Ngân Xương vì sao lại cùng người như ngươi làm bằng hữu? Xem kiếm. Bá. Hô quát ở giữa, Hàn Nguyệt Tư trường kiếm trong tay đột nhiên đưa ra, thẳng đến Lý Nhị Hàm bụng dưới. Xem kiếm một kiếm chi uy sắc bén đến cực điểm, nửa bước trúc cơ cảnh thực lực không giữ lại chút nào, hiển nhiên không có nửa điểm nể mặt ý tứ. Lại nói một kiếm này là nhiều ít mang một ít tân đoán. Nhớ năm đó, tiến vào Trích Tinh Tông mới bắt đầu. Hàn Nguyệt Tư chính là thiên chi tiêu nữ giống như tồn tại, nhận hết đám người tung hô. Có thể không mấy năm, Diệp Hàn liền cái sau vượt cái trước, bằng vào hơn người bé bùa thủ đoạn, vượt trên nàng danh tiếng. Tại rất nhiều lịch luyện bên trong lấy được vượt qua nàng ngạo nhân thành tích, trực tiếp cướp đi vốn nên thuộc về nàng vị này thiên chi tiêu nữ vinh quang. Nương theo lấy Bạch Ngân Xương, Diệp Kinh Thương, Diệp Hàn mấy vị thiên tài, tiến vào Đế Quốc Tinh Anh học viện. Hàn Nguyệt Tư lại một bước chậm bước chậm, dừng bước tại Trích Tinh Tông. Cái này khiến nàng hoàn toàn đã mất đi thiên tài quang hoàn. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, Lý Nhị Hàm một cái tư chất kém tới không thể lại kém thất linh căn, thế mà cũng có thể đi vào Tinh Anh học viện tu hành. Chính mình tại Hàn gia tông tộc an bài xuống, cũng bất quá miễn cưỡng gả một vị trúc cơ tứ trọng làm tiếp. Nhị Hàm lại có thể nắm giữ huyền giai trung kỳ khôi lỗi dạng này vật quý giá. Đây càng nhường nàng cảm thấy thượng thiên bất công. Cũng may cái này khôi lỗi lập tức liền muốn trở thành các nàng vợ chồng vật trong bàn tay. Suy nghĩ đến tận đây, Hàn Nguyệt Tư càng là dùng ra 12 phần khí lực, cấp tốc giải quyết hết đối phương, không cho phu quân của mình xem thường nàng. Chính như nàng suy đoán như vậy như thế, bằng vào chính mình nửa bước trúc cơ tốc độ kinh khủng, trường kiếm đâm ra thời điểm, kia Lý Nhị Hàm căn bản cũng không có tranh né dư lực. Tùy ý kia trường kiếm sắc bén đâm vào bụng dưới, đối phương lại là thờ ơ, không cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Hai người ở giữa chiến đấu căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Nhưng mà, làm nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, làm trường kiếm của mình chạm đến Lý Nhị Hàm thân thể thời điểm, nàng lại là cảm nhận được một cỗ chạm đến kim thiết giống như cường ngạnh cảm giác. Sau một khắc, răng rắc, thanh thúy chói tai thanh âm truyền đến, trong tay hoàng giai cực phẩm trường kiếm đúng là đột nhiên vỡ nát, chém làm mấy khúc. Lại nhìn kia Lý Nhị Hàm, vẫn như cũ đứng sừng sững nguyên địa, sừng sững bất động. Một kiếm này phía dưới, thế mà liền đối phương quần áo đều không thể phá bỡ. Pháp khí hộ áo, dựa vào pháp khí ăn cơm, quả nhiên là phế vật. Chấn kinh sau khi, Hàn Nguyệt Tư vẫn là cấp tốc tìm tới giải thích hợp lý. Nhưng khi nàng lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị lại hạ sát thủ lúc, kia thon gầy thân ảnh lại là đột nhiên mà động. Đợi cho Hàn Nguyệt Tư lấy lại tinh thần thời điểm, đã phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Cánh tay phải gắt gao ghim chặt cổ của nàng cùng nửa cái cánh tay, đem nó cả người đều giơ cao giữa không trung. Nhưng nàng hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Tốc độ kia chi khủng bố, vượt xa khỏi Hàn Nguyệt Tư nhận biết. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện cái kia một mực bị nàng khinh thị nam nhân, lại có chút cơ ngũ trọng luyện thể tu vi. Cái này, đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Hàn Nguyệt Tư kiệt lực nỉ non, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm tu chân nhận biết, tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh tan, sụp đổ. Chi tiết, Lý Nhị Hàm xưa nay không có giải thích quen thuộc. Phúc, nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu đưa qua, quần quần hỏa chi lực quét sạch, trong khoảnh khắc liền đem nó đốt là giả không. Nhị Hàm không phải không nể tình người. Cuối cùng này một sát hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội, chính là nàng cho quen biết đã lâu người cuối cùng tỉnh. Cảm tạ thư hiếu, Xuân Hy Đường Băng Nhi tặng thúc canh phủ. Chương 343, giết yêu thành chương 343, giết yêu thành đang cùng khôi lỗi chiến đến đang vui tiêu thành nhìn thấy một màn này, lúc này liền dọa đến bắp chân chuẩn rút, quay đầu liền đi. Vừa mới kia cố kinh khủng đến cực điểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, không thể đào thoát cảm giác của hắn. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt bắt giữ, hắn liền kết luận đối phương sức chiến đấu chính là viễn siêu mình tồn tại. Một bên trốn chạy đồng thời, hắn cũng không nhịn được phóng thích linh thức chi lực, vụ trộm thăm dò cái kia đạo thon gầy thân ảnh. Nhưng hắn cảm thấy rung động là, lúc này, đối phương tin bung tay lên, đúng là chống dông triệu ra một đạo tới bộ dáng giống nhau nam tử đi ra. Cái sau thân hình một hồi biến ảo, thân hình thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền biến thành khôi ngô cao lớn xuất khí bộ dáng. Coi trong tay một thanh đen như mực chiến thương vung lên, cả người khí chất cũng biến thành như rồng trường phong thái đồng dạng, xa không phải lúc trước ngu ngơ có thể so sánh. Đại hiệp, xin tha ta mạng chó, ta cũng bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi. Đây hết thảy đều là Hạ đang xâm đại tướng quân an bài. Hạ Khôn Thế Tử chết thảm tiên ma bí cảnh, vương gia hạ lệnh vì đó báo thù, ngươi cùng Bạch Ngân Xương đều tại danh sách liệt kê. Cái này cũng trách không được chúng ta a. Phúc. Lời con chưa dứt, một thanh bị ngọn lửa bao khỏa sắc bén phi đao bị đột nhiên ném ra, trực tiếp đem Tiêu Thành chém giết tại chỗ. Trên người chiếc nhẫn cũng bị Tiêu Khôi lỗi bỏ vào trong túi. Sau một lát, địa hỏa quét sạch, liền đem nó thi thể thiêu hủy tại chỗ. Làm xong những này, vị kia tướng mạo và khí chất tuyệt hảo nam tử liền ngự kiếm mà lên, cấp tốc hướng Nhị Hàm lúc đến phương hướng bay đi. Lúc này, trên chiến trường, Bạch Ngân Xương cùng Tiệm Điện Điêu cùng kia một người một khôi chiến đến đang vui. Đối mặt trúc cơ thập trọng kinh địch, Bạch Ngân Xương vẫn như cũ biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, chọn vẹn ba cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, vẫn là để nàng mệt mỏi ứng đối. Cho dù là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở đằng kia mặt người trước cũng không có quá nhiều ưu thế có thể nói. Càng làm cho nàng cảm thấy khó chơi chính là trên người đối phương mặc vào một cái huyền giai cực phẩm áo giáp. Bạch Ngân Xương mấy lần bộc phát ra viễn siêu tốc độ bình thường, phát động một kích toàn lực, thế mà chưa thể phá vỡ đối phương áo giáp phòng ngự. Nếu không, nàng đã đem chém giết tại chỗ. Thời gian dần qua, theo đánh nhau duy trì liên tục, Bạch Ngân Xương đã chậm rãi rơi vào xu hướng suy tàn. Quanh thân hiểu rõ chỗ đều bị thương, nếu không phải bằng vào Phượng Thủy Linh huyền thể không ngừng chữa trị thương thế, liên tục không ngừng cung cấp duy trì liên tục tiếp tế, nàng đã không chịu nổi cái này một thân trọng thương, vẫn lạc tại chỗ. Có mấy lần vẫn là Thiểm Điện Điêu thừa cơ ra tay, vận dụng thể nội kia cô viễn cổ huyết mạch, ảnh hưởng tới vị kia cường đại kiếm tu công kích. Nhưng nàng may mắn tránh thoát mấy lần trọng kích. Có thể dạng này một cái giá lớn cũng cực kỳ thảm trọng, Thiểm Điện Điêu vì hộ chủ từ bỏ tránh né kia khôi lỗi công kích, bị rắn rắn chắc chắc chặt một đao. Mặc dù bề ngoài của hắn phòng dị thường cứng cỏi, còn là bị không kém nội thương. Kia nhị giai đỉnh phong luyện thể khôi lỗi vốn là để phòng ngự tăng trưởng, lại mặc huyền giai cực phẩm cấp độ hộ khải. Thiểm Điện Điêu mặc dù là gồm cả tốc độ cùng công kích gấp đôi ưu thế, lại là không cách nào đánh tan cái này gần như không có kẽ hở khôi lỗi. Dưới mắt đã là nỏ mạnh hết đà, đang khổ cực chèo chống. Tựa hồ là nhìn ra Thiểm Điện Điêu cái này một nhược điểm, vị kia đánh lâu không xong kiếm tu giả thoáng một chiêu, bước lui Bạch Ngân Xương đồng thời. Thế mà mũi kiếm đột một chuyện, hướng cách đó không xa Thiểm Điện Điêu đâm tới. Một người một khôi tả hữu giáp công, cơ hội hoàn toàn hủy Thiểm Điện Điêu sinh lộ. A Điêu, Bạch Ngân Xương hoảng hốt, kinh hô xuất khẩu ở giữa, trong hai con ngươi đã có ánh triệt nước mắt vẩy xuống. Có lòng muốn đi cứu, lại là khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với. Đúng tại nàng dự định tự thiêu thể nội linh thể huyết mạch, tới lấy mệnh tương bắt lúc. Bá, bá. Số thanh phi kiếm tựa như tia chớp bay xiết mà đến, trực tiếp đem kia một người một khôi công kích ngăn lại. Kiếm rơi sát na. Một đạo cầm trong tay ô kim chiến thương, tóc hai bù sù, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ cường dã chi khí mạnh mẽ thân ảnh bay lượn mà đến. Coi hai con ngươi thâm thúy dường như hàn đàm, khí chất như rồng, kiệt ngạo bên trong lại hết lần này tới lần khác mang theo một tia tà mị của biến. Hai đầu lông mày mặc dù không có những cái kia rối trá chính đạo vênh váo hung hăng chi thế, nhưng lại cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần ngạo mạn cảm giác. Đến sát na, hắn liền tin vung tay lên, triệu ra một tôn suất đen như mực khôi lỗi. Nếu là cẩn thận quan sát liền không khó phát hiện, kia khôi lỗi có 3-4 điểm cố giả vương cái bóng. Bắt giữ nó, nương theo lấy một đạo mệnh lệnh đưa qua, kia cố giả vương liền cấp tốc hướng tôn này nhất giai đỉnh phong khôi lỗi đánh tới. Cùng lúc đó, ông, một cỗ phù trận chấn động truyền đến, quanh thân thế mà đột nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra từng đạo tinh mịn linh lực tơ mỏng. Kia khôi lỗi không biết trong cái này sâu cạn, giống nhau tại chủ nhân mệnh lệnh dưới đánh tới. Có thể vừa mới đi vào kia tơ mỏng linh trận, tốc độ kia liền trên diện rộng cắt giảm, sức chiến đấu giảm đột. Người rốt cuộc là người nào? Dám nhúng tay chấn Nam Vương phụ sự tình, chán sống phải không? Kia trúc cơ thập trọng kiếm tu giận chỉ Lý Nhị Hàm, khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một cây băng lãnh chiến thương, cùng tại hư không xoay quanh bảy trôi sắc bén phi kiếm. Vô hình, coi quanh thân bị màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh bao phủ, trong tay thiết thương rơi đập, lại là có vanh sơn chi thế. Có thể xương kinh khủng công kích rơi vào kia trúc cơ thập trọng cao thủ trên thân, đánh đối phương liên tiếp rút lui, thể cốt đều cơ hồ muốn vỡ tan khung xương. Kỳ lực nói chi lớn lại là hoàn toàn siêu việt Bạch Ngân Xương tồn tại. Theo người xuất thủ sắc mặt u ám, cái trán tà gân cổ động, cơ hồ sử xuất 12 phần khí lực tư thế nhìn. Công kích như vậy nhiều ít là mang theo một chút ấn đoán cá nhân ở bên trong. Một bên quan chiến Bạch Ngân Xương nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nội tâm thật giống như bị người hung hăng nắm một cái. Là hắn, Hàn Tử Mục. Hắn là đang vì ta mà chiến a gia hỏa này. Thật sự có để ý qua sinh tử của ta sao? Chanh. Gần như điên cuồng công kích như mưa rơi xuống. So sánh kia kinh khủng chiến thương công kích, kia bảy thanh phi kiếm công kích mặc dù thiếu mấy phần lực đạo, tại thất kiếm chu sát trận ra chỉ hạ, lại là nhiều hơn mấy phần sắc bén chi thế. Thế mà tùy tiện ở giữa liền phá vỡ quanh thân chỗ lấy huyền giai cực phẩm hộ giáp. Cái này khiến kia trúc cơ thập trọng cao thủ cảm thấy không ổn. Thể nội tích linh bản ngay tại vừa rồi trong lúc kịch chiến tiêu hao hơn phân nửa, dưới mắt căn bản không đủ để ngăn chặn người này công kích. Có lòng muốn gọi trở về tôn này khôi lỗi phụ trợ, nhưng khi hắn nhìn trộm quan sát thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện tôn này khôi lỗi đã bị tơ mỏng cùng vũng bùn che phủ cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này, vị kia trúc cơ thập trọng đống nhiên cảm giác được chuyện không ổn, sinh lòng thoái ý, thế là hắn đột nhiên vung ra một kiếm, muốn đem Lý Nhị Hàm bức lui, đồng thời lại mượn lực phản chấn cấp tốc trốn chạy. Chuyện cũng đúng như hắn liệu nghĩ như vậy, mắt nhìn mình kinh khủng một kiếm vung ra, đối phương quả thật vung lên chiến thương đập tới. có thể khiến hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là ngay tại kiếm thương sắp đối banh cùng một chỗ sát na, Lý Nhị Hàm thân hình lại tựa như quỷ mị đồng dạng đột nhiên mà động, lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Đợi cho lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương đã xuất hiện tại phía sau của mình. Chương 344, phần tiên quyết. Chương 344, phần tiên quyết. Bàn Long Tha Trụ. Đây chính là Thiên Cương Phục Ma Thương thứ 35 thức, không giống với bình thường thương kỹ, một thức này là lấy thân pháp làm chủ. Đợi cho thân hình hơi định, trong tay chiến thương lần nữa đâm ra thời điểm, đã biến ảo đếm xem đạo thương lưới đao hư ảnh. Lôi cương sâu ngục. Thi triển chính là Thiên Cương Phục Ma Thương 32 thức. Xem một kích này chi uy, giống như trường hồng quán nhật, đúng là lôi cuốn lấy khai sơn đoạn sông chi uy. Phốc, phốc. Thương nhận động thể mà qua, tùy tiện liền xé rách thân thể cùng bảo giáp. To lớn lực trùng kích hạ, vị kia luyện khí thập trọng cao thủ nhục thân trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, dường như bị đá lăn đánh trúng gỗ mục. Hô, một kích thành công. Lý Nhị Hàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đúng tại hắn hướng Bạch Ngân Xương ném qua hai cái huyền giai trung phẩm tiểu hoàn đan, quay người muốn đem tôn này khôi lỗi thuần phục lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm tự ngàn trượng ngoại truyền đến, ẩn chứa trong đó uy áp mạnh mẽ, thế mà đạt tới nửa bước kết đan cảnh. Thật là nghĩ không ra, đại hạ cảnh nội thế mà còn có người dạng này luyện thể cao thủ. Bằng vào trúc cơ ngũ trọng liền có thể vượt qua năm cái tiểu cảnh giới, chém giết ta một viên đại tướng. Nhìn ta đưa ngươi bắt giữ, thi triển siêu hồn thuật, nhìn ngươi đến cùng tu hành cao thâm bậc nào luyện thể thuật. Phần tiên quyết. Chăm chú nhìn lại, một thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, coi dưới chân chỉ là dẫm lên một mảnh mỏng như cánh ve lông vũ. Một vũ độ không, chính là mới nhìn qua không gian chi đạo con đường, kết đan cảnh cường giả đặc hữu năng lực. Nhân vật như vậy quanh thân chỗ che linh áo, bởi vì chút ít không gian chi lực thăm dự, đã có thể ngưng tụ thành khinh bạc linh giáp, lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Mặc dù người trước mặt chỉ là nửa bước kết đan cảnh, phòng ngự cùng công kích cũng đã xa không tầm thường trúc cơ thập trọng có thể so sánh. Cái này chênh lệch nửa bước, một trời một vực. Đợi cho dứt lời thời điểm, hoắc, một ngụm mưa lớn màu đỏ hỏa diễm tự trong miệng dâng lên mà ra, như là mãnh liệt thủy triều, phạm vi bao phủ rộng thế mà đủ có phương viên 10 trượng. Trong nháy mắt liền đem ở đây người toàn bộ bao phủ. Đối phương thả ra lại là địa giai hạ phẩm cấp độ phần thiên quyết. Đủ thấy thủ đoạn chi tàn nhẫn. Đứng núi chịu sao chính là đứng tại phía trước nhất Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Ngọn lửa nóng bỏng một khi phóng thích, Bạch Ngân Xương liền cảm nhận được kinh khủng chi uy. Vạn phần nguy cấp phía dưới, nàng đội vàng nuốt vào viên kia đưa tới huyết hoàn đan. Định xông về phía trước cùng Hàn Tử một cùng một chỗ đón đỡ cái này kinh khủng một kích. Vừa đúng lúc này, tôn này khôi lỗi lại là mau lẹ mà tới, quanh thân linh lực trào lên ở giữa, thế mà tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra vài tòa linh trận, đem Bạch Ngân Xương cùng Thiểm Điện Điêu gắt gao hộ hạ. Hai tay cũng như kìm sắt giống như gắt gao bóp chặt Bạch Ngân Xương cổ tay. Mặc cho đối phương dãy rủa như thế nào, cũng không để cho xông ra linh trận bảo hộ. Hàn Tử Mục, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Ngân Xương điên cuồng mà la lên. Coi hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, cả người đã khẩn trương tới không kềm chế được. Lấy về phần mình đã quên thôi động linh áo hộ thể. Nửa bước kết đang cảnh kinh khủng một kích, như thế nào chỉ là trúc cơ ngũ trọng có thể thừa nhận được. Từ nơi sâu xa, nàng dường như có lẽ đã nghĩ đến cái kia xấu nhất khả năng. Bối rối ở giữa, ánh mắt cùng linh thức cũng gắt gao khóa chặt cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh, trong lòng mong mỏi có thể có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà, mặc nàng làm đẹp nhất mộng đẹp cũng sẽ không nghĩ tới chính là kỳ tích chẳng những thật xảy ra, hơn nữa vượt xa tưởng tượng của nàng. Chỉ thấy kia Hàn Tử một đối mặt cái này đủ để tùy tiện đốt giết bất kỳ trúc cơ thập trọng cao thủ kinh khủng hóa diễm, chẳng những không có nửa điểm ý lùi bước, tương phản, thân thể lù lù đứng ở nguyên địa, cho nên ngay cả cơ bản nhất hộ thể linh áo đều không có thôi động. Nhìn chăm chú quan sát, hai tay của đối phương thế mà tại thiểm điện giống như cái ấn, xem kia ấn quyết quái dị đến cực điểm, tựa như đang thúc dục động một loại nào đó huyền hoặc khó hiểu bí thuật. Nhưng mà phía sau mấy cái đơn giản chỉ quyết nàng lại là hết sức rõ ràng, chính là thường thấy nhất hoàng giai hạ phẩm hỏa cầu thuật. Mà dạng này chỉ quyết chỉ có một ít vừa bước vào luyện khí nhất trọng, đối với linh lực điều động còn chưa đủ thuần thục tân thủ, mới có thể mượn nhờ chỉ quyết phụ trợ. Tới luyện khí nhị trọng về sau, liền không cần đánh ra chỉ quyết, liền có thể thuần thục phóng thích hỏa cầu thuật. Dù vậy, hoàng giai hạ phẩm pháp thuật đủ khả năng điều động linh lực cũng là cực kỳ có hạn. Linh lực bị pháp thuật áp xúc, ngưng luyện trình độ, cùng thi pháp tốc độ chờ một chút, đều xa không phải huyền giai pháp thuật có thể so sánh. Cho dù là trúc cơ cảnh thôi động dạng này đê giai pháp thuật, uy lực có thể có vài chục hơn trăm lần tăng phúc. Có thể lực sát thương cũng xa xa không đạt được thương tới giả đàn cảnh tình trạng. Thậm chí ngay cả đồng giai tu sĩ đều chưa chắc sẽ để ý hoàng giai hạ phẩm pháp thuật công kích. Mà giờ khắc này, Hàn Tử một đối mặt giả đàn cảnh cao thủ địa giai pháp thuật, thế mà đánh ra hoàng giai hạ phẩm pháp quyết. Đây là Bạch Ngân Xương tuyệt đối không ngờ rằng, không rõ ràng cho lắm nàng, còn tưởng rằng đối phương là bị sợ choáng váng. Nhưng nếu là nàng có thể nghe được Lý Nhị Hàm trong miệng mặc niệm chi tử, liền không có dạng này hiểu lầm. Pháp thuật bội hóa, 10 vạn lần cường hóa hỏa cầu thuật. Ám tiếng quát rơi. Hoắc. Lý Nhị Hàm miệng lớn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng hồng lưu. Vọt thẳng mở kia màu đỏ hỏa diễm, thẳng đến hạ đang xâm mà đi. Thể nội đan điền tích linh, huyết hải không gian, cộng thêm linh chỉ giới, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển bên trong tích xúc thật lâu hỗn độn linh huyết khí, trong nháy mắt bị điều động. Trong khoảnh khắc bị thôn vệ hầu như không còn. Nhìn kỹ ngọn lửa kia chi ngưng luyện giống như nửa cố nửa dịch rực sắc nham tương. Chỉ là, kia nham tương chỗ biểu hiện nhan sắc cũng phi thường gặp màu đỏ, chính là quỷ dị màu trắng lóa. Thật dài hỏa diễm hồng lưu tự trong miệng dâng lên mà ra, cũng không có cấp tốc quyết tán, mà là ngưng luyện là một đầu hơn 10 trượng dáng dấp hỏa tuyến. Chạy vội tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện phích lịch. chớp mắt liền đến tới kia Hạ Đang Sâm trước mặt. Cái sau ngay tức khắc liền phát giác được một cỗ giống như thực chất khí tức tử vong. Cái này khiến hắn trong lòng đắc định, nếu như mình thật bị lửa này tuyến đánh trúng không phải thân tử đạo tiêu không thể. Thế là, hắn vội vàng điều động giả đàn cảnh tốc độ kinh khủng, hiểm hiểm tránh thoát kia kinh khủng một kích. Mắt thấy kia hỏa tuyến lau góc áo của mình bắn qua, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Nhưng mà, vào đúng lúc này, Linh Thạch liếc nhìn phía dưới, Hạ Đang Sâm đúng là rung động phát hiện, nguyên bản dài nhỏ hỏa tuyến thế mà đột nhiên nổ tung, dường như xé rách bầu trời một vết nứt, phô thiên cái địa mà tuôn ra mênh mông thể lỏng hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem phương viên trên trăm trượng khu vực thôn phệ, hình thành một cái chừng trăm trượng phương viên to lớn hỏa đoàn. Chạm ngọn lửa màu xanh quét sạch nửa phía bầu trời, dường như đem hư không đều nhóm lửa đồng dạng, đem Hạ Đang Sâm bao phủ tại trọng yếu nhất chỗ. Nóng bỏng nhiệt độ tứ ngược, thế mà so với hắn lúc trước thả ra phần thiên quyết đều kinh khủng hơn. Thiên sinh địa dưỡng địa hỏa chi uy, tại thời khắc này đạt được cực lớn thể hiện. Vô cùng bất nhập hướng Hạ Đang Sâm thể nội chui, điên cuồng thôn phệ lấy mỗi một tấc máu thịt, cấp tốc tiêu hao thể nội mỗi một hạt linh hồn. Giờ phút này, Hạ Đang Sâm đúng là không phân biệt được, đến cùng ai thả ra pháp thuật mới thật sự là phần thiên quyết. A Thê Lương kêu rên chi tiếng nổ lớn, vang vọng hơn 10 dặm. Hù dọa vô số chim bay tẩu thú, dị thường kiếp người. Kinh khủng thiêu đốt kéo dài đến mấy chục giây thời gian. Thời gian dần qua, đợi cho hỏa diễm tán đi thời điểm, lại nhìn kia hư không bên trên, đã hoàn toàn không thấy Hạ Đang Sâm cái bóng. Trừ một chút tán toái vỡ thạch, huyền thiết mảnh vụn rơi xuống bên ngoài, cũng không một chút cùng người có liên quan đồ vật lưu lại, cho nên ngay cả một cái xá lợi tử cũng không thể lưu lại. Liên phảng phất người này cũng không hề có tồn tại qua đồng dạng. Có thể xương yêu dị một màn, trực tiếp nhường Bạch Ngân Xương thấy choáng mắt. Hai tay không ngừng mà bóp lấy chính mình tuyết trắng đùi, để cho kịch liệt đau nhức nhắc nhở chính mình đây hết thảy đều không phải làm động. Nửa bước kết đăng cảnh, liền cứ thế mà chết đi. Chương 345, cáo biệt chương 345, cáo biệt Bạch Ngân Xương khó có thể tin nhìn về phía hư giữa không trung, cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh. Phát hiện đối phương thân hình đang không bị khống chế rơi xuống. Cả người đã mặt trắng như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Bá, kia bóng hình xinh đẹp đột nhiên mà động, cấp tốc bay lượn mà đến, vững vàng đem nó tiếp được. Về phần vừa mới bóp chặt Bạch Ngân Xương cổ tay khôi lỗi, đã bởi vì nhận Hạ Đang Sâm hỏa diễm tác động đến, hoàn toàn tổn hại. Cùng nhau bị hủy diệt còn có tôn này nhị giai đỉnh phong khôi lỗi. Hai người đều không thể gánh vác nửa bước kết đan cao thủ phần thiên quyết tẩy lễ. Hàn Tử Mục, ngươi không sao chứ? Bạch Ngân Xương ôm thật chặt cái này quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, lo lắng hò hét. Lắng nghe kia trong lời nói đã có thanh âm rung động, kia một đôi mắt đẹp cũng đã có chút phím hồng, dường như tại khổ chống đỡ. Trước đó, nàng mặc dù cũng biết ngẫu nhiên nhớ tới nam nhân này, có thể ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn cảm thấy chính mình hoàn toàn coi là tâm lặng như nước. Mà bây giờ, nàng lại là đột nhiên cảm thấy, nếu như nam nhân này thật bởi vì nàng mà chết, nàng chắc chắn đau đến không muốn sống. Giờ phút này nội tâm đã bởi vì quá độ lo lắng mà có thụ dày vò. Kêu gọi đồng thời, nàng cũng đội vàng lấy ra một chút hồi linh đan, huyết khí đan loại hình đan dược nhét vào đối phương trong miệng. May mắn chính là đan dược nhập thể, cái sau nguyên bản trắng bệnh sắc mặt chậm rãi có huyết sắc, cái này đột nhiên chuyển biến, trong nháy mắt liền nhường Bạch Ngân Xương tâm cảnh từ âm chuyển tinh, tiên tư giống như trên gương mặt cũng không khỏi đến treo lên một vẻ say lòng người giống như mỉm cười. Nhưng đợi tới mở miệng thời điểm, vốn trong lòng như hồng lưu giống như tình tố, lại chỉ là biến thành đơn giản nhất ba chữ: người đã tỉnh. Sau một khắc, ngay tại Hàn Tử một thức tỉnh sát na, đối phương lại là một cái kinh nhảy mà lên, cũng biết theo Bạch Ngân Xương trên thân tránh thoát, dường như sống giống như gặp ủy. Thế nào ta cứ như vậy không khai người chào đón sao? Bạch Ngân Xương sắc mặt lại biến, ngược lại biến có chút cảm xúc xa xút lên. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên người đối phương lúc, cũng không khỏi được nhiều ra một tia giận dữ cảm giác. Nhị Hàm lại là có chút không biết làm sao lên, hắn tổng không thể nói là chính mình sợ đối phương nhận ra mình à. Dù sao mình cái này hai đạo phân thân khí vị đều không khác mấy. Vạn nhất có nào chi tiết không có lưu ý, khó tránh khỏi bị đối phương nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó giải thích khó tránh khỏi phiền toái. Về phần cùng đối phương nhận nhau, hắn tạm thời còn không có quyết định này. Hắn đã từng không chỉ một lần cẩn thận quan sát qua chung quanh đạo lữ, đều không ngoại lệ, mỗi một cái nam tu chỗ qua sinh hoạt đều để hắn có loại chịu người chế trụ cảm giác. Hắn thấy cái tầng quan hệ này tựa như là một cái lồng giam, một loại trói buộc. Thường thụ loại này ràng buộc đồng thời cũng muốn gánh chịu thân làm nam nhân trách nhiệm tương ứng. Kém xa mắt người kế tiếp ăn no cả nhà không đói bụng chính mình, tới tiêu giao khoái hoạt. Nhị Hàm mặc dù không có bỏ đi không thèm để ý dự định, tạm thời xác thực không cùng chi thành song thành đôi ý nghĩ. Thế là hắn thoáng chỉnh ngay ngắn quần áo, chỉ là nói câu bảo trọng, chợt liền mang theo chính mình chiến thương ngự không mà đi. Không dám chờ lâu một lát, phát thêm một lời. Nói nhiều tất nói hớ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Trước khi đi, hắn cũng không quên hướng xa xa chủ doanh đại trận ném ra một trương huyền giai trung phẩm hỏa linh phụ lục. Âm thầm điều khiển đại trận kia tự hành mở ra, đem bên trong sống sót một tiểu đội đánh giết tại chỗ. Mắt thấy nam nhân này làm chịu trách nhiệm sự tình, phủi mông một cái liền đi. Bạch Ngân Xương cũng không nhịn được mở miệng truy vấn. "Uy, chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ta? Ngươi cũng là đại hạ quốc tu sĩ đúng hay không?" Lý Nhị Hàm đứng vững tại hư không, do dự một chút về sau, vẫn là không trả lời thẳng vấn đề của đối phương. Có người hướng tới bên này, liền nói ta là Thi Khôi tông người, lừa dối tổn thương về Đế quốc Tinh Anh học viện a. Còn có ngươi vị bằng hữu nào, ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài nghe phong cốc chờ ngươi đấy. Nói xong, Lý Nhị Hàm liền không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. chỉ để lại Bạch Ngân Xương sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua thân ảnh kia dần dần thu nhỏ, cho đến biến thành một điểm đen, trong lòng bấn vẻ. Vừa đúng lúc này, Lý Nhị Hàm cũng ở đằng kia Tôn Khôi lỗi gánh vác hạ lao vụt tới, trong miệng còn lời thề son sắt gào thét: "Bạch sư tỷ, ta tới cứu ngươi. Vừa mới cái kia đại hỏa cầu là chuyện gì xảy ra? Ai đem tiên cho điểm? Là viện trưởng đại nhân tới rồi sao?" Mà lúc này, Bạch Ngân Xương lại là không có nửa điểm giúp đối phương giải thích nghi hoặc tâm tình. Xinh đẹp miệng hơi quyết, trên vẻ mặt viết đầy điểm đạm đáng yêu giống như không vui. Nam nhân kia rõ ràng chịu vì nàng đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lại không chịu cùng mình nhận nhau. Cái này khiến nàng cảm giác đối phương có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hắn đã có hôn phối. Vẫn là nói, hắn xuất thân hào môn vọng tộc, ta Bạch Ngân Xương thân phận thấp, không xứng với hắn. Hay là, gia hỏa này luyện cái gì tuyệt tử tuyệt tôn tà đạo công pháp, không động được nữ nhân. Nhớ kỹ cô nói qua, trên đời thật có dạng này quái dị tu sĩ, cùng người kết làm đạo lữ người, tất cả đều muốn thủ mặc quả. Dù sao vừa mới ngọn lửa kia liền mười phần yêu tà. Ngay tại Bạch Ngân Xương nhìn qua nơi xa ngẩn người thời điểm, một tiểu đội người cũng ngự kiếm mà đến. Chỉ là bọn hắn cũng không có gấp tiến lên, mà là trước tiên ở mấy ngàn trượng bên ngoài nhìn ra xa quan sát một hồi. Thằng đến phát hiện cũng không cái khác nguy hiểm, cái này mới chậm rãi dựa vào tiến lên đây. Người tới chính là Hàn Cốc Thành thành chủ Tư Không Trấn. Cảm nhận được Bạch Ngân Xương quanh thân không kém khí tức, hắn cũng vội vàng không người hướng hành lễ. Xin hỏi vị tiền bối này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thật là có kết đan cảnh cường giả tại giao thủ. Bạch Ngân Xương tùy ý lừa người tới một cái, hơi chút suy nghĩ về sau, lúc này mới lên tiếng nói, là trận địa bị Thi Khôi Tông giả đàn cảnh cao thủ tập kích bất ngờ. Đại tướng quân hạ đang xâm tự mình dẫn người chạy đến, tới chém giết hồi lâu, cuối cùng không địch lại người đến kia địa giai pháp thuật, đã vì nước hy sinh. Vị kia kẻ xâm lấn giống nhau thụ không kém tổn thương, vừa mới đem chúng ta đả thương sau, đã trốn chạy. Giản lược đem chuyện đã xảy ra miêu tả sau một lúc, Bạch Ngân Xương lợi dụng thụ thương làm lý do, mang theo Lý Nhị Hàm cùng Bạch Điêu rời đi. Tư Không Trấn chỉ là trúc cơ nhị trọng tu vi, cũng không phải quân đội thành viên, tất nhiên là không dám tiến hành ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ là lưu lại một tiểu đội luyện khí kỳ tại cái này đóng giữ. Trận liên đem chuyện đã xảy ra báo cáo cho quận chúa Hạ Chấn Đỉnh. Cái sau nghe Văn đại tướng quân hạ đang xâm chiến tử, lúc này liền dọa đến đem chuyện đã xảy ra báo cáo cho Trấn Nam vương phủ. Đồng thời tự mình đuổi tới Hàn Quốc thành điều tra chuyện đã xảy ra. Bởi vì tìm không thấy giải thích hợp lý, đối phương cũng chỉ có thể dựa theo Bạch Ngân Xương miêu tả, đem tất cả chịu tội đều giao cho Thi Khôi Tông một phương. Vì biểu hiện mình giả dặn một mặt, Hạ Chấn Đỉnh thậm chí ủy thác nữ nhi của mình Hạ chưa hết, đi hỏi thăm Bạch Ngân Xương chuyện đã xảy ra. Tại căn cứ Tư Không Trấn bọn người nhìn thấy hỏa cầu thuật, miêu tả ra một vị am hiểu thi triển địa giai hỏa hệ công pháp giả đàn cảnh cao thủ. Mọi thứ đều biên có cái mũi có mắt. Trấn Nam Vương Hạ Ngọc Tuần không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là chính mình tam đệ xuất sư bất lợi, xảo nộ Thi Khôi Tông cao thủ. Dù sao, Bạch Ngân Xương dạng này một vị cao thủ, đương nhiên phái đến Hàn gia trấn dạng này địa phương nhỏ, đối với chúng Thi Khôi đại sát tứ phương, dẫn tới cao thủ trả thù cũng hợp tình hợp lý. Suy nghĩ về sau, Hạ Chính Thuần quyết định để cho mình có kết đan cảnh tu vi nhị đệ Hạ Đan Minh, tự mình nắm giữ ân soái xuất chiến, trực tiếp đem Hàn gia trấn một vùng Thi Khôi quân đoàn giết đến quân lính tan rã. Chỉ có Hàn Cốc Thành chính diện trên chiến trường, có Diệp Hàn trấn giữ Thi Khôi đại quân, bằng vào bảo hộ đại trận còn tại phát động công kích. Vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, Thi Khôi Tông một phương cũng không có mù quáng mở rộng chiến tuyến, mà là cải biến sách lược, ấn định Hàn Cốc Thành không thả, yêu cầu Đại Hạ quốc giao ra tòa thành nhỏ này, lắng lại Nhất Tiến Nhi bỏ mình sự tình. Nếu không Thi Khôi Tông một phương, đem phái ra tam giai khôi lỗi cái loại này trọng khí xuất chiến. Vốn cho rằng đại hạ quốc thụ như thế tổn thất lớn, sẽ để cho ra một tòa thành nhỏ biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đối phương đúng là biểu hiện được càng cường ngạnh. Nói cái gì cũng không chịu nhường ra tòa này không đáng chú ý thành nhỏ. Không chỉ có như thế, trong trận bách tính cũng không được tùy ý ra ngoài chạy nạn, vẫn như cũ giống thường ngày phồn diễn sinh sống. Trên đường người buôn bán nhỏ, cũng vẫn như cũ dẫn xe phía tương. Chương 346, Tu Chân Quốc Liên Minh chương 346, Tu Chân Quốc Liên Minh trở lại Thanh Dương quận Đế quốc Tinh Anh học viện. Bởi vì Thi Khôi Tông xâm lấn duyên cớ, bản trận đấu mùa giải thời hạn cuối cùng bị ép kéo dài. Đại lượng học viên bị mang đến chiến trường chấp hành nhiệm vụ. Có thể theo chiến đấu duy trì liên tục, Đại Hạ quốc một phương cũng phát hiện vấn đề có chút không đúng. Bên mình không ngừng mà có người ngã xuống, có thể Thi Khôi Tông khôi lỗi lại là càng đánh càng nhiều. Càng về sau, cho nên ngay cả yêu thú sơn mạch yêu thú cũng bị nô dịch, luyện hóa thành yêu khôi. Càng khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ chính là, trên chiến trường đã bắt đầu xuất hiện tam giai thi khôi, thậm chí là một chút thân phận không rõ ma đạo cao thủ. Mà dạng này khôi lỗi trên thân, chỗ khắc họa phụ trận đã đạt tới địa giai hạ phẩm cấp độ, thuộc về pháp bảo cấp khôi lỗi, thực lực có thể so chân chính kết đan cảnh. Sức chiến đấu ngay cả đại soái mới Hạ Đang Minh đều có vẻ không bằng, mà những cái kia ma đạo cao thủ thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Một người trong đó lấy trường tiêu phát động âm thanh đợt công kích, trong đó thế mà ẩn chứa cường hành linh thức chi lực. Rất nhiều trúc cơ cao thủ đều nhận ảnh hưởng, loạn tâm trí, như là dọm bị đồng dạng, đối người chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Đám người thế mới biết, thì ra toàn bộ loạn ma hải tà ma hai đạo đều nhúng tay chuyện này, mượn cơ hội cùng tu sĩ chính đạo chống lại. Xét thấy này, Đại Hạ quốc một phương không thể không trốn vào địa giai hạ phẩm hộ tông cấp đại trận. Dựa vào đại trận kèm theo Lôi đỉnh chu sát trận, Vạn kiếm quy tông trận chống lại. Có thể dạng này đại trận tuy mạnh, lại là không có đủ di động năng lực, chỉ có thể công kích trận chung quanh hơn trăm trượng khu vực. Bất quá một tháng có thừa, Hàn gia trấn mây tỏa thành nhỏ liền rơi vào Thi Khôi Tông chi thủ. chỉ có Hàn Cốc thành tòa này chủ thành có thể may mắn còn sống sót. Đến lúc này, Trấn Nam Vương chỉ hạ ba quận đã không đủ để chống cự Thi Khôi Tông tiến công. Đế quốc hoàng thất không thể không tòng Trinh Tây Vương cùng Trinh Bắc Vương dưới trướng điều phái nhân thủ, phòng ngừa Thi Khôi Tông hướng phía tây bắc các quận quyết trương. Mặc cho không ai từng nghĩ tới chính là, theo càng ngày càng nhiều tà tu, ma tu gia nhập, đại hạ quốc thế mà thiên về một bên mà rơi vào xu hướng suy tàn. Cục diện gần như mất khống chế, liên tiếp có mây tỏa quận thành báo nguy, rất có tới gần đại hạ nội địa, thậm chí đế đô tư thế. Tới cuối cùng, ngay cả hơn ngàn năm chưa từng tại ngoài sáng bên trên hiện thân nguyên anh cao thủ đều tự mình ra mặt, mới ngăn trở Thi Khôi Tông quyết trương. Có thể đối mặt đại hạ vận dụng nguyên anh cảnh dạng này át chủ bài cấp cao thủ, Thi Khôi Tông một phương cũng giống nhau phái ra nguyên anh cảnh cường giả đối địch. Có nguyên anh nhị trọng tu vi ba tông chủ Thi Lão Quỷ tự mình ra mặt, đồng thời mang đến một tôn cực kỳ hiếm thấy tứ giai khôi lỗi. Nguyên anh cấp cao thủ quyết đấu, đặt ở toàn bộ Đông Đại Lục cũng đã coi là thiên đại sự. Chuyện cuối cùng kinh động đến tu chân quốc liên minh. Song phương còn chưa động thủ, liên minh một vị phó minh chủ liền hiện thân nhúng tay việc này, xung làm hòa sự lão cùng Thi Khôi Tông đàm phán. Đối với cái này, Thi Khôi Tông một phương đưa ra ba điều kiện, đầu tiên liền là yêu cầu đại hạ quốc nhường ra Hàn Cốc thành, xem như Thi Khôi Tông lãnh địa. Ngoài định mức còn muốn giao ra Hoàng Phủ Vẫn, cùng vị kia từ một nơi bí mật gần đó vận dụng thiên lô luyện kim lửa, đánh giết nhiếp thi âm hồ mặt nam. Cuối cùng, đại hạ tu chân quốc còn muốn bồi giao 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đền bù Thi Khôi Tông tổn thất. Nhưng đối với ba yêu cầu này, đại hạ quốc một phương lại là khó mà tiếp nhận. Song phương thương lượng mấy lần, đều bởi vì Thi Khôi Tông cường ngạnh thái độ mà không giải quyết được gì. Chỉ là miễn cưỡng đạt thành nhất trí, Thi Khôi Tông tạm thời không xâm lấn Thanh Dương quận bên ngoài khu vực, song phương cũng không phái ra nguyên anh cảnh đúng tay việc này. Cảnh tượng một lần nữa trở lại khả khống phạm vi nhỏ xung đột, song phương lẫn nhau tiêu hao. Thẳng đến có một phương không chịu nổi này đánh nặng, làm ra nhượng bộ. Xung đột liền sẽ lắng lại, hay là tiến vào không thể khống chiến tranh toàn diện. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng lần thứ nhất ý thức được tu chân quốc liên minh giá trị tồn tại. Chỉ là, hắn không hiểu là vì cái gì xung đột một lúc bắt đầu, liên minh không nhúng tay vào, mà là đợi đến song phương nguyên anh cảnh ra mặt, vị kia phó minh chủ mới hiện thân điều giải. Nhường nhiều như vậy vô tội lương dân chết tại trong chiến loạn, đại lượng đồng ruộng cùng ốc xá bị hủy, đến trăm vạn mà tính bách tính không nhà để về. Thẳng đến hắn theo cổ đại lực trong miệng nghe được đới thanh huyền giải thích, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra tu chân quốc liên minh chân chính để ý là nguyên anh cảnh cường giả chết sống. Loại tầng thứ này tu sĩ chính là Đông Đại Lục tu chân giới hạch tâm cấp lực lượng, mỗi tổn thất một vị liền mang ý nghĩa lực lượng suy yếu một phần. Cái này bất lợi cho Đông Tây hai tòa đại lục về mặt sức mạnh chống lại, cùng tại rất nhiều trên lợi ích lôi kéo. Phóng nhãn cả tòa đại lục, ngoại trừ loạn Ma Hải tà tu cùng ma tu, tu chân quốc liên minh còn có rất nhiều hiếm ai biết tai họa ngầm tồn tại. Những này lấy Nhị Hàm dưới mắt nhận biết, còn không cách nào chạm đến, mà mong muốn nhúng tay liên minh cấp xung đột, ít ra cần nắm giữ nguyên anh cấp độ thực lực mới có thể. Tại cái này mạt pháp tu chân giới, bồi dưỡng được một vị nguyên anh cảnh cao thủ là cần đại lượng tài nguyên đắp lên mới có thể. Liên lấy linh thạch mà nói, bọn hắn đột phá lúc đã cần muốn thượng phẩm cấp linh thạch phụ trợ mới có thể. Bởi vậy, mỗi cái tu chân quốc có thể bồi dưỡng được nguyên anh cảnh cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì tu chân quốc liên minh tham dự, chiến sự có thể khống chế, tại còn lại hai vị phong vương tham dự dưới tình huống, Trấn Nam Vương ba quận áp lực đạt được làm dịu. Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện cũng phải lấy thở dốc, bởi vì đã tổn thất hơn 20 vị tinh anh cấp học viên, bọn hắn tạm thời cũng không còn bị phái đi chiến trường, chỉ là duy trì liên tục không ngừng mà cung cấp đan dược, phù lục, pháp khí dạng này ngoại vật phụ trợ. Đương nhiên, những này nguyên vật liệu đều là từ đế quốc quân đội cung cấp, học viện thậm chí vì thế kiếm lấy không nhỏ một khoản vật liệu cùng linh thạch. Mắt thấy chồng chất như núi dược liệu, gia thú, huyền thiết các loại tài liệu đưa đến học viện, Nhị Hàm cũng không nhịn được bị đế quốc cường đại tài lực chết phục. Hắn giờ mới hiểu được, thì ra thiếu khuyết tài nguyên tu luyện chỉ có bọn hắn những này phổ thông tu sĩ. Đế quốc nắm giữ tài nguyên có thể xưng kinh khủng. Theo một chút kiến thức rộng rãi đồng môn trong miệng, Nhị Hàm biết được phần lớn quán mạch, thuốc thực sơn đều là bị đế quốc vững vàng đem không trong tay. Một phần nhỏ tại truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc tu chân trong tay. Ngay trong bọn họ đa số đều là cùng khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ thiết mạo tử vương. Chỉ có không có ý nghĩa một chút vứt bỏ quán mạch, bị một chút thế lực ngầm chỗ đem khống, lấy có thủ lao phương thức, khai phát cho phổ thông tu sĩ đi đào móc. Đây cơ hồ nghiền ép tầng dưới chót tu sĩ toàn bộ không gian. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Một ngày này, trì hoãn một năm trận đấu mùa giải xếp hạng sắp kết thúc. Tông môn tuyên bố thông cáo, nửa tháng sau học phần bảng liền sẽ hết hạn thanh toán. Lúc này, 45 tuổi Lý Nhị Hàm, luyện khí tu vi rốt cục lần nữa nên đón đột phá, đi vào trúc cơ tứ trọng. Luyện thể tu vi mặc dù vẫn là trúc cơ ngũ trọng, lại là đạt đến 125 cơ chi lực, một năm có 25 cơ chi lực kinh khủng tăng lên. Dựa theo này suy tính, lại có 4-5 năm, Nhị Hàm 50 tuổi lúc liền có thể bước vào trúc cơ lục trọng. Dạng này tốc độ tu luyện tại ngoại giới mặc dù coi là thần tốc, nhưng tại đế quốc tinh anh học viện chỉ có thể coi là bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Mong muốn trăm tuổi trước bước vào kết đăng cảnh, tiến vào hoàng gia học viện vẫn còn có chút khó khăn.